có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Nhưng mà Giang Hiểu trong lòng căn bản không hoảng hốt. Hắn tuyệt đối có thể đem toán học nhặt lên, nhiều đọc đọc công thức, làm nhiều hai bộ bài thi, cái gì đều có thể nhớ tới. Mặc dù Giang Hiểu kiếp trước là học sinh khối văn, lần thi này lịch sử, địa lý cũng không hy vọng, từ khi thế kỷ 20 trung kỳ bắt đầu xuất hiện dị thứ nguyên không gian, tinh võ giả, giác tỉnh giả, tinh sủng, tinh châu, tinh kỵ những vật này về sau, lịch sử phát sinh biến hóa rất nhỏ. Địa lý thì càng đừng nói nữa, cái gì hải lưu, nguyệt tương loạn thất bát ao, làm khó là không khó, liền là nên quên mất quên hết rồi. Thành tích chính trị cũng không tệ, ân. Cái này khoa đối với Giang Hiểu tới nói, cùng anh ngữ, ngữ văn không sai biệt lắm, vô luận là đại học học tập, khảo thí vẫn là làm việc, hắn đều tại tiếp xúc. Vô luận là kinh tế, chính trị vẫn là văn hóa, triết học, Giang Hiểu nắm giữ đều rất không tệ, mặc dù là đã cách nhiều năm đến nay lần đầu khảo thí, nhưng Giang Hiểu biết rõ, nếu quả thật súng thực chiến lời nói, bộ này bài thi, hắn lấy được điểm số tuyệt đối rất cao. Vật, hóa, vốn liền thê thảm rất nhiều, Giang Hiểu đối hóa học cùng sinh vật cảm giác cũng còn có thể, năm đó là bởi vì vật lý không mở được hiếu, cho nên mới vào văn khoa, xem một chút đi, nếu như hóa học cùng sinh vật so sánh kiếm điểm, Giang Hiểu chuẩn bị bắt đầu lại. Về phần vật lý, ân, quên đi thôi. Sinh vật cùng hóa học tốt xấu còn có thể làm lốp xe dự phòng. Mà ngươi, ngươi là yêu khoa học khoa, nhưng hai chúng ta thật không thích hợp. Hàn Giang Tuyết sớm tại một tháng trước liền đem tinh hà kỳ lính đánh thuê Tinh Châu cho Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất một mực không có hấp thu, tựa như là chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, dựa theo lối nói của hắn, hắn cảm thấy mình cơ sở cũng không kiên cố, tùy tiện hấp thu, hội lãng phí cái này cơ hội thật tốt. Đáng nhắc tới chính là, Hải Thiên Thanh rốt cục trở về. Khoảng cách Tuyết Nguyên từ biệt, ước chừng qua một tháng, Hải Thiên Thanh rốt cục trở về sân trường, lần nữa trở thành một ban thực chiến khóa học giáo viên. Hải Thiên Thanh không chỉ có bình yên vô sự trở về, mà lại tựa hồ là mang theo nhiệm vụ trở về. Tại xế chiều mỗi ngày thực chiến khóa học trong, Giang Hiểu cảm nhận được Hải Thiên Thanh đối với hắn cái chủng loại kia chú ý. Ngẫm lại Hải Thiên Thanh đã từng xưng hào tứ vĩ, suy nghĩ lại một chút Tuyết Nguyên bên trong con kia đại miêu nhị vĩ, Giang Hiểu có loại cảm giác không rét mà run. Nội bộ bị công hám nha, phải làm sao mới ở đây? Hải Thiên Thanh sợ không phải nhị vĩ phái tới trọng điểm chú ý chính mình. Ai? Giang Hiểu trong lòng thở dài, ta chỉ muốn ngoan ngoãn làm học sinh, học tập cho giỏi, hảo hảo huấn luyện, đưa Hàn Giang Tuyết đoạn đường, kết quả lại đưa tới nhiều người như vậy ngấp nghé. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, là dây chuyền vàng cũng sẽ phát sáng. Chương 122, kho binh khí. Một cái bình thường phổ thông lúc xế chiều, sân vận động cái nào đó trong phòng huấn luyện. Giang Hiểu đoàn đội cùng lớp hình lãng đoàn đội vừa mới luận bàn hoàn tất. Tại Hàn Giang Tuyết chỉ huy phía dưới, Giang Hiểu đoàn đội gian nan thu được thắng lợi. Mặc dù mọi người đều là lớp chọn một ban học sinh, nhưng là tại cái này lớp chọn trong, cũng có học sinh khá giỏi cùng học sinh kém. Hiển nhiên, Giang Hiểu đoàn đội thực lực so đối diện thực lực cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù trận chiến đấu này nhìn có tới có về, nhất là hình lãng cái này pháo cỡ nhỏ, cận chiến cách đấu hổ hổ sinh phong, nhưng kết quả sau cùng đã được quyết định từ lâu. Hàn Giang Tuyết càng nhiều hơn chính là diễn luyện một cái trận hình biến ảo, nhiều lần chắc trở, cuối cùng thắng hiểm một chiêu, thắng được trận này luận bàn tranh tài thắng lợi. Hai phe nhân mã riêng phần mình nghỉ tạm một trận, hình lãng liền mang theo đoàn đội của hắn rời đi, sân vận động rất lớn, mỗi chi đội ngũ đều có chính mình đơn độc phòng huấn luyện, bọn hắn liền là tới khiêu chiến. Cái này đại ca loại hình lãng cũng đặc biệt có thú, vào cửa câu nói đầu tiên, liền nói chúng ta là đến tìm kiếm chênh lệch. Chênh lệch, là rõ ràng, phần lớn người cho rằng là tại tinh danh về số lượng. Hàn Giang Tuyết Thiên Phú dị bẩm, 30 khỏa tinh danh khinh thường quần hùng, thậm chí có thể nhìn xuống toàn bộ Bắc Giang tỉnh. Đây là làm bằng sắt sự thật. Càng sâu một cấp bậc chênh lệch, có lẽ là mỗi cá nhân đều có khác biệt nội tâm đi. Ngươi có một cái dạng gì mộng tưởng, cũng vì cái đó bỏ ra loại trình độ nào huyết cùng nước mắt, đây là dấu ở mỗi người sau lưng cố sự. Hình lãng đoàn đội sau khi đi, trong phòng huấn luyện lại còn lại đoàn đội 4 người. Đứng dậy, Tiểu Bỉ, luyện đao. Hạ Nghiên đứng người lên, đi vào bên tường, đem tựa ở trên vách tường to lớn một lưỡi đao ném cho Giang Hiểu. Gần, Hạ Nghiên dạy bảo Giang Hiểu ba cái chiêu thức. Có nàng nói, bộ này đao pháp hết thể có chính thức, chờ nàng cho rằng Giang Hiểu mỗi một cái động tác không có chút nào tì vết qua đi, mới có thể dạy bảo hắn sau ba thức. Có không tệ cơ sở, Giang Hiểu đối trước đây ba chiêu xe nhẹ đường quen, mặc dù nội thị tinh đồ thượng hạ ra đao pháp cấp bậc không có tăng lên, nhưng tổng thể tới nói, vô luận là Hạ Nghiên hay là Giang Hiểu, đều rất hài lòng. Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi lịch luyện địa điểm công bố. Lý Duy Nhất nhìn thấy tả hữu không người, mở miệng nói ra. Ừm. Lúc nào? Hạ Nghiên sửng sốt một chút, ra hiệu Giang Hiểu trước tự mình luyện kiến thức cơ bản, quay đầu nhìn về phía Lý Duy Nhất. Giang Hiểu bất đắc dĩ đập chặt lưỡi, hắn sớm đã quen thuộc Hạ Nghiên dạy bảo thói quen, 200 cái thượng bộ bổ, vậy, không bước đâm, chọc mấy cái cơ sở động tác là tự quy định. Đây là Hạ Nghiên vì chiếu cố hắn mà cải tiến đây này, mấy loại cơ sở động tác phối hợp cơ sở bộ pháp cộng đồng luyện tập, nếu như mỗi cái lấy ra luyện một mình, hội hao phí nhiều thời gian hơn. Buổi trưa hôm nay, Thanh Mai nói cho ta biết. Lý Duy Nhất cười khổ lắc đầu, thân là giác tỉnh giả, hắn đều không có trước tiên biết được tin tức này, nhưng là bạn gái của hắn, lại mỗi ngày soát lấy Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi website game. Nhanh như vậy liền ban bố. Lúc này mới mấy ngày. Tháng 11 ngày 17. Giang Hiểu một bên huấn luyện, động tác cẩn thận tỉ mỉ, Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi không phải sang năm tháng 1 trung tuần mới bắt đầu sao. Trước thời hạn 2 tháng công bố tranh tài địa điểm. Bởi vì tranh tài địa điểm thay đổi. Lý Duy Nhất bất đắc dĩ nói. Kho binh khí một bên, Hàn Giang Tuyết cầm điện thoại, khi thấy cái này dị thứ nguyên không gian tên thời điểm, cho mày. A, kho binh khí. Hạ Nghiên cũng là sửng sốt một chút, nàng không có chất vấn Hàn Giang Tuyết thói quen, đây là thời gian dài đến nay. Đoàn đội thành viên đối đoàn đội chỉ huy mỗi một cái chính xác quyết sách mà thay đổi một cách vô tri vô giác ra thói quen. Nhưng là Hạ Nghiên ngữ điệu vẫn như cũ tăng lên, rất rõ ràng, nàng đang chất vấn Bắc Giang tỉnh chính phủ, cùng với cao tầng ngành giáo dục quyết định. Hàng năm Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi tranh tài địa điểm đều là Tuyết Nguyên, năm nay đây là tình huống như thế nào? Hạ Nghiên không thể tưởng tượng nổi nói, trường học của chúng ta hàng năm đều lựa chọn Tuyết Nguyên nhường các học sinh đi lịch luyện, không phải là vì nhường các học sinh thật sớm thích ứng hoàn cảnh a. Tuyết Nguyên, với tư cách phương Bắc tỉnh lớn đặc sắc, dị thứ nguyên sinh vật chủng tộc đối lập đơn nhất, dị thứ nguyên sinh vật đẳng cấp phần lớn là hoàng đồng cấp bậc, nguy hiểm hệ số đối lập khá thấp, nhưng là hoàn cảnh nơi đây lại vô cùng ác liệt, cho nên trở thành khảo nghiệm bọn nhỏ tổng hợp tố chất hy vọng địa điểm. Giang Tân Nhất Trung hàng năm đều sẽ tổ chức lớp 12 bọn nhỏ tiến về Tuyết Nguyên lịch luyện, cũng chính là vì có thể để cho bọn nhỏ tiếp xúc nhiều hơn Tuyết Nguyên, dùng có hạn tài nguyên cùng thời gian cấp bọn nhỏ làm tốt tham dự Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi chuẩn bị. Hạ Nghiên một mặt bất mãn, nói, lại nói, kho binh khí chỗ kia. Là chúng ta có thể vào chưa? Hàn Giang Tuyết quay đầu nhìn một cái Hạ Nghiên, yên lặng nói ra, đoàn đội hạng nhất, thi đại học thêm 10 điểm, chúng ta nhất định phải vào. Hạ Nghiên khổ nao năm tóc, trên mặt không hiểu cùng lo lắng, cuối cùng biến thành ghét bỏ, tiếp theo biến thành thật sâu chán ghét. Có thể nhìn ra được, kia ghét bỏ cùng chán ghét cũng không phải là trang, nàng đối cái này cái gọi là kho binh khí thật chán ghét đến cực điểm. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Đối với Lý Duy Nhất tới nói, hắn đối kho binh khí đến không có gì đặc thù cảm giác, nhưng là, từ lần trước Tuyết Nguyên hành trình qua đi, nhân sinh của hắn đã bịt kín một tầng bóng ma. Cũng không phải là dòng binh đoàn, dị thứ nguyên sinh vật cho, mà là trong nhà cho. Lý Duy Nhất mẫu thân một mực đối Lý Duy Nhất chức nghiệp lựa chọn từ chối cho ý kiến, không có phản đối, nhưng cũng không ủng hộ, Lý mẫu có chỉ là đối hải tử quan tâm. Lý Duy Nhất có thể đi đến giác tỉnh giả con đường, một mặt là chính hắn muốn gia nhập cái nghề nghiệp này. Một phương diện khác, cũng có phụ thân to lớn ủng hộ. Nhưng là trải qua lần trước Tuyết Nguyên sự kiện về sau, Lý Mẫu kia một mực từ chối cho ý kiến thái độ có một tia cải biến. Chưa từng tự mình người đã trải qua, không cách nào tưởng tượng Lý Mẫu kia tại Kiến Nam thôn bên ngoài đau khổ chờ đợi trong một tháng, nàng là thế nào chống nổi tới, lại là kinh lịch như thế nào đau khổ tra tấn. Giữa trưa, Lý Mẫu biết được năm nay Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi tranh tài địa điểm về sau, liền cấp Lý Duy Nhất phát tới mẹ chat. VN Lý Duy Nhất quá biết rõ tính cách của mẹ, có lẽ nàng lúc này còn tại nhi tử lựa chọn cùng nhi tử an nguy trong đung đưa không ngừng. Lý Duy Nhất phụ thân đã thật lâu chưa có trở về qua nhà, đến từ phương xa kia phần yên lặng ủng hộ, tựa hồ tại lập tức cũng không thể đưa đến tốt đẹp tác dụng. Mấu chốt nhất một điểm chính là Lý Thanh Mai, nàng là Lý Mâu trong mắt nhất định nàng dâu, thái độ của nàng lực ảnh hưởng là tại tiểu đội mọi người phía trên, nhưng nàng đồng dạng kinh lịch như địa ngục một tháng dày vò. Từ khi Tuyết Nguyên qua đi, Lý Thanh Mai phảng phất đem chuyện này quên đi đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào, chưa từng nhắc lên một cái kia nguyện chờ đợi thời gian, chỉ bất quá, Lý Duy Nhất có thể cảm giác được, nàng càng thêm dính người. Lần tranh tài này địa điểm công bố, có thể là nhóm lửa hết thể dây dẫn nổ. Một bên luyện đao Giang Hiểu cũng là ngầm thở dài, mặc dù hắn dị thứ nguyên khoa mục không có đạt tiêu chuẩn, nhưng là đối với kho binh khí nơi này, hắn coi như hiểu rõ. Tối thiểu kiến thức trong sách hắn là hiểu khá rõ. Kho binh khí. Cái này nhắc lên cũng cảm giác đao quang kiếm ảnh địa điểm, đích thực nguy hiểm hệ số rất cao. Hoàn cảnh nơi đây điều kiện so Tuyết Nguyên tốt hơn nhiều, là một mảnh thảo nguyên cùng rừng rậm hỗn hợp địa hình, không nóng không lạnh, thích hợp chiến đấu. Nơi đó sinh vật lại so Tuyết Nguyên càng có tính đa dạng, nơi đó có hoàng đồng cấp bậc sinh vật, cũng có bạch ngân cấp bậc sinh vật. Chân chính nhường kho binh khí bị người chán ghét là nơi đó dị thứ nguyên sinh vật quá giống người. Bạch quỷ, bạch quỷ vu, vô luận bọn chúng như thế nào nhân cách hóa, kia đen nhánh quỷ kiểm, thật dày da lông cũng sẽ để bọn chúng không thể thoát khỏi quái vật hàng ngũ. Nhưng là kho binh khí bên trong dị thứ nguyên sinh vật, bề ngoài cùng nhân loại quá mức tiếp cận. Cái này không tốt. Cái này thật không tốt. Nhất là đối với những này chưa thành thục bọn nhỏ tới nói, tiến vào kho binh khí lịch luyện, cũng bất lợi cho thân tâm của bọn họ khỏe mạnh. Hạ Nghiên cùng người bên ngoài khác biệt, nàng cùng Hàn Giang Tuyết đều là từ sinh tử trong sờ soạng lần mò ra, đã từng ngay trước mặt Giang Hiểu làm ra qua hủy thi diệt tích sự tình. Các nàng không giết, không lạm sát, nhưng tuyệt không e ngại giết chóc. Nói trở lại, không e ngại là không e ngại, nhưng tổng có cái độ. Không e ngại, không phải là thích. Người mỗi một lần xuất thủ, đều giống như tại đồ tể một vị nhân loại đồng bào, cho dù là một cái tâm trí khỏe mạnh người, ở bên trong đợi đến thời gian lâu dài, trong lòng cũng lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, Hạ Nghiên cho rằng làm ra quyết định này những người lãnh đạo, hết thể đều là thiểu năng. 3. Số 1 lên cung, sẽ thêm lại thêm một ít. Chương 123, Kim Phẩm Thanh Mang. Mỗi lần tiến đến, đều xem lại các ngươi tại nói chuyện phím đây. Theo phòng huấn luyện đại môn rộng mở, một thân màu xanh ngọc tây trang nho nhã thanh niên đi đến. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp, trên sống mũi mang lấy kính mắt gọn vàng, cười tủm tỉm nhìn qua trong phòng huấn luyện tổ bốn người. Hắn thật giống như là từ hôn lễ hiện trường gấp trở về phụ rể. Hải Thiên Thanh ánh mắt cuối cùng như ngừng lại khắc khổ huấn luyện Giang Hiểu trên thân, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, vẫn là tiểu bí nhất hiểu chuyện, bất quá, không muốn luyện nhầm phương hướng nha, phải nhớ được ngươi là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Giang Hiểu tay trái sờ lên trên đầu mồ hôi, nói, Hạ Nghiên dạy ta ba chiêu đao pháp, đều là phòng ngự loại hình, ta nhưng không có quên ta bản trước, hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt. Hải Thiên Thanh tiếu dung không giảm, có nhiều hứng thú nhìn qua Giang Hiểu, nói, ồ, Giang Hiểu, hạ gia đao pháp thức thứ nhất, hoành đao đoạt ái. Giang Hiểu một tiếng quát nhẹ, một tay cầm đao chuôi, một tay chộp vào cự nhận sống đao giữa bộ vị, đem bằng gỗ đại đao ngăn tại trước mặt mình, đâm xuống một cái thật sâu trung bình tấn, làm ra một cái động tác phòng ngự. Hải Thiên Thanh khỏe miệng vi vi kéo ra. Hạ Nghiên kia trắng nón gương mặt xinh đẹp cũng là vi vi tối sầm. Giang Hiểu, hạ gia đao pháp thức thứ hai, thủ đao đoạt ái. Giang Hiểu trực tiếp đem cự nhận đứng ở trước mắt của mình, bởi vì kia đại đao thật sự là quá dài, chừng 2 mét, cho nên không bước tư thế Giang Hiểu, chỉ có thể hướng về phía trước xê dịch mũi đao, mới miễn cưỡng đem đao đứng ở trước mắt của mình. Hải Thiên Thanh sắc mặt cực kỳ đặc sắc, đã không cách nào hình dung. Hạ Nghiên sắc mặt hắc phát xanh, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Giang Hiểu, hạ ra đao pháp thức thứ 3, nghiêng đao đoạt ái. Giang Hiểu thân thể trọng tâm lui về phía sau, một cái hư bộ biểu diễn, chân trái cong lên, mũi chân phải chia xuống đất, đem bằng gỗ đại đao nghiêng bày ra, dùng kia rộng chừng 40cm đại đao ngăn tại trước người của mình. Hải Thiên Thanh mím môi, không nói gì. Hạ Nghiên chỉ cảm thấy trên trán gân xanh hằn lên, mở ra chân dài, nhanh chân hướng đi Giang Hiểu. Một hồi náo loạn về sau, sân huấn luyện bên trong vậy mà cuối cùng biến thành Hạ Nghiên cùng Giang Hiểu luận bàn đánh nhau. Giang Hiểu hai tay kéo đao, thân thể hơi nghiêng, một thân tinh lực tràn ngập, mỗi một cái cùng Hạ Nghiên tiếp xúc lập tức, lưỡi dao của hắn, sống đao, khuỷu tay, đầu gối, chân cùng chân, đều sẽ tràn ngập điểm điểm thanh mang. Kia một cái đại đao tiến thối có theo, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt tiến giai chiêu thức, có chỉ có cực kỳ vững chắc cơ bản chiêu thức cùng cơ bản bộ pháp. Hạ Nghiên đánh lấy liền đến hứng thú. Một trưởng tiếp nhận bằng gỗ đại đao thân đao, đống nhiên đẩy, Giang Hiểu thân thể tại cái này cự lực phía dưới trực tiếp xoay chuyển trở lại. Hạ Nghiên chân dài căng cứng, lập tức cận thân, trực tiếp nhường Giang Hiểu đã mất đi trường bình chi lợi. Nàng kêu bảo hộ ở hữu hàm nắm đấm chưa đánh ra, Giang Hiểu thân thể thoáng bị lệnh, mượn lực thượng bộ, hai tay kéo lấy thật dài cự nhận, không bước phối khuỷu tay phải, một khuỷu tay trực tiếp điểm tại Hạ Nghiên cấp tốc bảo hộ ở sườn trái trên cánh tay trái. Thử. Hạ Nghiên kia cuồng mãnh xung kích thân thể hơi ngừng. Trực tiếp bị đối trở về, hai chân của nàng cong lên, thân thể nghiêng về phía trước, phi tốc hướng về sau đi vòng quanh. Dây tại cái này sàn nhà bằng gỗ thượng phát ra tiếng cọ sát chói tai, nàng giống như đối thanh âm như vậy cực kỳ phiền chán, chỉ gặp nàng thân thể nhảy lên, trên không trung một cái xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất. Mà nàng kia rơi xuống địa điểm cũng có chút xảo diệu, chỉ gặp nàng tay trái duỗi ra, trực tiếp bắt lấy nàng vừa mới tựa ở bên tường cương thiết cự nhận. Giang Hiểu giật nảy mình, vội vàng hướng Hải Thiên Thanh đi đến. Nói, lão sư, ta nghe nói Bắc Giang tỉnh cao trung cuộc thi tranh tài địa điểm đổi thành kho binh khí rồi. Hải Thiên Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Giang Hiểu, thuận mắt thấy được nơi xa kia sắc mặt xanh xám Hạ Nghiên, chính đại bộ nhanh chân hướng bên này đi tới, kia màu nâu tóc ngắn nương theo lấy tinh lực phun trào hướng về sau lướt tới, lộ ra nàng kia anh khí khuôn mặt. Chỉ tiếc, kia một mực viết đầy kiêu ngạo gương mặt xinh đẹp bên trên, lúc này lại là âm trầm cực kỳ. Giang Hiểu tiếp tục dò hỏi, ta còn vị thành niên đâu, đi kho binh khí loại địa phương kia không thích hợp à? Hải Thiên Thanh chưa đáp lại, chạm mặt tới Hạ Nghiên nghiêm nghị quát, Hạ gia đao pháp thức thứ nhất, thanh lý môn hộ. Hoa! Huynh đệ! Như thế cương mãnh sao? Giang Hiểu trực tiếp núp ở Hải Thiên Thanh sau lưng. Thanh lý môn hộ. Cái này rõ ràng liền là quân pháp bất vị thân. Hải Thiên Thanh bị Giang Hiểu trở thành tấm mục, nhìn xem kia sáng loáng lưỡi đao, hắn tự nhiên mà vậy vận dụng ra nồng hậu dày đặc tinh lực, né người sang một bên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắt lấy Hạ Nghiên chém vào mà xuống sống đao bộ vị. Nhìn thấy dạng này một màn, Giang Hiểu yên tâm không ít, cười nói, ngươi chiêu này đổi tên gọi quân pháp bất vị thân tương đối tốt. Hạ Nghiên đôi mắt ngưng tụ, rất là lăng lệ, hung hăng nâng lên đao cụ, lại bị Hải Thiên Thanh một tay nắm lấy cự nhận, cố gắng thế nào cũng không tránh thoát. Hạ Nghiên tức bực dậm chân, đối Hải Thiên Thanh bên cạnh lộ ra ngoài đầu kêu lên, a. Để đọc chuyện Giang Hiểu làm như có thật nhẹ gật đầu, nếu không liền gọi vô năng cùng nộ. Hải Thiên Thanh cánh tay trái duỗi ra, trực tiếp ghìm Giang Hiểu cổ, đem hắn từ phía sau túm ra. Ai, điểm nhẹ Giang Hiểu cảm giác một cái sắc hữu tay ghìm chặt cổ của mình, cực kỳ khó chịu. Hải Thiên Thanh thuận thế đem Hạ Nghiên đao cụ đoạt lấy, tiện tay ném trên mặt đất, sau đó đem Giang Hiểu đưa cho Hạ Nghiên. Đúng vậy, liền là đưa cho Hạ Nghiên. Hải Thiên Thanh nhìn xem đang bị Hạ Nghiên thu thập Giang Hiểu, mở miệng nói, liên quan tới kho binh khí vấn đề, chúng ta không có cách nào cải biến, chỉ có thể đi thích ứng, đi tiếp thu. Sợ không phải Kiến Nam thôn hiện nay còn không cách nào mở ra, cho nên mới bị ép thay đổi sân bại à. Giang Hiểu trong trăm công ngàn việc, mở miệng hỏi một câu. Giang Hiểu đích thực bề bộn nhiều việc, bị Hạ Nghiên ghìm cổ hướng cổng lôi kéo mà đi, nàng tựa hồ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh hủy thi di tích. Hạ Nghiên phát hiện Giang Hiểu lại còn có thể nói chuyện, cánh tay khác của nàng cũng dùng tới, quấn quanh lấy Giang Hiểu cổ, hai tay cấp tốc tạo thành một cái khóa móc. Có loại khả năng này. Hải Thiên Thanh nhìn xem bị kéo túm ra đi Giang Hiểu, thanh âm ôn nhuận, càng lớn khả năng, là bởi vì những năm gần đây, Bắc Giang tỉnh cuộc thi đầu hai tên xuất chiến cả nước cuộc thi thành tích đồng thời không lý tưởng, nhất là năm ngoái, thành tích thế nhưng là sáng tạo ra lịch sử mới thấp, trực tiếp hạng chót, bên trên lãnh đạo khả năng cho rằng bản tỉnh lịch luyện địa điểm quá mức căng dở. Đậu xanh rau má, Hạ Nghiên, ngươi điểm nhẹ, ta thật muốn thiếu dưỡng khí. Giang Hiểu hai tay nắm lấy Hạ Nghiên cánh tay, cố gắng hướng phía dưới đảo. Nhưng là một cái tinh trần kỳ giác tỉnh giả, vẹn vẹn từ tố chất thân thể đi lên giảng, nhưng là muốn bị tinh vân kỳ giác tỉnh giả hoàn ngược. Được rồi, Hạ Nghiên, ta tìm tiểu bỉ có chút việc. Hải Thiên Thanh rốt cục mở miệng cấp Giang Hiểu giải vây. Hạ Nghiên thân thể hơi chậm lại, túi đầu xuống, cắn Giang Hiểu vành thai hướng ra phía ngoài giật giật. Thanh âm sâu kín để cho người ta nghe trong lòng hốt hoảng, buổi tối hôm nay, ngươi sẽ kiến thức đến chân chính Hạ gia đao pháp. Giang Hiểu trong lòng vui mừng, rốt cục lại có thể học được mới chiêu thức A. Cho dù là bị đánh, nhìn một chút cũng là tốt. Luận học nghệ 100 loại phương thức. Hải Thiên Thanh đi tới cửa, mang theo Giang Hiểu đi ra phòng huấn luyện, đi tới hành lang nơi hẻo lánh bên trong. Chuyện gì, Hải lão sư? Giang Hiểu xoa đau bước nhức cổ, mở miệng dò hỏi. Hải Thiên Thanh cúi đầu nhìn qua trước mắt Giang Hiểu, nói, tiểu bì, ngươi thanh mang có phải hay không hoàng kim phẩm chất? Giang Hiểu. Chương 124, thượng tầng chiều không gian. Hải Thiên Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Giang Hiểu, mở miệng nói ra, ta kiến thức qua ngân phẩm thanh mang dáng vẻ, ta biết uy lực của nó như thế nào. Giang Hiểu trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì gấp chuyện, làm sao bây giờ? Lúc ấy tại Tuyết Nguyên Thánh Khư bên trong, tình huống thực sự quá mức nguy cơ, tính mệnh du quan thời điểm. Giang Hiểu không có cách nào ẩn giấu thực lực, hắn có thể làm được mức độ lớn nhất, chính là không có mở ra tinh đồ. Đích thực, Giang Hiểu không có mở ra tinh đồ, lừa gạt được kinh nghiệm không đủ lý duy nhất. Nhưng là hiển nhiên không thể gạt được lão đạo này Hải Thiên Thanh. Đứng đắn Giang Hiểu cấp tốc tự hỏi phương án ứng đối thời điểm, Hải Thiên Thanh mở miệng tự thuật, nê lưu triểu loại này hoàng kim tinh kỹ, không phải chúng ta tại trên nắm tay bao trùm tinh lực liền có thể nổ tung, chỉ có thể thông qua thanh mang đẩy lui hiệu quả nổ tung, người kia thanh mang hiệu quả quá mức mạnh mẽ một chút. Giang Hiểu không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Hải Thiên Thanh nhìn xem trầm mặc không nói Giang Hiểu, thật sâu thở dài, ngươi không cần dạng này, cha mẹ của ngươi đã không có ở đây, ngươi tinh kỹ sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Giang Hiểu. Giang Hiểu tinh kỹ có thể thăng cấp phẩm chất, đương nhiên là bởi vì nội thị tinh đồ. Nhưng là Hải Thiên Thanh vì cái gì nói ra lời như vậy? Liên lụy cha mẹ của ta. Hải Thiên Thanh nhẹ nhàng vỗ vô Giang Hiểu bả vai, nói, cha mẹ của ngươi thật rất yêu ngươi, ngươi phải biết quý trọng cái này tinh kỹ. Giang Hiểu trong lòng khẽ nhúc nhích, giả ra một bộ thương tâm bộ dáng, nói khẽ, đúng vậy, bọn họ đích xác rất yêu ta. Hải Thiên Thanh há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng thì nói ra một câu, có lẽ chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể mê thất tại dị thứ nguyên không gian bên trong, không có trở lại. Nhưng là, như vậy lời nói, hiển nhiên không thích hợp nói cho Giang Hiểu tới nghe. Hải Thiên Thanh trong lòng mềm nhũn, nói, nhưng ngươi cũng rất không chịu thua kém, thật hấp thu đến kia kim phẩm bạch quỷ tinh châu, thay thế ngươi tinh kỵ phẩm chất. Thu hoạch được cái này tinh châu đích thực giá quá lớn, nhưng hấp thu cái này tinh châu bên trong tinh kỹ đồng dạng độ khó cực cao, tin tưởng lão sư, cha mẹ của ngươi sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Giang Hiểu. Hải Thiên Thanh đến cùng đang nói cái gì? Giang Hiểu thuận Hải Thiên Thanh lời nói, do hỏi, bọn hắn chưa hề cùng ta nói qua bọn hắn cần tiếp nhận cái gì, trả giá cái gì. Hải lão sư, ngươi có thể cho ta nói một chút ta. Ta thật rất muốn biết rõ cha mẹ của ta đều vì ta làm nào. Hải Thiên Thanh hơi sững sờ, nói, ngươi không biết tình huống này. Giang Hiểu lắc đầu, một bộ khẩn cầu bộ dáng nhìn qua Hải Thiên Thanh, nói, Hải lão sư, ngươi liền nói cho ta đi, bọn hắn luôn nói ta tiểu, không cho ta hỏi quá nhiều, hiện tại bọn hắn đi, không biết sống hay chết, đã hơn 3 năm không thấy tăm hơi. Hải Thiên Thanh sắc mặt thoáng cứng ngắc, cái này. Giang Hiểu thuận Hải Thiên Thanh lời nói dò hỏi, bọn hắn đến cùng làm cái gì? Ta cái này kim phẩm bạch quỷ tinh châu đến cùng là thế nào tới? Hải Thiên Thanh trần chờ nửa ngày, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, nói, đừng nói cái này kim phẩm bạch quỷ tinh châu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi kia ngân phẩm bạch quỷ tinh châu, cũng là cha mẹ ngươi tại thánh khư trong đi săn mà đến, hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế, bọn hắn hẳn là đi cao hơn một tầng tuyết nguyên trong thu hoạch, thông thường tuyết nguyên không gian bên trong, xuất hiện qua bạch ngân cấp bậc bạch quỷ, lại không có khả năng xuất hiện hoàng kim. Cấp bậc bạch quỷ. Giang Hiểu trong lòng hơi động. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước nhị vi cùng mình nói kia một phen, thượng tầng chiều không gian. Nhị vi đã từng nói qua, Giang Hiểu cái này một thân phẩm chất cao tinh kỹ có thể là sản xuất tự thánh khư bên trong cường lực sinh vật, cũng có thể là sản xuất tự cao hơn chiều không gian bên trong. Giang Hiểu bất động thanh sắc tiếp tục lời nói khách sáo, cao hơn một tầng tuyết nguyên. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, kia thánh khư truyền tống môn sau lưng, là cái gì? Giang Hiểu đầu nhanh quay ngược trở lại. Tựa hồ cũng có thể nghe được bánh răng rắc tiếng vang, ta ngược lại thật ra hỏi qua nhị vĩ, nàng muốn ta nhớ kỹ, kia thánh khư truyền tống đại môn là đơn hướng, để cho ta vĩnh viễn không muốn nếm thử xông vào nơi đó. Hải Thiên Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, nàng nói không sai, có rất rất nhiều người tiến vào nơi đó dò xét tình huống, cuối cùng không có thể trở về tới. Giang Hiểu nhìn xem Hải Thiên Thanh, còn kém đem tò mò ba chữ này viết lên mặt. Hải Thiên Thanh giảng thuật nói, dị thứ nguyên không gian sớm nhất xuất hiện tại thế kỷ trước trung kỳ, cho đến hôm nay, hết thể mới có hơn 60 năm lịch sử, nhất đại lại một đời người bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới có chúng ta hôm nay tương đối an toàn hoàn cảnh lớn lên. Ở trên thế kỷ thập kỷ 60 mạng, giác tỉnh giả đối dị thứ nguyên không gian thăm dò cùng nhận biết đạt đến trình độ nhất định, đồng thời bắt đầu hướng kia thánh khư sau lưng thế giới bước ra bước chân. Hải Thiên Thanh Thanh em ôn nhuận, em hay nói, cũng chính là cái này nhiệm vụ, cướp đi số lớn các tướng sĩ sinh mệnh. Thánh khư, một mực cố định ở nơi đó, nhưng là một đầu có đi không về đường. Mọi người đều cho rằng, ngươi mở ra một cánh cửa đi vào, sau lưng môn vẫn tồn tại như cũ, nhưng thánh khư cánh cửa này, ngươi một khi xông vào, sau lưng lại là dấu tuyết, còn muốn trở về, liền muốn nhìn mạng. Căn cứ những cái kia may mắn trở về may mắn giảng thuật, rất nhiều tướng sĩ tại chưa tiến vào cao hơn một cấp bậc dị thứ nguyên không gian trước đó, thân ảnh liền biến mất ở thời không loạn lưu bên trong. Hải Thiên Thanh thở dài. Về phần nơi đó vì cái gì được xưng là cao hơn một tầng, là bởi vì nơi đó dị thứ nguyên sinh vật so với chúng ta bình thường tiếp xúc dị thứ nguyên sinh vật cường hãn hơn. Tỷ như nói bạch quỷ, ngươi tiến vào tuyết nguyên bên trong, kia bạch quỷ chỉ là hoàng đồng cấp bậc sinh vật, nếu như ngươi may mắn xuyên qua thánh khư đại môn, tiến vào cao hơn một cấp bậc tuyết nguyên trong, ngươi sẽ thấy bạch ngân cấp bậc, hoàng kim cấp bậc bạch quỷ. Chẳng biết tại sao, làm bọn này dị thứ nguyên sinh vật thông qua đường hầm không thời gian tiến vào cấp tiếp theo tuyết nguyên thời điểm, thực lực của bọn nó sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nghe đến đó, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói, nếu như đem chúng ta lịch luyện chô gọi tầng dưới tuyết nguyên, như vậy, bạch quỷ nhóm là tại thượng tầng tuyết nguyên bên trong, thông qua đường hầm không thời gian tiến vào tầng dưới tuyết nguyên. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Giang Hiểu nói, cho nên tầng dưới tuyết nguyên thánh khư cũng không phải là đơn hướng thông đạo. Hải Thiên Thanh lắc đầu nói, đúng vậy, nó thật sự là song hướng môn, nhưng vì cái gì được xưng là đơn hướng thông đạo? Bởi vì ngươi một khi tiến vào thánh khư truyền tống đại môn, tiến vào thượng tầng tuyết nguyên bên trong, truyền tống hạ xuống địa điểm là ngẫu nhiên, muốn trở lại, liền muốn đi tìm truyền tống môn. Cho đến hôm nay, cũng không người nào biết tuyết nguyên đến cùng có cỡ nào rộng lớn, ngươi khả năng cả một đời cũng không tìm tới truyền tống môn. Cho dù là ngươi thật tìm được kia truyền tống môn, ngươi cũng không biết, cái này truyền tống môn sẽ đem ngươi đưa về tầng dưới tuyết nguyên, vẫn là đem ngươi truyền tống đi cao hơn một tầng tuyết nguyên. Hải Thiên Thanh sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này kêu là mê thất. Nhị vị nói đúng, không muốn cầm chính ngươi sinh mệnh nói đùa, ngươi phải nhớ kỹ, kia thánh khư truyền tống môn đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói, liền là đơn hướng, vĩnh viễn đừng đi đụng vào nó. Cho nên, ngươi tại Bắc Giang rất ít nhìn thấy ngân phẩm thanh mang, cũng cơ hồ không nhìn thấy kim phẩm thanh mang. Hải Thiên Thanh khẽ thở dài. Giang Hiểu nhạy bén bắt lấy một cái từ mấu chốt, cơ hồ không nhìn thấy kim phẩm thanh mang. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, nhóm đầu tiên không sợ sinh tử, khai cương khoách thổ các chiến sĩ, mặc dù tử thương vô số, nhưng cũng có may mắn trở về may mắn, bọn hắn đã có tuổi, nhưng này tinh đồ bên trong kim phẩm thanh mang, lại là bọn hắn cả đời huân chương công lao. Giang Hiểu hầu kết một trận núp đích, bọn hắn. Hải Thiên Thanh nói, đúng vậy, bọn hắn cùng cha mẹ của ngươi có giống nhau danh tự, khai hoang giả. Giang Hiểu trong lòng âm thầm líu lưỡi, hôm nay, Hải Thiên Thanh thế nhưng là vì hắn mở ra thế giới mới đại môn. Thế giới này, đến cùng còn cất giấu nhiều ít hắn không biết bí mật. Như vậy hiện tại vấn đề tới, thượng tầng tuyết nguyên bên trong, phải chăng còn có một tòa thánh khư? Có hay không còn có thể thông qua nơi đó thánh khư tiến về cao hơn một tầng tuyết nguyên? Hết thảy đến cùng có bao nhiêu tầng tuyết nguyên? Tuyết nguyên có thượng tầng chiều không gian, mặt khác dị thứ nguyên không gian đồng dạng đều có thượng tầng chiều không gian, những cái kia dị thứ nguyên không gian hết thảy có bao nhiêu tầng? Những này khác biệt dị thứ nguyên không gian, bọn chúng tối cao tầng thứ, phải chăng bắt nguồn từ cùng một vĩ độ? Bằng không mà nói, bọn chúng vì cái gì đều lựa chọn ở địa cầu mọc rễ nảy mầm? Hải Thiên Thanh tiếp tục nói, chúng ta tổn thất rất nhiều tướng sĩ, đây là trầm thông giao hấn, trả giá cùng thu hoạch chênh lệch quá lớn, tại quốc gia cưỡng chế yêu cầu dưới, cái này hành động mắc cạn, đồng thời nghiêm cấm bộ đội, cá nhân tiến vào thượng tầng tuyết nguyên dò xét. Ngươi cho rằng thủ dạ nhân công năng chỉ là thủ hộ thánh khư không bị thế lực đối địch phá hư? Hải Thiên Thanh hỏi lại hướng Giang Hiểu. Giang Hiểu trong lòng hiểu rõ, nói, thủ dạ nhân nghiêm ngặt trưởng khống lấy thánh khư cùng mặt khác đường hầm không thời gian, cũng là vì không cho lịch luyện người xông vào nơi đó, mê thất tại dị thứ nguyên không gian trong, mất đi tính mệnh. Hải Thiên Thanh lại là nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có lẽ, chúng ta là đang chờ những cái kia lạc đường khai hoang các huynh đệ về nhà. Nghe được câu này, Giang Hiểu trong lòng vi vi chua chua. Hải Thiên Thanh trong tươi cười mang theo một tia đắng chát, nói, không nên tự xưng chúng ta. Ta đã không phải một tên thủ dạ nhân. Hải Thiên Thanh một nửa cái mông ngồi dựa vào bệ cửa sổ, lời nói xoay chuyển, nói, nhị vi đối ngươi đánh giá rất cao. Giang Hiểu đầu có chút chập mạch, hắn tinh kỹ có thể thăng cấp, nhưng lại bị Hải Thiên Thanh hiểu lầm, dẫn xuất một cái trọng yếu tin tức. Lời nói này, thậm chí là trợ giúp Giang Hiểu bổ sung thế giới quan. Nhìn thấy Giang Hiểu không có trả lời, Hải Thiên Thanh tiếp tục hỏi, ngươi đối thủ dạ nhân cái nghề nghiệp này cảm thấy hứng thú à? Giang Hiểu lúc này mới lấy lại tinh thần, a. Nhị vĩ là một cái không đến mục tiêu thể không bỏ qua người. Hải Thiên Thanh dương mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, cách làm người của nàng cùng nàng phong cách chiến đấu đồng dạng, cấp tiến mà cùng dã. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, hôm nay Hải Thiên Thanh lời nói này, đích thực nhường Giang Hiểu đối thủ dạ nhân càng nhiều một phần kính trọng. Nhưng là nói đến tương lai, Giang Hiểu ngược lại là đối khai hoang quân đoàn càng thêm cảm thấy hứng thú. Mọi người chỉ là chấp nhận cha mẹ của hắn chết đi, nhưng là hiện nay, Giang Hiểu biết rõ. Có lẽ bọn hắn chỉ là mê thất tại dị thứ nguyên không gian bên trong. Hết thảy cũng còn có hy vọng. Giang Hiểu mở miệng nói, nàng dù sao cũng là quốc gia quân nhân, có quốc gia pháp luật cũng có bộ đội kỷ luật, nàng còn có thể bắt cóc ta hay sao? Hải Thiên Thanh trên mặt nổi lên một tia nụ cười cổ quái. Nhìn thấy cái này thần bí tiếu dung, Giang Hiểu trong lòng giật mình. Không phải đâu. Con kia đại miêu thật có thể làm được loại sự tình này. Chương 125, như thế nào giết người? Đại sư. Kiếp nạn này nhưng có phương pháp phá giải. Giang Hiểu nhìn xem sắc mặt cổ quái Hải Thiên Thanh, mở miệng dò hỏi. Hải Thiên Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu, khó giải. Lẽ nào lại như vậy, thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, ta Giang Hiểu lại bị một con mèo to uy hiếp ăn cướp. Giang Hiểu tức giận bất bình nói, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Đây là chính ngươi đổi danh tự a? Giang Tiểu. Hải Thiên Thanh hiếu kỳ nói, nhị vĩ cũng xưng hô với ngươi như vậy. Đây Giang Hiểu đập chật lưỡi. Người nhà lên cho ta danh tự quá tùy ý, ta chuẩn bị tìm một cơ hội đi đem danh tự sửa lại, ngươi cảm thấy đi vào trường trung học cái này thời cơ thế nào? Thật muốn đi học, vậy ngươi liền muốn làm đến ưu tú bên trong ưu tú. Hải Thiên Thanh nói ra một cái không tính biện pháp, nhường càng nhiều cao đẳng viện giáo chú ý tới ngươi. Giang Hiểu từ chối cho ý kiến, mở miệng dò hỏi, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Một cái tinh trần kỳ thái điểu gia nhập thủ dạ nhân đoàn đội. Hải Thiên Thanh dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. trầm mặc nửa ngày, nói, nàng nhìn chúng ngươi không phải thực lực của ngươi, mà là tiềm lực của ngươi cùng phẩm chất. Nói thế nào? Giang Hiểu nhíu mày. Nàng thích ngươi xử lý vấn đề phương thức, lớn đến một lần trong chiến dịch lựa chọn, nhỏ đến một trận chiến đấu bên trong chi tiết. Hải Thiên Thanh nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng nhìn thấy trên người người thường nhân cũng không có được phẩm chất, đối với sinh mạng thái độ, đối chiến hữu thái độ. Mọi người luôn luôn nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến đồ đạc. Giang Hiểu lắc đầu, hết thảy đều là vừa lúc mà gặp, ta đồng thời không có nàng tưởng tượng tốt như vậy. Hải Thiên Thanh sửng sốt một chút, chưa hề nghĩ đến một đứa bé sẽ nói ra lời như vậy. Nàng hài lòng nhất hẳn là ta dứt bỏ tính mệnh, tử thủ nàng thi thể, chữa trị nàng, đưa nàng từ trong địa ngục kéo trở về. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là nếu như không bảo vệ nàng, ta lại có thể đi đâu đây? Không đem nàng cứu trở về, ta lại thế nào sống mà đi ra Tuyết Nguyên đâu? Hải Thiên Thanh mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi chỉ có một con đường có thể chọn, ở trong mắt người khác, ngươi có ngàn vạn con đường có thể lựa chọn. Mấy câu nói đó cũng không phải là lý do, nếu như ngươi thật nghị khuyên nàng từ bỏ, tuyệt đối đừng dùng mấy câu nói đó. Giang Hiểu mím môi một cái, do dự nửa ngày, nói, ngươi cho là ta hẳn là đi theo nàng. Gia nhập thủ dạ quân đoàn. Hải Thiên Thanh đến cùng vẫn là cùng đã từng đoàn đội có tình cảm, mở miệng nói, nhất vĩ, nhị vĩ, bọn họ đích sắc cần hợp cách đồng đội. Giang Hiểu nhìn xem Hải Thiên Thanh, cũng biết hắn liền là đã từng tứ vĩ, nói, ngươi vì cái gì bị khai trừ rồi. Hải Thiên Thanh cười cười, mang theo một tia đắng chát, không có trả lời. Giang Hiểu lời nói xoay chuyển, do hỏi, nói cho ta một chút tam vĩ đi. Hải Thiên Thanh tò mò hỏi, như thế nào đối một cái chưa từng tại trong đời ngươi xuất hiện qua nhân vật cảm thấy hứng thú. Giang Hiểu nhún vai, nhìn ra được, ngươi đối chi này đoàn đội tình cảm rất sâu, chủ quan thượng cũng muốn để cho ta đi gia nhập thủ dạ quân đoàn, cho nên ta tổng đắc nhiều hơn hiểu rõ chi này đoàn đội, hỏi ngươi tình hình ngươi lại không nói, vậy ta liền hỏi một chút tam vĩ chứ sao. Hải Thiên Thanh yên lặng nhìn xem Giang Hiểu, cuối cùng thở dài, không có trả lời. Giang Hiểu nói, như thế nào? Có cái gì không thể nói, nhìn thấy nhị vĩ có thể cùng ngươi chung sống hòa bình, đoán đều có thể mới ra ngoài, tam vĩ là phản bội đoàn đội một cái kia. Hải Thiên Thanh, ừm. Nhị vĩ đối với trung thành khát vọng vượt qua thường nhân, có lẽ đã là bệnh trạng đi. Giang Hiểu nhún vai, bệnh trạng đến muốn nhường một cái cao trung học sinh gia nhập Hoa Hạ đỉnh tiêm đoàn đội một trong thủ dạ quân đoàn, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hải Thiên Thanh, sẽ không cho ngươi thủ dạ nhân thân phận, nàng chỉ là thu ngươi làm đồ, ngươi hội từ học đồ làm lên. Giang Hiểu nói, cho nên ngươi chấp nhận. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, xem như phản bội đi. Hải Thiên Thanh nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, giấu ở mắt kiếng gọng vàng sau hai mắt, hơi có chút mê ly, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Thủ dạ nhân, trục quang đoàn, dù sao cũng là quốc gia bộ đội, kỷ luật nghiêm minh, Tam Vĩ là một cái rất có ý nghĩ người, làm ra nàng cho rằng quyết định chính xác. Hải Thiên Thanh trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Đến sau đang truy tra phía dưới, ta cũng rời đi trục quang đoàn. Hải Thiên Thanh thản nhiên nói, ngươi không có chống lại quân lệnh, nhưng là ở phía sau tới trách nhiệm truy tra thời điểm, lựa chọn ủng hộ hắn. Giang Hiểu hiếu kỳ dò hỏi. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không nói gì. Giang Hiểu hiếu kỳ truy vấn, hắn phạm vào bao lớn sai. Hải Thiên Thanh, nàng. Hải Thiên Thanh đẩy trên sống mũi sung kính mắt, sửa sang lại một cái cảm xúc, một tay vô vô Giang Hiểu bả vai, kết thúc cái đề tài này, mỉm cười nói, nhị vi bản danh cứ gọi là Loan Hương Anh, nhớ cho kỹ. Loại này nói sang chuyện khác phương thức thật đúng là cứng nhắc đây. Bất quá, đã Hải lão sư không muốn nhắc lại, Giang Hiểu cũng không tốt lại hỏi tới. Nhị vĩ ngược lại là nói cho ta biết một lần, thanh âm của nàng quá khàn khàn, ta không nghe rõ, còn không dám hỏi. Giang Hiểu yếu ớt nói, ngươi lặp lại lần nữa nàng kêu cái gì? Gian thù Loan Bảo, cam thầu lệ nhung, Loan. Hải Thiên Thanh có chút im lặng nhìn xem Giang Hiểu, hôm nay Hồng Anh nơi tay, khi nào trói lại thương lòng, Hồng Anh. Giang Hiểu gãi đầu một cái. Loan Hồng Anh, ách, ta còn là gọi nhị vĩ đi. Danh tự này chỉ là nghe một chút liền sợ hãi. Tính tình của nàng đích thực có chút cực đoan, hành vi cũng có chút cấp tiến. Hải Thiên Thanh cười cười, ngươi cùng nàng gặp mặt về sau, nếu như gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bảo nàng bản danh, có thể làm cho nàng thoáng thanh tỉnh một điểm. Giang Hiểu trong lòng hoảng hốt, đây là ý gì? Hắn không lo được đối Tam Vĩ truy hỏi căn nguyên, nghe Hải Thiên Thanh ý tứ này, nhị vĩ muốn tại gần đây tìm đến mình. Từ Tuyết Nguyên bên trong trở về hơn một tháng, học tập ngoại ngữ khẩu ngữ rồi sao? Hải Thiên Thanh tiếp tục truy vấn đạo. Giang Hiểu hầu kết một trận núp đích. Ta tiểu mụ a, thật muốn xảy ra chuyện. Đi thôi, trở về, ta hôm nay tới tìm các ngươi tiểu đội, đích thực có chuyện muốn tuyên bố. Hải Thiên Thanh nắm cả Giang Hiểu bả vai, hướng phòng huấn luyện đi đến, đồng thời lặng lẽ dặn dò, ngươi vẫn là rút chút thời gian luyện nhiều một chút khẩu ngữ đi, đối ngươi có trăm lợi không một hại. Giang Hiểu. Các ngươi ngừng một chút. Hải Thiên Thanh mang theo Giang Hiểu lần nữa về tới phòng huấn luyện, nhìn xem còn lại ba cái học viên, mở miệng nói ra. Hạ Nghiên bọn người ngừng huấn luyện, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Hải Thiên Thanh. Bên trên đối với chúng ta Giang Tân nhất trung đoàn đội chờ mong giá trị rất cao, không hy vọng chúng ta giống như năm ngoái dạng kia, thành tích hạng chót. Hải Thiên Thanh mở miệng nói ra. Hàn Giang Tuyết nhàn nhạt mở miệng do hỏi, Hải Lão Sư chỉ là cả nước cao trung cuộc thi A. Hải Thiên Thanh nhẹ gật đầu, đúng vậy, liền là cả nước cao trung cuộc thi. Hạ Nghiên cười nhạo một tiếng, nói, chúng ta ngay cả tỉnh cấp cuộc thi cửa ải còn không có đi qua đâu, hiện nay liền nói cả nước cuộc thi rồi. Quá sớm A. Không. Hải Thiên Thanh lắc đầu, mở miệng nói ra, cũng không sớm, liền trước mắt chúng ta nắm giữ tin tức mà nói, các ngươi chi này đoàn đội tại Bắc Giang tỉnh cao trung phạm vi bên trong xem như so sánh xuất sắc. Các ngươi có hợp lý chức nghiệp phối trí, ưu tú chỉ huy, cùng với so sánh ưu tú đoàn đội thực lực. Hải Thiên Thanh ra hiệu mọi người không muốn tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng các ngươi mục tiêu cũng không chỉ là Bắc Giang tỉnh thi đấu sự tỉnh cái này 10 điểm, lại thêm có cả nước cuộc thi 20 điểm. Thậm chí Hải Thiên Thanh ánh mắt liếc nhìn mọi người. Mở miệng nói, nếu như đoàn đội của các ngươi biểu hiện dị thường loa mắt, miễn thử thi đại học cũng là có khả năng, nói không chừng, sẽ bị một ít trường trung học nhìn chúng, trực tiếp đặc biệt chiêu, lại hoặc là liên hệ Giang Tân nhất chúng phối đưa cử đi danh lạch. Đây đều là chuyện có thể xảy ra. Hải Thiên Thanh trong mắt mang theo một tia tán thưởng, nhìn trước mắt tứ đứa bé. Một cái trung thành không sợ thuẫn chiến sĩ. Một cái tấn mẫn lăng lệ đao chiến sĩ. Một cái tỉnh táo thông tuệ cường lực pháp hệ chỉ huy. Cùng với một cái nhìn như ra bên trong ra khí, lại dị thường đáng tin cậy độc mãi. Dạng này đội ngũ đội hình có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng phàm là một cái người thiện lương, cũng sẽ không nguyện ý đi chia rẽ dạng này một nhánh đoàn đội. Hải Thiên Thanh đã từng lo lắng nhất liền là cái kiêng lịch ngậm gây sự Giang Hiểu, mà Tuyết Nguyên một nhóm, lại làm cho Hải Thiên Thanh đối lau mắt mà nhìn. Sự thật bày ở nơi này, thành tích cũng bày ở nơi này. Vô luận đứa bé này biểu hiện như thế nào lại lãng lại ra, tại Tuyết Nguyên bên trong. Hắn chân chính kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, dùng lần lượt hành động thực tế dẫn đầu mọi người đi ra. Đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích hài tử, mỗi lần ngoài dự liệu hành vi sau lưng, là cái kia một viên cường đại trái tim. Thân thể nhỏ yếu xưa nay không là nguyên tội, tâm hồn nhỏ yếu mới là. Trường học hội trọng điểm bồi dưỡng 3 tiểu đội, các ngươi chi này đoàn đội xem như dự định. Hải Thiên Thanh nhìn xem mấy đứa bé, nói, khoảng cách trong tỉnh cuộc thi còn có hơn 2 tháng thời gian, trong 2 tháng này. Trường học hội tổ chức các ngươi đi kho binh khí tiến hành lịch luyện, quen thuộc nơi đó dị thứ nguyên sinh vật, bọn chúng tập tính, chiến đấu đặc điểm cùng phương thức. Giang Hiểu lại tại trong lòng âm thầm thở dài, mục đích thực sự, sợ là muốn để chúng ta vượt qua chướng ngại tâm lý, quen thuộc như thế nào giết người. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, nói chuyện riêng. Hải Thiên Thanh tìm đến Giang Hiểu về sau, Giang Hiểu đích thật là lo lắng một hồi lâu. Bất quá. Giang Hiểu rất nhanh liền tại nặng nghề học tập cùng huấn luyện trong quên đi những này, may mắn mà có hắn có tinh lực hộ thể, bằng không mà nói, hắn mỗi ngày cao cường như vậy độ huấn luyện học tập, thật muốn quá cực khổ chí tử. Tại Hạ Nghiên nhà ở lại ngược lại là có rất nhiều chỗ tốt, đầu tiên ăn đặc biệt tốt, mỗi ngày bữa sáng cùng buổi tối kia đốn bữa ăn khuya, hoàn toàn có thể dùng phong phú để hình dung. Cũng đừng nói Giang Hiểu hơn nửa đêm ăn bữa khuya không khỏe mạnh, hắn là thật đói. Còn tại phát dục Giang Hiểu xưa nay sẽ không kiềm chế chính mình đối thức ăn ngon dục vọng. Tại trước mắt hắn cấp bậc mấy loại trong dục vọng, thèm ăn, hiển nhiên là dễ dàng nhất thỏa mãn. Ở tại Hạ Nghiên nhà một cái khác chỗ tốt, liền là mỗi ngày đều có lái xe miễn phí đưa đón. Cho dù đối với một đứa bé tới nói, Land Rover đích thực có chút rêu rao, nhưng là quen thuộc liền tốt. Giang Hiểu đeo bọc sách, vùi đầu đi vào phòng học, hắn lúc này áp lực thật rất lớn. Hắn rõ ràng nên có thời gian 3 năm đi chuẩn bị cuối cùng đại khảo, nhưng là vì trợ giúp Hàn Giang Tuyết, nhưng lại không thể không trước thời hạn đi vào lớp 12. Chủ khoa tam đại khoa mục khá tốt nói, dù sao Giang Hiểu ở thế giới trước bên trong học qua. Nhưng là cái kia chiếm cứ tinh học thi viết lại là nhường Giang Hiểu từng cơn nhức đầu. Đoàn đội của hắn liều sống liều chết cao hơn thi thêm điểm là vì cái gì? Trong tỉnh cuộc thi thi đại học thêm 10 điểm. Kết quả đây. Lần trước Giang Hiểu dị thứ nguyên khoa mục thi hơn 30 phút, Hàn Giang Tuyết thi 92 phút. Đối với Giang Hiểu tới nói, thêm 10 điểm có cái dám dùng. Giang Hiểu tâm thái đang không ngừng cải biến. Trải qua Tuyết Nguyên ngoại ý muốn về sau, hắn càng muốn hơn một mực hầu ở Hàn Giang Tuyết bên người, mà không phải mình ở lại trường học tập, đưa nàng đưa đi lên đại học. Nhất là tại Hạ Nghiên trong nhà hậu viện, tại kia lạnh buốt trên thềm đá. Làm Hàn Giang Tuyết thoáng rỡ xuống ra trường uy nghiêm, vi vi nghiêng người, giúp vào Giang Hiểu trên bờ vai lúc. Vào thời khắc ấy, Giang Hiểu nhận rõ mình rốt cuộc muốn cái gì. Đúng vậy, Giang Hiểu muốn cùng Hàn Giang Tuyết thi vào cùng một trường đại học, hắn không muốn để lại trường học, càng không muốn tham dự thủ dạ đoàn, hắn muốn chiếu cố tốt cái này một mình gánh chịu hết thể Hàn Giang Tuyết. Sớm đọc, buổi sáng khóa học cùng tự học buổi tối, là Giang Hiểu ít có thể học tập sách vở tri thức thời điểm. Luyện công buổi sáng, buổi chiều thực tiễn khóa học cùng ban đêm, đều bị huấn luyện khóa học hàng tràn đầy. Lúc này Giang Hiểu cần nhất là phân thân thuật. Không, phân thân thuật không được, chỉ sợ cần ảnh phân thân, hắn đi huấn luyện thân thể cùng kỹ nghệ, nhường phân thân trong trường học học tri thức, đem phân thân sau khi thu trở về, trong đầu hội tràn ngập phân thân học được tất cả tri thức. Ngẫm lại đã cảm thấy sảng khoái. Đáng tiếc là, Giang Hiểu không có tìm được này hạng tinh kỹ. Có thể phân thân dị thứ nguyên sinh vật có rất nhiều, nhưng là từ trên inter người sử dụng phản hồi đến xem, tựa hồ đồng thời không có đạt tới mong muốn cường độ. Không biết thăng cấp phẩm chất về sau phải chăng có thể đạt tới vốn có hiệu quả. Bắc Giang tỉnh có rất ít phân thân tinh kỹ ẩn hiện, Bạch Quỷ Vu mồi nhử tinh kỹ miễn cưỡng xem như một cái. Cũng không biết mồi nhử tinh kỹ lại tăng cấp phẩm chất về sau, có thể hay không trở nên thú vị một ít. Hoàng Đông đẳng cấp mồi nhử có thể vẹn vẹn một đạo hư ảo bóng người. Mà lúc này, Giang Hiểu Bạch Ngân đẳng cấp mồi nhử tối thiểu có thực thể cảm giác. Tiếp tục thăng cấp xuống dưới, có thể hay không thật phân thân ra một bộ có thể điều khiển nhục thân đâu. Kia nhục thân sẽ có hay không có ý thức tự chủ đâu. Hiện tại cấp bậc tới nói, Giang Hiểu có thể điều khiển mồi nhử thân ảnh, làm ra hết thể Giang Hiểu muốn động tác cùng hành vi. Tựa như là Giang Hiểu có thể điều khiển hai tay của mình đồng dạng, không cần quá nhiều huấn luyện, thao túng xe nhẹ đường quen. Tiểu Bì, Tiểu Bì. Một cái đầu nhỏ bu lại, mang theo êm thai tiếng nói. Giang Hiểu lấy lại tinh thần, phát hiện là trước bàn trực tiếp tiểu tỷ tỷ. Mỗi khi Tô Nhu dùng dạng này ngữ khí lúc nói chuyện, Giang Hiểu liền biết, chính mình lại phải làm việc. Giang Hiểu ngồi tại vị trí trước, một bên từ trong túi sách cầm sách, vừa nói, hôm nay chỗ nào lại đau. Ai nha, ngươi có phải hay không lại cao lớn rồi? Tô Nhu đứng lên, vi vi ngửa đầu nhìn xem Giang Hiểu, chiều cao của nàng đại khái 165 với bọn, có thể là bởi vì làm dẫn chương trình nguyên nhân, nàng đối mỗi người bề ngoài tình trạng đều rất mẫn cảm. Khai giảng mấy tháng nay, nàng phi thường tỉ mỉ chú ý tới Giang Hiểu một ít biến hóa. Giang Hiểu cười nói ra, ngươi ít lôi kéo làm quen, đến cùng cái nào đau. Đau cái gì đau, không đau, mau tới cùng ta đám fan hâm mộ chào hỏi. Tô Nhu chạy tới Giang Hiểu bên cạnh, cầm điện thoại đặt tới trước mặt hai người. A, các ngươi tốt. Giang Hiểu sửng sốt một chút, thấy được trên màn hình từng đầu mưa đạn. Nhà ta đang yêu tiểu bánh bao lại bị chê. Ú a, đây không phải chúng ta tiểu độc ngại a. Lại nhìn thấy ta em vợ rồi tỷ tỷ ngươi còn tốt chứ? Em vợ, tỷ phu thi ngươi cái đề toán, tỷ ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Bánh bao hôm nay đùi có đau một chút, ngươi nhanh giúp nàng xoa xoa. Dịu dít anh, tiểu bánh bao bị tiểu độc ngãi chê đây. Tiểu độc ngãi làm sao nói đâu, cấp bánh bao chữa bệnh là phúc khí của ngươi, ngươi trước giúp ta sờ sờ nàng cái mông, nhìn xem xúc cảm có được hay không. Giang Hiểu sắc mặt có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn treo ở bảng đen bên cạnh đồng hồ, nói, sáng sớm 6 giờ 30 phút phút. Nhiều người như vậy nhìn trực tiếp. Đám người này nhàn nhức cả trứng. Chỉ một thoáng, trên màn hình xoát ra từng mảnh từng mảnh. Tô Nhu biết rõ gặp rắc rối, gấp vội vàng nói, ta từ buổi sáng rửa mặt trang điểm liền mời người đến xem, vừa rồi ăn bánh bao thời điểm, có thật nhiều người thưởng cho ta, để cho ta nhiều một chút mấy bản thức nhắm, may mắn mà có đám fan hâm mộ đâu, ta ăn 8 chồng thức nhắm. Giang Hiểu. Ai ra, có thể khó lường. Ngươi không chỉ có thể gọi bánh bao, ngươi còn có thể gọi thức nhắm A. Nếu không ngươi trực tiếp đổi tên bữa sáng được. Ăn nhiều. Đau bụng. Giang Hiểu đưa tay đặt tại nàng trên bụng, động tác cực kỳ thành thạo, không có chút nào xấu hổ cùng chần chờ, bởi vì tại quá khứ trong một tháng, cái gọi là xấu hổ đã sớm tan thành mây khói. Giang Hiểu đồng thời không có rơi xuống cột sáng, mà là trong tay tràn ngập bạch sắc quan mang, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tô Nhu bụng. Ai ai ai. Tay. Người con chó kia chảo. Hướng cái nào sờ đâu, cho ta buông ra. Sắc thanh dẫn chương trình, ta chú ý. Các mê ra hướng xuống ảnh, ta nhìn không thấy tiểu độc mại sở ngươi làm sao. Xin dẫn chương trình thu hồi ngươi bộ kia nghiêng nước nghiêng thành sắc mặt. Xin đình chỉ phát ra giọng mũi, xin chân quý ngươi trực tiếp ở giữa. Tô Nhu mặt như đào lý, sóng mắt liễm diễm, vi vi túi thấp đầu, thân thể có chút không nghe sai khiến, nhưng là nàng biết rõ, đây đã là Giang Hiểu rất thu liễm chúc phúc công hiệu. Ta bụng. Không. Không đau. Tô Nhu lẩm bẩm nói. A. Kia là cái nào đau? Giang Hiểu thu hồi bàn tay của mình. Chỗ nào cũng không đau, vừa rồi có fan hâm mộ tại camera bên trong nhìn thấy ngươi, để cho ta trở lại nói chuyện cùng ngươi. Tô Nhu rốt cục trì hoãn đến đây, sắc mặt đỏ ửng nói. Nha. Giang Hiểu ngồi xuống, nói, nhìn cũng nhìn, têu cũng đánh, ngươi mau trở về đi thôi, một hồi chủ nhiệm lớp liền đến. Tô Nhu nói nhỏ, bọn hắn muốn cho ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật thích Hạ Nghiên?
A.
Giang Hiểu sửng sốt một chút, lời này từ đâu mà tới? Có người trên mịp rồ lọc gỉnh phát ngươi đối Hạ Nghiên thổ lộ mịp rồ lọc gỉnh, liên tục 8 ngày, một ngày thổ lộ một lần, mà lại mỗi ngày đều là không giống lời tâm tình đây. Tô Nhu cười gió hỏi.
Ngoa tào.
Giang Hiểu ý thức được chuyện không đúng, hắn trên mịp rồ lọc gỉnh thổ lộ Hạ Nghiên. Đó là không có khả năng.
Nhưng là...
Hạ Nghiên dùng điện thoại di động của hắn thổ lộ qua chính nàng. Mặc dù đều bị ngươi xóa, nhưng là có người tại chưa xóa trước đó sẽ rỉn sọt nữa nha. Tô Nhu móc ra chính mình bình thường dùng điện thoại, thuần thục tìm được một chương hình ảnh. Giang Hiểu nhận lấy, làm hắn nhìn thấu Hạ Nghiên kế hoạch thời điểm, cô nàng kia đã đem phát ra ngoài lấy bồ đều xóa. Hiện nay, Giang Hiểu rốt cục may mắn nhìn thấy, lúc trước Hạ Nghiên là thế nào thổ lộ chính nàng.
Ta tiểu mụ a.
Giang Hiểu càng xem càng đau lòng.
Ân.
Đau lòng chính mình.
Là thật sao?
Tô Nhu dò hỏi. Đơn giản liền là lời nói vô căn cứ, đây là IP Giang Hiểu nhìn xem trực tiếp điện thoại camera, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có bản lĩnh này, đều ở nhà làm cái kẻ tạo lời đồn. Đi nhận lời mời kỹ xảo điện ảnh đi, Hoa Hạ phim cần ngươi đi cứu vớt.
Đông đông đông.
Diệp Lan Hương chủ nhiệm lớp dẫm lên giày cao gót, rất có tiết tấu đi đến, đem một chồng bài thi đập vào trên giảng đài. Đi lên hai người phát bài thi. Sớm đọc đổi giảng toán học bài thi. Diệp Lan Hương cố ý nhìn về phía Giang Hiểu, nói, Giang Tiểu Bì, phải cố gắng lên cố gắng. Giang Hiểu vội vàng tiến lên cầm lên bài thi, một bên phát, một bên cười nói, ta sẽ cố gắng, ta nghĩ ta đã yêu toán học, nàng khiến cho ta điên cuồng, nàng để cho ta mê say, nàng để cho ta tìm được cuộc sống ý nghĩa. Lập tức, trong lớp một mảnh suy tâm thanh, nếu như không phải có chủ nhiệm lớp trên bục giảng đứng, đoán chừng sách vở giấy bút gì gì đó liền đều ném qua tới. Xếp sau. Mơ mơ màng màng, mệt mỏi muốn ngủ Hạ Nghiên thân thể run một cái, cực kỳ giống phát bệnh hợp kỳ. Nàng kia mê mang mắt to nhìn về phía ngay tại phát bài thi Giang Hiểu, câu nói này như thế nào như thế quen hay.
Kỳ quái, giống như ở đâu gặp qua.
Xa xa, Hạ Nghiên nhìn thấy Giang Hiểu cầm một chương bài thi đi hướng nàng. Hạ Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi Giang Hiểu kia mấy câu, đem toán học đổi thành Hạ Nghiên tỷ, không phải liền là nàng lúc ấy phát mịt rồi lọc tìm à. Giang Hiểu đem một chương bài thi đập vào Hạ Nghiên trên bàn sách, nhìn chằm chằm Hạ Nghiên. Hạ Nghiên tiếu dung xấu hổ cực kỳ, vào giờ phút này, lối đi nhỏ bên cạnh liền là Hàn Giang Tuyết. Hạ Nghiên mãi mãi xa cao ngạo kiêu căng trên mặt, rốt cục toát ra một tia cầu khẩn bộ dáng, nói nhỏ, "Tiểu Bì, khát xúc động, nói chuyện riêng, hai ta nói chuyện riêng." Chương 127, đồ nướng cùng nhị vĩ. Hàn Giang Tuyết rõ ràng cảm thấy mấy ngày nay Hạ Nghiên có cái gì không đúng, nhất là nàng thái độ đối với Giang Hiểu. Nhường Hàn Giang Tuyết luôn cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Mà lúc này Hạ Nghiên trong lòng cũng đang chửi đồng, nguyên bản chuyện này lấy Hạ Sơn Hải giáo huấn Hạ Nghiên thu thập Giang Hiểu một bữa mà kết thúc. Không biết là cái nào thất đức đồ chơi, còn giữ lại gìn sót, vậy mà nhường Giang Hiểu thấy được nàng thổ lộ chính nàng những cái kia lời tâm tình. Mà lại những cái kia lời tâm tình, có vài câu là tương đương buồn nôn, Hạ Nghiên bây giờ nhìn nhìn đều cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Một trận này nàng tại Giang Hiểu trước mặt khí thế thu liễm không ít. Giang Hiểu trong lòng cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Husky vì đạt được Hàn Giang Tuyết chú ý, cũng thật là dốc hết vốn liếng. Hai cha con đều hẳn là đổi tên là Hạ Vốn Gốc. Giang Hiểu luôn cảm thấy tiếp tục như vậy có cái gì không đúng, hắn là một nam nhân, có nên hay không đem trách nhiệm khiêng trên bờ vai? Có nên hay không bảo hộ Hàn Giang Tuyết? Đáp án là khẳng định. Cho nên, Giang Hiểu có phải hay không phải đem Hạ Nghiên tách ra thẳng?
Ân,
đó là cái vấn đề. Tối hôm đó, hai tỷ đệ theo thường lệ cùng Hạ Nghiên cùng đi đến bãi đỗ xe, Giang Hiểu chúc phúc một cái Lý Thanh Mai, tại Lý duy nhất ánh mắt cảm kích trong, đưa mắt nhìn đôi này tình lữ lái xe rời đi.
Giang giác.
Hạ Nghiên ngồi tại nhà mình xe trên ghế lái, cầm điện thoại tìm được ngoài cửa sổ, vỗ xuống một tấm hình. Bởi vì vừa mới bị chúc phúc qua, cho nên Lý Thanh Mai trạng thái đích thực có chút say lòng người. Trên tấm ảnh, Lý Thanh Mai ngồi tại xe xịn tay lái phụ bên trên, ánh mắt mê ly, tiếu dung ngọt ngào hướng Giang Hiểu phất tay. Trên ghế lái Lý duy nhất dò xét lấy thân thể, đối Giang Hiểu gật đầu mỉm cười. Đèn đường mờ mờ, đem Giang Hiểu lẻ loi trơ trọi thân ảnh kéo lao trường, hắn đứng tại ngoài xe, một tay đút túi, một cái tay khác chính hướng về đôi này tình lữ vây tay từ biệt. Tấm hình này đơn giản quá có ý cảnh.
Nô, đáng thương Tiểu Bì.
Hạ Nghiên nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, đã não bổ ra một mảnh 10 vạn chữ ngược văn. Hàn Giang Tuyết nghiêng đầu nhìn Hạ Nghiên trong điện thoại di động ảnh chụp, mặc dù biết rõ là trò đùa. nhưng là tại kia mở nhạt dưới đèn đường, xe xịn tình lữ mỉm cười và Giang Hiểu kia thân ảnh cô đơn, đích thật là có phần thê lương. Hạ Nghiên miệng bên trong lầm bầm, hoàn mỹ nhất liền là chỉ đập tới Tiểu Bì bóng lưng, có thể tùy tiện tưởng tượng Tiểu Bì biểu lộ, trời ạ, Hạ Nghiên, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thu hồi tới đi, nhường hắn nhìn thấy, hai ngươi lại muốn nhau nhau một đường. Hàn Giang Tuyết nói khẽ, ta liền biết Tuyết Tuyết vẫn là thích ta. Hạ Nghiên vội vàng thu hồi điện thoại, chờ danh tiếng thoáng qua một cái, nàng liền chuẩn bị phát mịt rồi lòng tìm. Hạ Nghiên quay đầu, lại nhìn về phía chính mình Giang Hiểu dừng bước. Xuyệt Hạ Nghiên thổi cái huýt sáo, Tiểu Bì, mau lên xe, về nhà nha. Giang Hiểu có chút ghét bỏ hừ một tiếng, nhưng không có mở ra bộ pháp. Bởi vì hắn thấy được cách đó không xa màu đen xe con bên cạnh, đứng lặng lấy một cái cao lớn đen nhánh thân ảnh. Giang Hiểu rất không muốn nhìn thấy thân ảnh này, nhất là không nguyện ý nhìn thấy kia một đôi hẹp dài mắt phượng. Thân ảnh cao lớn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ vị, dò xét lấy thân thể, duỗi dài cánh tay, đem điều khiển cửa mở ra. Tiếp theo, thân ảnh kia ngồi thẳng thân thể, dựa vào chỗ ngồi, vô thanh vô tức nhìn qua Giang Hiểu. Giang Hiểu rất muốn rời đi, cũng rất muốn xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng là chuyện cũ từng màn tại trong đầu xoay quanh, nhắc nhở lấy Giang Hiểu, hắn không nhất định có thể thừa nhận được hậu quả của việc làm như vậy. Giang Hiểu tiến lên hai bước, một tay chống tại len rộ vở trên cửa sổ xe, đối Hàn Giang Tuyết nói, ta tối nay trở về. Ừm. Hàn Giang Tuyết có chút ngoài ý muốn quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu. Nếu như là tại mấy tháng trước, Hàn Giang Tuyết sẽ trực tiếp đem hắn xách lên xe. Nhưng là hiện nay, Giang Hiểu tại trong mắt của nàng hình tượng đã triệt để thay đổi, dạng này một cái nghiêm túc học tập, khắc khổ huấn luyện hải tử, là không nguyện ý lãng phí thời gian đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Đối với giáo viên, huấn luyện viên đối Giang Hiểu yêu cầu, chính hắn đối tự thân yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Thế nào? Đêm hôm khuya khoát, người muốn đi đâu lãng? Hạ Nghiên nhanh mồm nhanh miệng, hiếu kỳ dò hỏi. Có cái lao bằng hữu tới gặp ta. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ nói. Người? Lao bằng hữu? Người sơ chung đồng học. Hạ Nghiên tới hào hứng, nói, ta đi theo ngươi nhìn xem. Ây Giang Hiểu nghĩ đi nghĩ lại mấy người tính cách, cùng với khả năng xuất hiện đủ loại tình huống, vẫn là nói, tạm biệt, chính ta đi thôi, ta hội về nhà sớm. Hạ Nghiên quay đầu nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, có chút không quyết định chắc chắn được. Hàn Giang Tuyết hơi nhíu nhíu mày, không có trả lời. Ta đích xác có chút việc, cũng không nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ trở về. Giang Hiểu tăng thêm ngữ khí nói. Hàn Giang Tuyết trầm ngâm nửa ngày, nói, ừm, về nhà sớm, điện thoại liên lạc. Hạ Nghiên cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Hàn Giang Tuyết, miệng lẩm bẩm, "Hoa, ngươi yên tâm như vậy một đứa bé ban đêm ra ngoài lãng. Hắn so ngươi đáng tin cậy." Hàn Giang Tuyết hử một tiếng, lái xe. Cắt. Hạ Nghiên có chút khinh thường hừ phát, hoàn toàn không để ý Giang Hiểu, đạp xuống chân ga rời đi. Hàn Giang Tuyết nhớ kỹ Giang Hiểu vừa rồi nhìn về phía phương vị, tại cỗ xe lái ra mở tối bãi đỗ xe dọc đường, nàng cẩn thận tìm kiếm lấy ngoài cửa sổ xe, rốt cục thấy được một cái chỗ đậu xe bên trên. Có một cỗ mở cửa xe ra màu đen xe con. Hai cặp đôi mắt ngắn ngủi đối mặt, Hàn Giang Tuyết lập tức nhớ tới người kia là ai. Thủ dạ quân đoàn người. Cao cấp như vậy cấp nhân vật vì cái gì còn cùng Giang Hiểu giữ liên lạc. Hạ Nghiên tựa hồ hồn nhiên không biết, miệng bên trong tức giận toái toái niệm, một đường phi nước đại phi nhanh. Giang Hiểu cất bước đi tới màu đen xe con bên cạnh, có chút bất đắc dĩ thấy được bên trong kia to lớn thân ảnh, chỉ trống rông ghế lái vị, ngươi xác định. Tự động cản, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đồ chơi mà thôi. Nhị vĩ mở miệng nói ra, trái bàn đạp phanh lại, hữu bàn đạp chân ga, nhớ kỹ dùng chân phải giống đạp bản, chân trái là nhàn rỗi. Dê trước, e giờ ngược, bê ngừng, mặt khác ngăn vị ngươi không cần biết rõ. A Giang Hiểu ngồi lên ghế lái, nếu như không phải hắn biết lái xe, vẫn thật là tin nhị vĩ tả. Giang Hiểu quay đầu nhìn một chút nhị vĩ, nàng thân mang màu đỏ thâm áo khoác, bím tóc đuôi ngựa vẫn như cũ buộc rất thấp, phối hợp với nàng kia lạnh lẽo khí chất, tự mang lấy một cỗ đặc lưu vận vị. Mà nàng tọa hạ ghế lái phụ vị đã bị kéo túm đến cuối cùng, hai cái chân dài kia vẫn ủy khuất như cũ có do. Nữ nhân 1m7 tả hữu liền đầy đủ cao gầy nha, trường quá cao đích thực có chút phiền phức. Là bởi vì ngươi lái xe khó chịu a? Giang Hiểu đem ghế lái vị trí hướng về phía trước trượt một mảng lớn, cười ha hả dò hỏi. Nhị vi khuỵu tay đáp lấy cửa sổ xe, thanh âm vẫn không có cao thấp chập trùng, ừm. Giang Hiểu, sẽ không mở chết dịp. Nhị vi yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không có trả lời. Giang Hiểu có chút bất đắc dĩ, nói, đi đâu? Nhị vĩ khàn khàn cuống họng, nhàn nhạt phun ra một cái tử, tùy tiện. Tâm tình không tốt. Giang Hiểu theo bản năng đánh hưu nháy đèn, điểm nhẹ chân ga, lái xe rẽ ngoặt chạy ra ngoài. Nhị vĩ vi vi như mày, không biết là bởi vì kia hưu nháy đèn hay là bởi vì Giang Hiểu câu nói kia, nàng nói giọng khàn khàn, tìm im lặng nói chuyện trời đất chỗ.
Thử.
Xe con bỗng nhiên dừng lại, Giang Hiểu phủ lên ngược cản, lại đổ về chỗ đậu xe. Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía Nhị Vĩ, nói, đến.
Nhị Vĩ.
Tìm ta có chuyện gì? Giang Hiểu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nhị Vĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hiểu, nàng vươn tay, ở giữa trên màn hình điểm một cái, định vị một cái địa điểm, đi cái này.
8.
Trung tâm tắm rửa. Giang Hiểu nhìn xem GPS định vị tên, giật nảy mình. Đối diện có nhà quán đồ nướng. Nhị Vĩ thuận miệng nói.
Giang Hiểu.
Nhị Vĩ, ngươi không thích.
Giang Hiểu, ta đương nhiên thích đuốt xuyến A, ngươi lần sau định vị chuẩn xác điểm, dọa ta một hồi.
Nhị Vĩ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, mở miệng nói, nơi đó rất nhỏ, rất phá, trên bản đồ tìm không thấy. Giang Hiểu chậm rãi đạp xuống chân ga, từ trong miệng của nàng, nghe được đặc thù ý tứ. Chương 128, nhìn lầm. Hạ tuần tháng 11 Bắc Giang đã nhiệt độ rất thấp. Ban đêm 10 giờ 50 phút, hàn phong vòng quanh lá rụng, tại trong hẻm nhỏ phát ra ma sát mặt đất rì rào tiếng vang. Đen nhánh trong hẻm nhỏ, một cái tiểu mà cũ nát mặt tiền cửa hàng trong lại ấm áp như xuân. Hơi có vẻ cũ kỹ cửa thủy tinh thượng mang theo tầng tầng sương mù, biểu hiện ra trong phòng cùng bên ngoài nhiệt độ. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng lặng ở trước cửa, nhìn qua cái này không có chiêu bài tiểu điếm.
Nơi này.
Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn Nhị Vĩ.
Ừm.
Nhị Vĩ bước chân, đẩy cửa vào. Giang Hiểu đi theo đi vào, so với phía ngoài cũ nát, trong phòng mặc dù giản phổ, nhỏ hẹp, nhưng lại dị thường sạch sẽ gọn gàng. Dứt bỏ không thấy được bếp sau, nơi này chỉ có hơn 20 mét vuông, bày biện 6 tấm cái bàn nhỏ, không có mùa hay, hẳn là đóng cửa. Một cái tuổi qua 50 lào A-di, hình thể hơi mập, tóc ngắn mang quấn, đang ngồi ở bằng gỗ đằng sau quầy ba, kiểm điểm một ngày thu nhập. Trên cửa tiểu linh đang theo cửa tiệm mở ra phát ra tiếng vang lanh lảnh, A-di ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười hiền hòa, chúng ta đã đóng. A-di sắc mặt cứng đờ, nhìn qua kia thân ảnh cao lớn, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, kia hơi có vẻ đục ngầu hai mắt tựa hồ cũng có chút thần thái, hài tử, nghỉ. Nhị Vĩ khẽ gật đầu, tấm kia lạnh lùng gương mặt bên trên nở một nụ cười, vu A-di.
Kia là
nụ cười ấm áp. Giang Hiểu đã sớm biết bên cạnh nữ nhân hỉ nộ vô thường, nhưng là, hắn chưa bao giờ thấy qua nàng như thế ấm áp mỉm cười. Phảng phất nàng kia một thân khí tức lãnh liệt, đều bị cái này cũ kim mà ấm áp tiểu điếm xua tán đi đồng dạng. Khí chất của nàng sẽ để cho bất luận kẻ nào lui tránh ba phần, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa nàng cùng người thường vẽ lên ngang bằng. Nhưng là ở chỗ này, Giang Hiểu thấy được một cái bình thường, mang người tính sắc thái tuổi trẻ nữ tử. Lao vu đầu tử, làm việc. A-di vội vàng hướng bếp sau đi đến, miệng bên trong nói liên miên lại nhải, trong nhà còn có tuyết cá sao.
Hồng Anh tới.
Ngươi mỗi lần nghỉ đều tới đây. Giang Hiểu mở miệng do hỏi.
Ừm.
Nhị Vĩ bỏ đi màu đỏ thâm áo khoác, treo ở trên cậy áo. Động tác đơn giản vừa mới làm xong, một người có mái tóc vi vi trắng bệnh đại thúc liền bưng lọ vi ba cùng xiên dạ dày nồi đi tới, bỏ vào hai người lựa chọn bàn nhỏ lên.
Tới tốt, tới tốt.
Đại thúc hàm hàm cười, cầm phích cắm ngồi xổm xuống thân thể.
Ta tới.
Giang Hiểu tiếp nhận phích cắm, mò xuống thân.
Rất tốt đi.
Đại thúc nhìn xem Nhị Vĩ, hai tay trước người tạp dề bên trên qua lại lau sạch lấy.
Được.
Nhị Vĩ vi vi ngẩng đầu mỉm cười, hẹp dài mắt phượng châu ngoặt thành hai viên nguyệt nha.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mau mở ra, đợi lát nữa, lập tức tới ngay.
Đại thúc vội vội vàng vàng nói, quay người đi hướng bếp sau. Mười mấy phút sau, xiên dạ dày nồi bốc hơi lấy nhiệt khí, phát ra ừ ngực tiếng vang. Một đĩa nước muối đậu phộng, một bàn lao dâm trứng muối, một đĩa quả nhân rau cải xôi bày tại trên bàn. Nhị Vĩ nhìn về phía Giang Hiểu, nói,
kiểu.
Giang Hiểu một tay đào lấy đậu phộng, tựa hồ nhận lấy phong cách của nàng lây nhiễm, trả lời,
xe.
Nhị Vĩ nhẹ gật đầu, không có lại trả lời, chỉ là đem trong nồi xiên dạ dày lật một chút. Từ khi tiến vào cũ kỹ mà ấm áp phòng nhỏ về sau, Giang Hiểu liền không có mở ra chủ đề ý tứ, hắn không muốn đánh nhiễu Nhị Vĩ cái này khó được trạng thái. Ngươi hậu thiên muốn đi kho binh khí.
Nhị Vĩ mở miệng nói ra.
Đúng vậy à, trong tỉnh giống như đối các học sinh tại cả nước cuộc thi thượng lấy được thành tích cũng không hài lòng, đề cao lịch luyện độ khó.
Giang Hiểu ăn một cái đậu phộng.
A Nhị Vĩ khinh thường cười cười, từ chối cho ý kiến.
Đến, hải tử, ngươi uống chút gì?
A Di lấy tới hai cái chén, một cái trống không, một cái đựng đầy rượu, bỏ vào Nhị Vĩ trước mặt, nói với Giang Hiểu, nhà mình nhưỡng tiểu thiêu, ngươi.
Niên kỷ còn nhỏ A.
Giang Hiểu liên tục khoát tay, nói, bạch nước là được.
Hảo hài tử A, nhưng phải uống ít đồ uống.
A Di nói liên miên lại nhải, xoay người đi cầm ấm nước.
Nhị vĩ cầm lên trước mắt ly pha lê, nhàn nhạt hớp một ngụm, cay độc chất lỏng tràn ngập tại môi lưỡi ở giữa, một đường hơi lửa thiêu đồng dạng, thuận cuống họng thẳng vào lồng ngực. Nhị vĩ chậm rãi đem chén rượu buông xuống, cảm thụ được trong lồng ngực đoàn kia ngọn lửa, chậm rãi nổ ngụm hà khí, kho binh khí bên trong dị thứ nguyên sinh vật mang theo tinh kỹ, cũng không thích hợp ngươi. Tạm được. Giang Hiểu thuận miệng nói, ta cẩn thận phân tích một chút, có chút tinh kỹ thật có ý tứ. Nhị vĩ yên lặng nhìn xem Giang Hiểu, nói, ngươi chỉ có 9 cái tinh ránh, không nên đem khoảng không ránh lãng phí ở những cái kia tinh kỹ phía trên. Ngươi đây là cho ta đề nghị tới. Ta tinh ránh thả cái gì ngươi cũng quản. Giang Hiểu cười dò hỏi. Nhị vĩ gật đầu nói, đúng vậy, ngươi về sau trưởng thành mỗi một bước ta đều sẽ tham dự. Giang Hiểu trong lòng hoảng hốt, vội vàng chuyển hướng chủ đề, kia căm hận cũng không tệ lắm. Nhị vĩ, Hoàng Đồng, không dùng. Giang Hiểu cầm lên một cây xiên dạ dày xuyến, nói, kia quyến luyến cũng không tệ. Nhị vĩ lắc đầu, Bạch Ngân, quang hoàn phạm vi quá nhỏ, hiệu quả quá thấp. Nha! Giang Hiểu móp méo miệng. Cái này rất khó chịu nha, huynh đệ. Nhìn xem Giang Hiểu bộ dáng, nhị vĩ khàn khàn nói, không muốn gửi hy vọng ở về sau dùng cao đẳng tinh châu bao trùm cấp thấp tinh kỹ, tăng lên phẩm chất, trên thế giới này không có người hội giống như bọn hắn dạng kia yêu ngươi, không để ý sinh tử. Giang Hiểu sửng sốt một chút. Xem ra nàng cùng Hải Thiên Thanh nghiên cứu thảo luận qua, mà lại bọn hắn ý nghĩ là nhất trí. Nhị vĩ lạnh lùng quét Giang Hiểu một chút, thanh âm vẫn không có bất kỳ trầm bổng du dương, ngươi chỉ còn 6 cái tinh ránh, ngươi mấy hạng siêu việt phẩm chất tinh kỹ đầy đủ ngươi giai đoạn trước trưởng thành, chờ đến ngươi tinh hà kỳ về sau, từ hoàng kim tinh kỹ trong chọn lựa. Ngươi đây cũng quá bá đạo điểm. Giang Hiểu bất đắc dĩ nói. Nhị vĩ cầm ly rượu lên, nhìn qua Giang Hiểu, nhàn nhạt hớp một ngụm. Tê dại hàng, thịt dê nướng. Còn có ngươi thích ăn nhất nướng tuyết cá. A-di bưng đĩa đi tới, vừa nói, một bên đem ấm trà bỏ vào Giang Hiểu trước bàn. Không có đạt được nhị vĩ đáp lại, A-di không nói lời gì nữa, nàng nhìn nhìn uống rượu nhị vĩ, lại nhìn một chút đào đậu phộng Giang Hiểu, nàng liền lặng lẽ rời đi. Xôi trào xiên dạ dày nồi bốc lên bạch sắc sương mù. Xuyên thấu qua sương mù, Giang Hiểu nhìn qua nhị vĩ kia một đôi mắt phượng, quyết định, lấy hết dũng khí, nói, ta không muốn tham quân, ta nghĩ đi học. Nhị vĩ hai con ngươi lăng lệ lên, nhìn qua Giang Hiểu, trầm mặc không nói. Giang Hiểu hướng phía dưới lôi kéo mũ áo cổ áo, thân thể rất nóng, lòng tham lạnh. Tại cái này ấm áp trong tiểu điếm, đây càng có nhân tính sắc thái nhị vĩ, cấp Giang Hiểu tăng thêm một tia dũng khí. Giang Hiểu cố tự chấn định lấy, ta nghĩ hầu ở tỷ ta bên người, lần trước trong tuyết nguyên, ta kiến thức đến chân chính nguy hiểm, biết rõ nàng là một ưu tú giác tỉnh giả, tương lai hội tham dự vào dạng gì chiến đấu trong, ta nghĩ hết khả năng thủ hộ tại nàng bên cạnh. Nhị vĩ đôi mắt ảm đạm, cầm lên vừa mới buông xuống chén rượu, chậm rãi bỏ vào bên môi. Vốn là đóng cửa trong tiểu điếm trống rỗng, mặc dù bạch đèn sáng tỏ, nhưng lại chỉ có Giang Hiểu một bàn này. Không có náo động, chỉ có trên tường đồng hồ tí tách thanh. Không có âm ý, chỉ có xiên dạ dày trong nồi sôi trào tiếng vang. Rốt cục, nhị vĩ phá vỡ yên lặng, khàn khàn cuống họng, mở miệng nói, vậy liền. Ăn đi. Không ăn đi. Giang Hiểu vội vàng đứng người lên, nói, ngày mai còn có lớp. Nàng cũng đang chờ ta trở về, quá muộn, nàng hội lo lắng. Nhị vĩ yên tĩnh không nói, khẽ gật đầu, đưa tay, ở trên tường treo áo khoác trong túi lấy ra một trường cuốn lại địa đồ, đưa cho Giang Hiểu. Giang Hiểu hiếu kỳ do hỏi, đây là cái gì? Nhị vĩ thanh âm khàn khàn, động tác có chút cứng ngắc, cầm. Giang Hiểu nhìn trước mắt bản vẽ, lại nhìn một chút nhị vĩ, lại phát hiện nàng túi thấp xuống tầm mắt, ánh mắt cũng đã không còn bất luận cái gì xâm lược tính. Giang Hiểu đồng thời không có bị ánh mắt như vậy mê hoặc. Hắn nhìn ra nàng cứng ngắc động tác, nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hiểu vẫn là nhận lấy cái này cuốn địa đồ, nói khẽ, về nhà sớm. Nói, Giang Hiểu quay người đi ra cái này ấm áp sáng tỏ tiểu điếm, đẩy ra kia tràn ngập sương mù cửa thủy tinh, một cô gió lạnh đánh tới, hắn hướng lên nhấc nhấc cổ áo, quay đầu nhìn về phía trong phòng. Nhị vĩ lẻ loi trơ trọi ngồi tại bàn nhỏ về sau, trên bàn cái nồi bên trong kia bốc hơi sương mù che đậy nàng khuôn mặt. Chỉ là có thể thấy được nàng lần nữa cầm ly rượu lên, ngửa đầu được một hớp. Lần nữa đặt chén rượu xuống thời điểm, đã chỉ còn lại non nửa chén. Giang Hiểu lắc đầu, đóng cửa lại, hơi có vẻ đen nhánh trong hẻm nhỏ yên tĩnh. Thả mắt trông về phía xa, nhà cao tầng ở giữa nhà nhà đốt đèn, thắp sáng lấy ấm áp quang mang. Hắn nhớ tới Hải Thiên Thanh dặn dò, có lẽ, nàng đồng thời không có Hải Thiên Thanh nói như vậy cấp tiến. Lại hoặc là, cái này đặc thù hoàn cảnh tăng lên Giang Hiểu tỷ lệ sống sót. Giang Hiểu đi ra cái này mờ tối hẻm nhỏ, thấy được kia rừng ở ngõ nhỏ cổng đen nhánh xe con. Hắn bất đắc dĩ đỡ cái chán, một tay thăm dò túi, quả nhiên, chìa khóa xe còn tại chính mình nơi này. Vô luận nhị vĩ tính cách như thế nào, Giang Hiểu cũng không cho rằng trở về đưa chìa khóa xe sẽ là một cái chính xác tuyển hạng. Không biết nên như thế nào cho phải Giang Hiểu, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, cái chìa khóa đặt ở xăm lốp thượng. Vẫn là trở về phóng tới cửa tiệm. Nếu không gõ gõ cửa, dưới tình huống bình thường, chủ quán A Di sẽ ra ngoài A. Ngồi tại trên thềm đá suy tư Giang Hiểu, tay trái cầm địa đồ, tay phải cầm chìa khóa, có chút tâm phiền ý loạn, dựa vào đèn đường mở, hắn mở ra này tấm địa đồ. Đây là kho binh khí bản đồ địa hình. Vẽ tay. Phía trên có đủ loại địa hình địa vật, ký hiệu đánh dấu, cấm khu, quái vật phân bố, điểm tiếp tế, thủ vệ quân, thủ dạ nhân. Lít nha lít nhít, đến tường đến mảnh. Phía trên đánh dấu văn tự, kia nhất bút nhất họa tròng, phảng phất có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Đầu đao đuôi én, thiết họa ngân câu. Chính như cùng nàng người đồng dạng, bất thiện lời nói, ngôn ngữ sắc bén, bất thiện quan tâm, động tác cứng ngắc. Nguyên bản cái này ấm lòng cử động, cái này tràn đầy quan tâm cùng bảo vệ, lại trở thành bá đạo cùng cường ngạnh, thậm chí là tay chân vụ về. Giang Hiểu nhìn xem trong tay phần này vẽ tay tường tận địa đồ, trong đầu, nhị vi kia lạnh lùng bộ dáng, cũng thay đổi thành trầm mặc cùng quật cường. Nhớ tới nàng sương mù về sau ảm đạm bộ dáng, Giang Hiểu nhịn không được đứng lên. Ai Giang Hiểu thật sâu thở dài, quay người đi trở về. Reng reng reng. Tiếng cửa cùng với chuông reo. Trong phòng trong quầy ba truyền đến A-di thanh âm, chúng ta đóng. A-di thanh âm hơi ngừng, Giang Hiểu cất bước đi vào, đi tới bàn nhỏ trước. Thấy được trước mặt nàng chưa từng động tới bát đũa ăn đĩa, cùng kia đã trống không chén rượu. Người trở về. Nàng kia trong âm thanh khàn khàn. Rốt cục mang tới một tia tình cảm chập trùng. Thông qua kia bốc hơi sương ngủ, mông lung trong, Giang Hiểu phảng phất thấy được nàng kia lạnh lùng khuôn mặt thượng mang theo một tia kinh hỉ. Có lẽ là hắn nhìn lầm đi. Chương 129, yêu tam liên. Kho binh khí địa đồ. Giang Hiểu tìm đề tài, mở miệng nói ra. Nơi đó hiện nay đã bị phong tỏa, một ít đoàn đội đi vào bố trí dị thứ nguyên sinh vật trận hình. Nhị vi tâm tình tựa hồ không tệ, quay người đúng không sau đài A-di vẫy vây tay, địa điểm tại Quan Lâm thị Nam Bộ, Trung Thành huyện. Bắc Giang tỉnh kho binh khí có rất nhiều, xem ra, lần này tỉnh cấp cuộc thi địa điểm lựa chọn Quan Lâm thị bên kia. Bên kia mặc dù không tính là bến cảng thành thị, nhưng là khoảng cách Nga cũng rất gần. Cho nên, đây là kho binh khí bị phía chính phủ chỉnh lý về sau quái vật bản đồ phân bố. Giang Hiểu ngón tay chỉ một chút cuốn lại địa đồ, mở miệng dò hỏi. Đây là dựa theo kinh nghiệm của ta vẽ ra tới. Nhị vi 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 như người, A-di cầm bạch sắc bình rượu, lại cho nàng ly rượu trước mặt bên trong đổ đầy tiểu thiêu. Ngươi dạng này, sẽ không trái với kỷ luật. Giang Hiểu có chút cảm động hỏi. Ta vẽ ra đồ, suy đoán của ta. Nhị vi đưa tay cầm lên tiểu. Ăn trước giờ đi. Giang Hiểu đột nhiên nói. Nhị vi cầm chén rượu tay hơi chậm lại, vẫn là bỏ vào bên môi. Nhàn nhạt nhấp một miếng. Cha mẹ ta tham quân phương thức rất thú vị. Giang Hiểu cầm lên một chuỗi thịt dê, mở miệng nói ra. Nhị vĩ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, hai bên buôn ba, có đôi khi hội chậm trễ nhiệm vụ tiến trình, một nhánh đoàn đội, hẳn là thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ. Giang Hiểu ăn mỹ vị thịt xiên, tâm tình đồng dạng tốt hơn nhiều, đây là ta có thể nghĩ tới phương thức tốt nhất, mặt khác, ta chỉ là người học đồ không phải sao. Cũng không phải là chính quy đội viên. Hải Thiên Thanh như thế cùng ngươi nói. Nhị vĩ ách lấy cuống họng nói, thuận tay cầm lên cả một đầu tuyết cá, đua tựa hồ thành bài trí. Giang Hiểu không có trả lời, chỉ là do hỏi, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Ngươi sẽ rất mỏi mệt, mà lại ngươi sân trường sinh hoạt sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Nhị vĩ ăn một đại điều nướng tuyết cá, trên ngón tay dính đầy kim hoàng sắc mỡ đông, kia đôi môi đỏ thắm bên trên, cũng dính vào một điểm quả ớt tương. Nhìn trước mắt không có hình tượng chút nào nhị vĩ, Giang Hiểu cười lắc đầu, nói, ta tuổi trẻ, chịu được. Nhị vĩ điểm điểm nói, Hàn Giang Tuyết muốn đi đâu? Giang Hiểu rút ra hai tấm giấy ăn, đưa cho buông xuống tuyết cá nhị vĩ, nói, nàng khả năng muốn đi chỗ xa hơn nhìn xem, nàng có không xác định tương lai. Thành thị khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, chung quanh học sinh khác biệt, giáo viên khác biệt, đạt được điểm xuất phát cũng sẽ không giống nhau. Nhị vĩ trong lòng hơi kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy tới. Nàng trầm mặc nửa ngày, nói, Hoa Hạ. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Hẳn là Hoa Hạ, chưa từng nghe nàng từng có muốn ra nước ngoài học ý nghĩ. Nhị vĩ lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, ừm, không xác định tương lai, cuộc sống như thế rất tốt đẹp. Nhìn xem nhị vĩ trước mặt xương cá cùng ngư bài, Giang Hiểu cảm thấy con cá này sống rất không mỹ hảo. Rồi nói sau, thời gian còn sớm. Giang Hiểu dứt bỏ phiền não, từng ngụm ăn lên xiên. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại có ngoạm miếng thịt lớn thanh âm. Cuối cùng, nhị vĩ vẫn là uống xong chén thứ hai tiểu, lúc đứng lên, kia to lớn thân ảnh còn có chút tả hữu lay động. Giang Hiểu cầu nguyện nàng có thể tự mình đi đường, hắn cái này tiểu thân bản còn không nổi nàng, thực sự không được chỉ có thể giống như kéo chó chết như vậy đem nàng kéo về đi. A Di đưa đến cổng, nhìn xem không vào đêm sắc trong, đầu cũng không quay lại nhị vĩ, nhịn không được ân cần hô, Hồng Anh, chú ý an toàn A, thường trở về. Nhị vĩ không quay đầu lại, chỉ là tùy ý khoát tay áo, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Gió lạnh thổi qua, lại không có thể làm cho nàng buộc lại áo khoác nút thắt, thể nội nóng hổi nàng, thậm chí cảm thấy phải cái này hàn phong như quất vào mặt gió xuân. Nhà này là... Giang Hiểu theo sau. Chiến hữu phụ mẫu. Nhị vĩ bước chân có chút phù phiếm, một tay khoác lên Giang Hiểu trên bờ vai. Rốt cục, nên tôi vẫn là muốn tới. Giang Hiểu bất đắc dĩ cảm thụ được trên bờ vai trọng lượng, nói, đây chính là ngươi ăn cơm không trả tiền lý do. Lại nghe được nhị vĩ lại nói một câu, đã từng. Phụ mẫu không có khả năng có đã từng, dù sao trên thế giới này đoạn tuyệt phụ tử quan hệ vẫn là số ít người. Cho nên, trong miệng nàng đã từng, hẳn là chỉ chiến hữu. Điều này cái gọi là chiến hữu cách nàng mà đi, có thể là phản bội, có thể là rời đội đổi đội, cũng có thể là tử vong. Đã nhị vi có thể vào xem nơi này, đại biểu cũng không phải là phản bội. Như vậy, có thể là rời đội chiến hữu, hoặc là tại nhiệm vụ trong chết đi chiến hữu. Nếu như chỉ là rời đội, nhị vi cùng chủ quán A-di không có khả năng không nói luận người này, từ đầu đến cuối, lao lưỡng khẩu không có đàm luận hài tử, nhị vi không có đàm luận chiến hữu, cho nên, người kia hẳn là chết rồi. Phân tích nơi này, Giang Hiểu liền không có lại truy vấn, dù sao dễ dàng sờ lôi, hắn nói sang chuyện khác, chúng ta đi đâu. Nhị vĩ kia màu đỏ thâm áo khoác cùng với hàn phong bay múa, thân ảnh vi vi lay động, ách lấy cuống họng nói ra, không biết. Nhà ngươi ở đâu? Giang Hiểu tiếp tục hỏi. Không có. Nhị vĩ thuận miệng nói. Giang Hiểu. Có hay không thân nhân, bằng hữu? Đi tá túc. Giang Hiểu bất đắc dĩ nói. Nhị vĩ không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Cái này trời đang rất lạnh, ngươi chuẩn bị cứ như vậy chúng ta làm quải trượng dạo phố. Giang Hiểu có chút im lặng hỏi. Đi đâu? Nhị vĩ nhàn nhạt mở miệng. Giang Hiểu yếu ớt nói ra, phía trước có cái trung tâm tắm rửa. Nhị vĩ cúi đầu xuống, một đôi hơi có vẻ mê ly mắt phượng dần dần trở nên thanh minh. Giang Hiểu, kia trung tâm tắm rửa nhìn rất không tệ, ngươi đi trong đại sảnh ngủ một giấc a. Thoại âm rơi xuống, kia một đôi dần dần thanh minh mắt phượng, trầm mặc nhìn qua Giang Hiểu, tại mờ nhạt đèn đường làm nổi bật dưới, kia đôi mắt phảng phất trong đêm tối hung thú bình thường, làm cho người dùng mình. Giang Hiểu lòng tham hoảng, đưa đến miệng của hắn cũng rất hoảng. Nếu không ta đi cấp ngươi mở phòng. Kia hung thú đôi mắt dần dần trở nên sắc bén. Giang Hiểu gấp vội vàng nói, ta, ân. Nhà ta không có người. Nhị vĩ rốt cục thu hồi ánh mắt, hai người cũng vừa dễ đi ra hẻm nhỏ, đi tới xe con trước. Từ khi hai tỷ đệ đi Hạ Nghiên ở không trụ về sau, đã thật lâu không có về nhà. Giang Hiểu lái xe nhẹ đường quen lái về phía đông thành khu Hoa Viên tiểu khu. Vạn hạnh trên đường không có đụng phải cảnh sát giao thông. Mặc dù hắn là một cái có nhiều năm giá linh, kinh nghiệm phong phú lao tài xế, nhưng là một thế này, hắn cũng không có thi xuống tới bằng lái. Rạng sáng 12 giờ một khắc, cỗ xe chậm rãi dừng ở D7 tràng số 1 trước lầu, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuống xe. Lại làm sao? Giang Hiểu khóa kỹ xe, mà nhị vĩ vẫn đứng ở nguyên địa bất động, hắn bất đắc dĩ hướng bên cạnh đầu hung thú này nhìn lại. Lại phát hiện nàng ngửa đầu, nhìn qua phía trên nhà ở. Thuận ánh mắt của nàng, Giang Hiểu thấy được đại khái phương vị. Một mảnh đen kịt cư dân trong nhà, tựa hồ có một thân ảnh kéo màn cửa sổ ra một góc, nhìn qua phía dưới hai người. Nếu như không nhìn kỹ, vẫn thật là không phát hiện được kia đen nhánh trong phòng còn có người. Kia là 702 phòng. Giang Hiểu sửng sốt một chút, nhà của hắn là 701 phòng, mà tại trong trí nhớ, hắn tựa hồ chưa bao giờ thấy qua 702 phòng chủ nhân, hai tỷ đệ chỉ là biết rõ nhà kia bên trong có người ở, lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất thần bí. Sau một khắc, màn cửa kéo căng, bóng đen biến mất. Giang Hiểu biết rõ, với tư cách thủ dạ nhân, nàng đương nhiên tra được gia đình của mình địa chỉ, thậm chí tại nàng quyết định thu đồ về sau, nàng hẳn là tra rõ ràng Giang Hiểu hết thảy tin tức. Ngươi biết người kia? Giang Hiểu mở miệng hỏi. Nhị vĩ lắc đầu, chống Giang Hiểu tiếp tục tiến lên. Hai người đi vào trong lầu, lên thang máy, Giang Hiểu tiếp tục nói, ta ở lại đây thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy 702 có người, hơn nữa còn là một đạo hắc ảnh. A nhị vĩ tùy ý hừ một tiếng. Chỉ chốc lát sau, thang máy dừng ở tầng 7, Giang Hiểu đi ra ngoài, theo bản năng quay đầu nhìn về phía 702 phòng, do dự có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Tựa hồ, nửa đêm 12 giờ nhiều cũng không phải là bái phòng hàng xóm tốt thời gian. Được rồi, tìm một cơ hội lại bái phòng một cái đi. Giang Hiểu cầm chìa khóa mở cửa phòng, nói, ngươi đi.
Ân, đi ta kia phòng trụ đi, ở bên kia.
Ai, giày, ngươi đem giày thoát.
Nhị vĩ tại tiến lên giữa đường đem giày đá rơi xuống, thuận Giang Hiểu chỉ dẫn, cất bước đi vào Giang Hiểu gian phòng, bình một tiếng, khép cửa phòng lại.
Giang Hiểu bất đắc dĩ thở dài, vừa đi vào nhà nhặt lên giày của nàng.
Hôm nay ngươi uống nhiều, ta liền để ngươi một lần, về sau nếu là còn dám dạng này, nhìn ta không ngại chết ngươi.
Nói trở lại, từ khi Giang Hiểu thấy được nhị vĩ tại trong tiểu điếm kia không muốn người biết một mặt về sau, cũng không còn cảm giác nàng giống như Hải Thiên Thanh hình dung như vậy đáng sợ.
Giang Hiểu nhìn nhìn Hàn Giang Tuyết gian phòng, lại nhìn một chút phòng huấn luyện, nghĩ đi nghĩ lại, Giang Hiểu vẫn là tiến vào phòng huấn luyện, cũng chính là đã từng phụ mẫu phòng ngủ chính.
Sau khi rửa mặt, Giang Hiểu lấy điện thoại di động ra, phát hiện Hàn Giang Tuyết đã trở về ngoại trạng, hắn vừa rồi đã đem hết thảy đều nói cho Hàn Giang Tuyết.
Mà Hàn Giang Tuyết chỉ trở về bốn chữ, tự tôn tự trọng.
Nhìn thấy bốn chữ này, Giang Hiểu rất muốn hồi phục một cái dấu hỏi.
Coi như Giang Hiểu có ý nghĩ khác thì phải làm thế nào đây?
Kia nhị vĩ xé tuyết cá một màn còn rõ mồn một trước mắt, đối với nhị vĩ tới nói, Giang Hiểu cái này yếu ớt tiểu thân bản cùng đầu kia nướng tuyết cá hẳn là không khác biệt gì.
Giang Hiểu nhìn trên màn ảnh chính mình đánh ra dấu chấm hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là xóa.
Ân,
không dám hồi.
Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Được rồi được rồi.
Yêu là ẩn nhẫn, yêu là bao dung, yêu là khắc chế.
Chương 130, tiền đồ.
Sáng sớm, theo cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Giang Hiểu thận trọng đem đầu mò vào, thấy được một cái cự đại thân ảnh, chính ủy khuất có quắp tại chính mình một mình trên giường nhỏ.
Nhị vĩ kia ngủ say bộ dáng dị thường thơ ngọt, rút đi một thân lạnh lẽo khí thế, nàng lúc này, tựa như một cái cự hình con mèo đồng dạng, lười biếng co ro.
Kia đắp lên trên người màu đỏ thâm áo khoác hiện lộ ra nàng mê người thân thể đường cong, tóc dài tản mát ở trên mặt, hiện ra nàng không muốn người biết phong tình một mặt.
Giang Hiểu nghe kia u dài tiếng hít thở, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có quấy rầy nàng. Xoay tay lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem đồ rửa mặt đặt ở cổng.
Trở lại phòng bếp, đem mua về đồ ăn đặt ở nồi cơm điện bên trong giữ ấm, hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo, liền đi ra ngoài đi học đi.
Không biết qua bao lâu, nhị vi giật giật, xoay chuyển qua thân thể, nằm ngửa tại trên giường nhỏ, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ.
Xa lạ trần nhà, xa lạ phong ốc, bản này chính là nàng lâu dài đến nay sinh tồn tình trạng.
Lâu dài buôn ba tại từng cái thành thị, mỗi lần tỉnh lại thời điểm. Có thể là tại cái nào đó quán trọ, có thể là tại cái nào đó tầng hầm, thậm chí có thể sẽ tại dị thứ nguyên không gian động quật, trong đường hầm.
Cùng những địa phương kia khác biệt chính là,
cái này xa lạ trên giường đơn còn có một tia khí tức quen thuộc.
Nhị vĩ hai con ngươi dần dần có một chút tiêu cự, vài giây đồng hồ về sau, nhớ tới chính mình đây là ở đâu.
Nàng nhịn không được duỗi lưng một cái, chân lại đụng phải cuối giường bên cạnh sát bên tủ quần áo, nàng hơi khẽ to mày, xốc lên khoác trên người màu đỏ thâm áo khoác. Đứng dậy xuống giường. Trước bàn máy vi tính, có một chồng thư tịch, còn có một chương một mình ảnh chụp.
Trên tấm ảnh tiểu nam hài, kia ngây ngô trên khuôn mặt đều là kiệt ngạo bất tuần biểu lộ, một bộ rất là muốn ăn đòn bộ dáng.
Nhị vĩ yên lặng nhìn lướt qua, đưa tay đem khung hình chụp tại trên bàn.
Rầm rầm.
Nàng đưa tay kéo ra màn cửa, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên mặt của nàng, nhường nàng nhịn không được híp mắt lại, một tay chậm rãi thắt sau đầu tóc dài, lẳng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ hảo.
Sau một khắc, cái mũi của nàng vi vi run run một cái.
Đóng tốt thấp bím tóc đuôi ngựa, nhị vi đi ra cửa phòng, một cước đá phải vật phẩm gì, phát ra đinh đinh thùng thùng tiếng vang.
Nhị vi túi lầu xuống, thấy được trong suốt thuận tiện trong túi bàn lấy bó hạ ải, khăn mặt cùng xà bông thơm.
Nhị vi nhíu mày, túi người nhặt lên thuận tiện túi, nhìn chung quanh một chút, tìm tìm đường, đi vào phòng tắm ở giữa.
Mấy phút sau, nàng một bên đánh răng, vừa đi tiến vào phòng bếp, nàng sớm nghe nói về nhất đến chính là cái này hương vị.
Bàn ăn bên trên có một trang giấy, vốn nên duyên dáng hoa hạ khối lập phương văn tự lại là vặn và vặn mèo.
Cơm trong nồi, trong tủ lạnh có thức nhắm.
Nhị vĩ nghiêng đầu một chút, cái mũi run run một cái, thuận mùi thơm tìm được nồi cơm điện, một tay mở ra.
Nồi cơm điện bên trong, lồng hấp phía trên, là một bát sữa đậu nành cùng bốn tấm chồng lạc cùng một chô đĩa bánh.
Bốn bề vắng lặng hoàn cảnh trong, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Sau nửa giờ, nàng mang lấy dép lê, mở rộng cửa phòng, tiện tay giơ lên giày giá. Đem cửa phòng theo bên trên, liền cất bước đi ra 701, đi tới 702 phòng trước cửa.
Đông, đông, đông.
Nhị vĩ gõ 702 phòng cửa chống trộm.
Kiên nhẫn chờ đợi 20 giây, nhị vĩ lần nữa gõ 3 cái.
Lần này, cái mũi của nàng vi vi run run một cái, đối cửa chống trộm nói ra, thủ dạng, trục quang.
Nàng giống như biết rõ cái này phiến cửa chống trộm sau lưng có người đồng dạng.
Mà lại, nàng giống như biết rõ người này thân phận chân thật. cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Mà kêu 702 phòng cửa chống trộm sau vẫn không có nửa điểm tiếng vang. Nhị vĩ cúi đầu nhìn xem trên cửa mắt mèo, mở miệng phun ra mấy chữ, hán, về sau, liền gia nhập thủ dạ quân đoàn. Nói xong câu đó, nhị vĩ quay người vừa đi, về tới 701 phòng, cầm lên giày giá đi vào nhà trong, trở tay khép cửa phòng lại. 702 phòng cửa chống trộm bên trên, kia đen nhánh mắt mèo khôi phục sáng tỏ nhan sắc, tựa hồ, môn kia sau bóng người đã rời đi, không còn thuận mắt mèo hướng ra phía ngoài quan sát. Cùng lúc đó, tại Giang Tân Nhất Trung, sớm đọc khóa học tiếng chuông tan học vang lên, Giang Hiểu xoay người, nhìn về phía sau lưng Hàn Giang Tuyết cùng với lối đi nhỏ đối diện Hạ Nghiên. Giang Hiểu đối xa xa Lý Duy Nhất vẫy vẫy tay, Lý Duy Nhất hiếu kỳ bu lại. Tổ bốn người chiếm đoạt phòng học một góc, Giang Hiểu nói nhỏ, ta biết chúng ta ở đâu cái kho binh khí trong lịch luyện, cũng biết địa hình nơi đó hình dạng mặt đất, cùng với đại khái bầy quái vật thể phân bố tình trạng. Hạ Nghiên cười ha hả nói ra, đây chính là ngươi hiến thân kết quả. Thật đúng là bẩn thỉu giao dịch đây. Ua! Chào phúng ta! Ta thế nhưng là đại công thần. Buổi tối hôm qua loại kia gần vua như gần cọp cảm giác còn ký ức như mới đâu. Ta cái này hoảng hốt không được, lấy được tình báo, kết quả ngươi vậy mà chào phúng ta. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nhìn xem Hạ Nghiên, thâm tình chậm rãi nói ra, mặc dù ta bị những nữ nhân khác bao nuôi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ta còn là yêu ngươi. Phốc, Lý Duy Nhất nhịn không được, túi đầu cười trộm. Chiến thuật đại sư. Tự bạo vương giả. Ta nhận thức lang, ta tự bạo, chết cũng muốn nổ ngươi một thân huyết. Hạ Nghiên hừ lạnh một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này hỏng bét tiểu quỷ rất hư. Nói chính sự. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói. Buổi chiều huấn luyện khóa học thời điểm, ta cho các ngươi nhìn một tấm bản đồ, phía trên hết thảy đều rất kỹ càng. Giang Hiểu nói, nhưng là tấm bản đồ này là Bắc Giang tỉnh cuộc thi khảo hạch địa điểm địa đồ, cũng không phải là chúng ta ngày mai đi lịch luyện kho binh khí địa đồ. Hàn Giang Tuyết nói ra, kho binh khí cũng không phải là thường quy lịch luyện địa điểm, phần lớn đều là phong tỏa trạng thái, chỉ có như vậy 2-3 cái là đối bên ngoài mở ra, nàng đưa cho ngươi là nơi nào địa đồ. Giang Hiểu trả lời, Quan Lâm Thị, Trung Thành huyện cái kia. Quan Lâm Thị, xa như vậy. Hạ Nghiên cau mày nói, xe lửa phải 12 giờ a, lái xe cũng phải 7, 8 giờ, 6, 700 cây số đây. Giang Hiểu yên lặng mở miệng nói, ngươi nghĩ thoáng xe cá nhân liền lái, nhưng là nói xong, ta không đi cốt sau. Hàn Giang Tuyết dò hỏi, nàng vì cái gì cho ngươi những này? Giang Hiểu, ách, cái này coi như nói rất dài dòng. Lý Duy Nhất trở lại mắt nhìn đồng hồ treo tường, nói, còn có 7 phút. Giang Hiểu trầm ngâm một chút, nói, trong tuyết nguyên thời điểm, chúng ta không phải bị giam vào nhà giam sao, sau đó lính đánh thuê đem nhà giam nổ đổ sụp, ta bị nàng cứu được ra ngoài, xem như lâm thời tổ đội đi. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều biết những tin tức này. Giang Hiểu gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, đến sau phát sinh rất nhiều chuyện, đơn giản nói một chút kết quả đi, ta giúp nàng đánh bại lính đánh thuê phó đoàn trưởng, cũng đem nàng từ con đường tử vong bên trong cứu được trở về, đến sau chúng ta tại phế tích trong gặp nhau, các ngươi cũng nhìn thấy nàng thái độ đối với ta, cùng với ta sau cùng cách làm, nói tóm lại. Hạ Nghiên sâu kín nói ra, nàng coi trọng ngươi rồi. Nàng muốn cho ta gia nhập thủ dạ quân, nghĩ thu ta làm đồ đệ. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, nói, nàng hiện nay 4 người tiểu tổ sụp đổ, rất thiếu người. Hạ Nghiên cùng Hàn Giang Tuyết liếc nhau một cái, hai người đã từng trong âm thầm nói chuyện, những cái kia trong dự đoán một màn, ngay tại diễn biến thành vì hiện thực. Giang Hiểu tiếp tục nói ra, đúng rồi, Hải Thiên Thanh lão sư đã từng chính là nàng đoàn đội bên trong một viên, đến sau phát sinh một chút sự tình, Hải lão sư bị khai trừ, cho nên mới đi vào Giang Tân Nhất Trung làm một tên giáo viên. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, Hải lão sư ở trong lao kia một tiếng đội trưởng, chúng ta liền đã đoán được, không nghĩ tới, hắn thật là thủ dạ nhân. Lý Duy Nhất cảm thán nói, thật đúng là khuất tài, đường đường thủ dạ quân đoàn người, vậy mà tới cao trung làm một tên giáo viên. Giang Hiểu luôn lấy vì không sai nhẹ gật đầu, mà lại hắn vẫn là cái chân quý chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Hàn Giang Tuyết hỏi, người nghĩ như thế nào? Ê! Giang Hiểu dừng một chút, nhìn về phía mọi người, nói, ta một mực không có hỏi, ba các ngươi muốn dự thi cái nào trường đại học? Chuẩn bị ghi danh cùng một chỗ, vẫn là đều có tương lai riêng. Câu nói này, đem ba người đều hỏi khó. Chương 131, cái gọi là kho binh khí. Thời gian rất mau tới đến một ngày sau. Giang Hiểu đoàn đội ở cửa trường học tụ lại, trước mặt là lần này xuất hành dẫn đội giáo viên, Hải Thiên Thanh. Hôm nay Hải Thiên Thanh trang phục coi như bình thường, mặc vào màu lam nhạt mỏng áo lông, màu lam nhạt quần jean, tối thiểu như cái người bình thường, không còn là cái kia mới từ hôn lễ hiện trường gấp trở về phụ rể. Nhưng Giang Hiểu hơi nghi hoặc một chút chính là, trường học rõ ràng nói điểm chính bồi dưỡng ba chi đoàn đội, nhưng trên thực tế, lần này tiến về kho binh khí lịch luyện, chỉ có một nhánh đoàn đội. Trên thực tế, Giang Hiểu cũng không biết rõ, liền ngay cả bọn hắn chi này đoàn đội đều kém chút không thể xuất hành. Bởi vì lý duy nhất suýt nữa không có thể nói phục mẹ của mình, nếu như không phải Lý Thanh Mai trợ giúp, lần này lý duy nhất thật đúng là khả năng như xe bị tuột xích, tiến tới dẫn đến chi này đoàn đội đều không thể xuất hành lịch luyện. Giang Hiểu bọn người không biết là, cái kia Tiếu Dung ngọt dính người Lý Thanh Mai, ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, lại là hạ lớn cỡ nào quyết tâm. Lý duy nhất chưa hề nói qua những này, hắn không muốn để cho mọi người lo lắng, mà là giả trang ra một bộ người không việc gì bộ dáng, đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Kho binh khí cùng Tuyết Nguyên khác biệt, nó cũng không tại Bắc Giang tỉnh mọc lên như nấm, số lượng cũng không nhiều. Dựa theo phổ biến tính tới nói, trung cắt tỉnh kho binh khí phân bố tối mật, nhiều nhất. Trường học liên hệ đến kho binh khí, ở vào Nam Thịnh huyện, có chừng 2 giờ đường xe. Vốn là muốn dẫn đội giáo viên dẫn đầu bọn nhỏ đi xe khách trạm, ngồi xe khách tiến về, nhưng là tại Hạ Nghiên yêu cầu phía dưới, đổi ngồi Hạ Nghiên xe cá nhân. Hải Thiên Thanh tự nhiên mà vậy trở thành lái xe sư phó, Lý Duy Nhất cũng bị ném tới tay lái phụ. Hạ Nghiên ngồi ở phía sau tòa chỗ giữa, tách rời ra Hàn Giang Tuyết cùng Giang Hiểu. Len rổ vở trong xe tương đối rộng mở, nhất là Hạ Nghiên còn dính sát dựa vào bên trái cửa sổ Hàn Giang Tuyết, cái này cũng đưa đến Giang Hiểu một người dựa vào phía bên phải cửa sổ xe, bên cạnh có rất lớn không gian. Tại đây không tính là dài dằng dặc dọc đường, Lý Duy Nhất trò chuyện lên hôm qua chưa hoàn tất chủ đề, ta trở về cùng người trong nhà hảo hảo hàn huyên một cái. Chỗ ngồi phía sau Hạ Nghiên nhìn phía Lý Duy Nhất, còn lại mấy người cũng dựng lên lỗ thai. Phụ thân của ta hy vọng ta có thể thi đậu trường quân đội. Lý Duy Nhất hơi có vẻ ấy này nói, hắn hy vọng ta có thể đi Hoa Hạ Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên. Thương Nam cái kia. Giang Hiểu dò hỏi. Trong thế giới này, bình thường giác tỉnh giả học sinh đều sẽ đi từng cái tỉnh tinh võ giả đại học, mặc dù danh tự đều không khác mấy, nhưng là bởi vì tỉnh khác biệt, trường học giáo dục trình độ cũng không giống nhau. Ngoại trừ từng cái tỉnh tinh võ giả đại học bên ngoài, một ít trường quân đội, trường cảnh sát cũng tuyển nhận giác tỉnh giả học sinh. Trừ cái đó ra, mặt khác đại học đều là bình thường tuyển nhận học sinh bình thường, dù sao học sinh bình thường mới là thế giới này chủ lưu cùng chủ lực. Đúng, Thương Nam cái kia. Lý Duy Nhất đáp lại nói. Trong quân Thanh Bắc A, đây chính là nhất lưu danh giáo, ngươi thật sự cần mỗi một lần thêm điểm. Giang Hiểu vi vi liễu lưỡi, trường học này danh tự vừa mới hiện ra, đích thật là có phần doa người. Các ngươi đâu? Lý Duy Nhất nghiêng người, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy tên đồng đội. Ta cũng không muốn thi trường quân đội. Quản lý quá nghiêm khắc, đi bình thường chỗ tinh võ đại học cũng rất không tệ. Hạ Nghiên lúc này lắc đầu nói. Hải Thiên Thanh thanh âm ôn nhuận, tựa hồ rất có cảm giác thành tựu, cố gắng của các ngươi trình độ ta đều nhìn ở trong mắt, so với trường học quản lý tới nói, các ngươi đối với mình yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt, không cần lo lắng những thứ này. Hạ Nghiên thiết một tiếng, nói, quốc phòng khoa học kỹ thuật nơi đó giác tỉnh giả học sinh, tất nghiệp trên cơ bản liền là tham dự các loại quốc gia quân đoàn, ta không muốn trước thời hạn xác định nghề nghiệp của ta. Ta còn muốn xuất ngoại lại đọc mấy năm sách, chơi nhiều mấy năm nữa. Chỉ biết chơi. Hàn Giang Tuyết nhẹ nói một câu. Hạ Nghiên cười đùa, dùng đầu thân mật đụng đụng Hàn Giang Tuyết đầu, nói, ta sẽ cố gắng, yên tâm đi, nếu như không đảm đương nổi giác tỉnh giả, ta liền nên về nhà kế thừa ước vạn gia tài, ta cũng không muốn dạng kia. Giang Hiểu. Hải Thiên Thanh. Lý Duy Nhất. Hạ Nghiên cười hắc hắc, thân thể dựa vào Hàn Giang Tuyết, nói, ngươi có cái gì ngưỡng mộ trong lòng trường học à? Hàn Giang Tuyết nói khẽ, chưa nghĩ ra, học kỳ sau lại nói. Nô. Hạ Nghiên nhẹ gật đầu, nhìn, chi này đoàn đội sẽ ở thi đại học về sau đường ai nấy đi. Phía trước lái xe Hải Thiên Thanh tựa hồ cũng ý thức được tình huống như vậy, cuối cùng lại cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Người có chí riêng, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cũng là bốn người đoàn đội, mỗi người đều có chí hướng của mình, gia đình điều kiện cũng không giống nhau. Loại kia bốn người đoàn đội cộng đồng thi đậu một trường học ví dụ cũng không phải là không có, nhưng cũng không phải rất nhiều. 2 giờ đường xe trôi qua rất nhanh, mọi người cũng tới đến Nam Thịnh huyện phương Bắc trong núi rừng. Đầu này tỉnh cấp đường cái khu đoạn vốn nên không có chút dấu người, chỉ là cỗ xe lui tới hành xử. Mà từ ngọn núi này trong rừng kho binh khí bị phía chính phủ khai phát về sau, đầu này đường cái bị mở ra một đầu thông hướng trên núi đường đất. Cỗ xe một đường leo núi tiến lên. Lái vào một cái trống trải bằng phẳng đơn sơ bãi đỗ xe, nơi này đã đặt rất nhiều xe chiếc, trong đó không thiếu xe sang trọng, nghĩ đến hẳn là xã hội lịch luyện người tòa giá. Hải Thiên Thanh mang theo mọi người xuống xe, thuận đường đất một đường tiến lên, cuối cùng đi tới trong rừng một mảnh nơi đóng quân. Kia từng dãy buộc quân doanh mang theo nồng đậm quân đội sát thái, thanh lãnh muộn thu cũng không có gì chim hót hoa nở, nơi này hết thảy phảng phất đều là dạng kia trang nghiêm. Hải Thiên Thanh độc thân tiến lên tìm được binh sĩ, cùng đối phương mở miệng nói thứ gì, liên tục sau khi xác nhận, lúc này mới hướng bốn người tiểu đội vây vây tay. Hàn Giang Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu bì, kho binh khí bên trong đều có cái gì dị thứ nguyên sinh vật? Nàng đương nhiên biết rõ bên trong có cái gì, chỉ là muốn kiểm tra một chút Giang Hiểu mà thôi, lại hoặc là, nàng là muốn nhắc nhở Giang Hiểu sắp đối mặt cái gì. Nam nữ dã nhân vũ sư, nam đao dã nhân, nam thương dã nhân, nữ cung dã nhân, viên quỷ, cùng với cực kỳ thưa thất viên quỷ vương giả. Giang Hiểu trả lời giọt nước không lọt, rất là lưu loát. So với giống loài tương đối đơn nhất Tuyết Nguyên tới nói, kho binh khí bên trong giống loài liền nhiều kiểu nhiều loại, mà lại so sánh đáng sợ là, những này dị thứ nguyên sinh vật đều là quần cư động vật. Bọn hắn không giống bạch quỷ dạng kia, là độc hành hiệp, cần cường đại cá thể hoặc là bạch quỷ vu mới có thể ngưng tụ một nhánh đoàn đội. Bọn hắn trời sinh tập tính liền là quần thể sinh hoạt, trải qua đi săn sinh hoạt, ít có ăn đồng loại thi thể tình trạng, bởi vì nơi này hai thế lực lớn là tương hô đối địch. Dã nhân đoàn đội cùng viên quỷ đoàn đội thế bất lưỡng lập, mà lại tại trên thực lực cũng là cân sức ngang tài. Tại thân thể tố chất bên trên, dã nhân đoàn đội không kịp viên quỷ đoàn đội. Nhưng là những này dã nhân có chi khôn nhất định, hiểu được sử dụng công cụ, xem như tới một mức độ nào đó đền bù cùng viên quỷ chủng quần thực lực sai biệt. Hàn Giang Tuyết một bên đi lại, một bên tiếp tục hỏi, chủng tộc thực lực, tinh kỹ đều là cái gì? Giang Hiểu hồi đáp, nam nữ dã nhân, hoàng đồng cấp bậc, tinh kỹ răng nanh, lợi trảo. Nam đao, nam thương, nữ cung, bạch ngân cấp bậc, tinh kỹ răng nanh, lợi trảo, căm hận. Nam dã nhân vũ sư, bạch ngân cấp bậc, tinh kỹ thi bạo, thi linh. Nữ dã nhân vũ sư, bạch ngân cấp bậc, tinh kỹ quyến luyến, thử quang. Viên quỷ, bạch ngân cấp bậc, tinh kỹ cùng núi lửa quần trong dung nham quỷ võ trung hợp, theo thứ tự là trọng thương cùng cuồng bạo. Viên quỷ vương giả, hoàng kim cấp bậc, tinh kỹ là bạch ngân phẩm chất cuồng bạo cùng hoàng kim phẩm chất tinh lực thân thể. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, hài lòng nói ra, có thể. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, tập trung ý chí, minh xác mục tiêu. Giang Hiểu ngoài miệng đáp lời, tại mấy người lính dẫn dắt phía dưới, một đường đi vào tầng tầng chấn giữ trong rừng rậm, cuối cùng đi tới một cái cự đại hình chứng kiến trúc trước đó. Trải qua các binh sĩ sau khi kiểm tra, lúc này mới mở cửa thả mọi người tiến vào. Trong kiến trúc có động thiên khác, giống như là một cái trụ sở quân sự đồng dạng. Hải Thiên Thanh mang theo hai người nam học sinh đổi xong quần áo, tại biểu lộ thân phận, làm thủ tục qua đi, bảo đảm chi này đoàn đội không cần căn cứ binh sĩ với tư cách dẫn đường. Mang theo hai cái học sinh đi tới trước cửa chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Nghiên cùng Hàn Giang Tuyết hai nữ hải cũng từ bên cạnh trong phòng thay quần áo đi ra. Vốn là tư thế hiên ngang, Hạ Nghiên càng thêm khí khái anh hùng hứng hực, trở thành một cái đường đường chính chính nữ binh du côn, mà Hàn Giang Tuyết cũng đã trở thành trong quân lục hoa, ngược lại để Giang Hiểu hai mắt tỏa sáng. Đi thôi. Hải Thiên Thanh vẫy vây tay, đi theo binh sĩ chỉ dẫn, dẫn mọi người một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi tới một cái cự đại tròn môn trước đó. Giống như là cống thoát nước đại môn. Tại thủ vệ binh sĩ tầng tầng thẩm tra qua đi, mọi người rốt cục đi vào cống thoát nước, khi bọn hắn đi ra thời điểm, đập vào mắt, lại là một cái đường kính đến hơn 50 mét hố sâu. Trong kiến trúc, hố sâu chung quanh, là cao cao lũy thế phòng ngự tường, các binh sĩ thần sắc trang nghiêm, mang lấy súng ống đạn tháo, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong hố sâu truyền tống môn. Kia đồng dạng không phải lấy cửa hình dạng hiện ra, mà là tầng tầng trùng điệp không gian, tương hô giao thoa. Đi. Hải Thiên Thanh mở miệng nói, mang theo mấy người đi xuống thang lầu, thân ảnh dẫn đầu chui vào tầng kia tầng trùng điệp truyền tống môn trong. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, chỉ ngay ngắn huấn luyện mũ, rốt cục tiến vào cái gọi là kho binh khí bên trong. Cảm giác đầu tiên, chính là ấm áp. Cảm giác thứ hai, có chút sáng rực. Mọi người xuất hiện địa điểm là một mảnh trong thảo nguyên, thế giới này dị thường sáng ngời, giống như là 9 giờ sáng kia tinh không vạn lý trung ngông thảo nguyên. Trên bầu trời cái kia, là mặt trời A. Là Thái Dương hệ bên trong cái kia mặt trời A. Cho nên cái này kho binh khí cùng địa cầu cùng hưởng một cái mặt trời. Chỉ là kho binh khí cùng địa cầu tại khác biệt chiều không gian phương diện bên trên, cho nên chưa từng xuất hiện tại nhân loại bên ngoài khống dò xét trong tầm mắt. Lại hoặc là, giữa bầu trời kia mặt trời là mặt khác cái nào đó tinh hệ hành tinh. Cùng địa cầu cách xa nhau n cái năm ánh sáng. Chưa bị nhân loại tại ngoại thiên không tìm kiếm được. Giang Hiểu ngồi xổm người xuống, một tay gãi gãi dưới chân thẳng cỏ. Thổ nhưỡng không làm không làm ướt, thẳng cỏ hiện lục, tựa hồ cùng địa cầu không có gì khác biệt. Như thế nào có loại nghỉ phép cảm giác? Cái này phong cảnh. Cái này khí hậu. Cái này không khí chất lượng. Đây cũng quá mỹ hảo đi. Nếu như dân số địa cầu nổ lớn, nơi này là không phải phi thường thích hợp gì dân A. Dị thứ nguyên không gian, quả nhiên là kỳ diệu chỗ đâu, nói không chừng nơi này còn có rất nhiều có thể lợi dụng tài nguyên. Khoáng vật dầu hỏa gì gì đó hội tồn tại A.
nhớ ngày đó, tại LMZ lạnh tuyết nguyên bên trong, Giang Hiểu không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, làm hắn đứng lặng tại cái này ấm áp như xuân trong thảo nguyên lúc, nhất là thấy được trên bầu trời mặt trời về sau, Giang Hiểu liền không nhịn được bắt đầu phát tán tư duy. Chương 132, xong việc. Hải Thiên Thanh mở miệng nói, một tay chỉ hướng phía tây ven rừng rậm, kho binh khí điểm tiếp tế khoảng cách không gian đại môn rất gần. Giang Hiểu ngẩng đầu, thả mắt trông về phía xa, nơi xa là một mảnh màu xanh lá cây đậm hải dương, rừng rậm rậm rạp. Giang Hiểu trong lòng âm thầm nghĩ, tối thiểu bày ở ngoài sáng liền có vật liệu gỗ tài nguyên. Có thể tưởng tượng được, tại Giang Hiểu không biết chỗ, hẳn là sẽ có cái này kho binh khí bị Hoa Hạ khai phát lợi dụng đi. Ngẫm lại Hoa Hạ này tấm thành viên bắt ngát đại quốc, Giang Hiểu liền không nhịn được có loại cảm giác tự hào, phong hiểm đồng dạng mang đến ích lợi, ngẫm lại các loại dị thứ nguyên không gian tại Hoa Hạ đại địa mọc lên như nấm, này lại cấp Hoa Hạ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Suy nghĩ lại một chút Nam Hàn, Bắc Hàn loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Ách! Được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ. Nơi này so tuyết nguyên hoàn cảnh tốt nhiều lắm. Hạ Nghiên thả mắt trông về phía xa, nhìn xem vùng rừng rậm kia biên giới chỗ kia một đám nhà gỗ, nói, tuyết nguyên bên trong đám kia đáng thương thủ hộ giả chỉ có thể tìm kiếm động vật. Nơi này ngược lại tốt, nhà gỗ đều dựng lên. Cho nên cái này điểm tiếp tế mới có thể khoảng cách cổng không gian gần như vậy đi. Giang Hiểu thuận miệng nói một câu. Lý Duy Nhất nhìn về phía Hải Thiên Thanh, do hỏi, chúng ta muốn đi nơi đó nhìn xem sao. Làm quen một chút hoàn cảnh nơi đây. Vẫn là đừng quấy rầy những cái kia thủ hộ giả, đem bọn hắn thời gian lưu cho chân chính cần trợ giúp người. Hải Thiên Thanh lắc đầu, nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, đi thôi, trước hướng nơi rừng rậm xuất phát, cái này mênh mông vô bờ trong thảo nguyên, ít có dị thứ nguyên sinh vật tận hiện. Theo mọi người hướng nơi rừng rậm hành tẩu, thủ hộ giả doanh địa cũng càng thêm rõ ràng. Hạ Nghiên đột nhiên mở miệng nói, kia nhà gỗ nhìn thật sự là tinh xảo, nha, còn có nhà trên cây đâu. Hàn Giang Tuyết thuận Hạ Nghiên chỉ dẫn, lại không để mắt đến kia mỹ lệ nhà trên cây, mà là thấy được kia cao cao tung bay tại trên cây, theo gió bay múa hồng tinh cờ. Nơi này sắc trời cũng không tối, cho nên kia hồng tinh cờ cũng không dùng tới đặc thù chất liệu, cùng địa cầu Hoa Hạ cờ xí giống nhau như lúc. Có mặt này cờ, mọi người trong lòng liền đã nắm chắc. Tiểu đội mọi người đi vào rừng rậm, đi về hướng tây đi hơn nửa giờ về sau, Hải Thiên Thanh dừng bước. Hải Thiên Thanh nói ra, bắt đầu từ nơi này, ta liền xa xa theo sau lưng các ngươi, chú ý ta dặn dò các ngươi hết thảy, không muốn lỗ mãng làm việc. Tiểu đội mọi người không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến Hải Thiên Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Hàn Giang Tuyết mở miệng nói, 211. Hải Thiên Thanh lập tức lúng túng hơn. Giang Hiểu vì phá giải dạng này xấu hổ, thuận tay cho hắn một cái chúc phúc. Hắn thành công tìm được phá giải lúng túng phương pháp, đó chính là nhường Hải Thiên Thanh kinh lịch càng lớn xấu hổ, cũng liền quên không có người phối hợp hắn lúng túng. Hải Thiên Thanh vốn là thích híp híp mắt, lúc này xem như cà phê tìm tới bạn lữ. Tại chúc phúc quang mang phía dưới, ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ. Miệng bên trong cũng phát ra thanh âm kỳ quái. Nghe được cái này kỳ lạ thanh âm, Lý Duy Nhất sợ run cả người, đưa tay nhận lấy Hàn Giang Tuyết đưa tới cán dài trọng chủ y, vội vàng mở ra bước chân. Hàn Giang Tuyết từ toái không không gian bên trong lại lấy ra một thanh cự nhận, đưa cho Hạ Nghiên, ra hiệu nàng đuổi theo Lý Duy Nhất bước chân. Giang Hiểu cũng bu lại, nhận lấy mặt khác một thanh cự nhận. Mặc dù cũng là cự nhận, nhưng lại so Hạ Nghiên trong tay kia cự nhận nhẹ không ít, bởi vì đây là bằng gỗ. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng trừng Giang Hiểu một chút, mở ra bước chân, lại lặp lại một bên, 211. Biết rõ. Giang Hiểu đem bằng gỗ cự nhận chắp sau lưng, bĩu môi đáp lại nói. Không phải liền là để cho ta cách ngươi xa một chút ta. Nữ nhân A. Khẩu thị tâm phi. Ngươi rõ ràng cay A yêu ta. Đương nhiên, mấy câu nói đó là ở trong lòng nói, Giang Hiểu cũng không dám nói ra, hắn sợ bị Husky cấp đôi chết. Giang Hiểu xem như thấy rõ. Muốn có được công chúa, trước tiên cần phải xử lý nàng nữ kỵ sĩ. Cái này tựa hồ là một cái vượt quan trò chơi. Đạp xuống chốt mở, vung cầu treo xuống, đem lê tẩm Husky ném vào trong biển lửa, Giang Hiểu mới có thể cùng công chúa đại nhân hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Phía trước Lý Duy Nhất cẩn trọng tại trên cây cối khắc xuống ấn ký, theo mọi người càng thêm xâm nhập rừng cây, cây lá rậm rạp che khuất bầu trời, nơi này tia sáng ngược lại dần dần mở đi. Có biến. Hạ Nghiên thị lực vô cùng tốt, đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Duy Nhất theo bản năng con người lên, mang theo Hạ Nghiên giấu đến một gốc đại thụ về sau. To lớn cây cối hai bên trái phải toát ra hai cái đầu, hướng phương xa quan sát. Viên quỷ. Hạ Nghiên nhỏ giọng nói. Cái này đầu so bạch quỷ lớn hai vòng, tối thiểu phải hơn 2 mét. Lý Duy Nhất nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm liễu lưới. Hắn ở trong sách nhìn qua viên quỷ hình ảnh, cũng hiểu biết đối phương chiến đấu thói quen cùng đặc điểm, càng là tại trên Inter nhìn qua như thế nào đối kháng viên quỷ video. Nhưng là, làm một đầu sống sờ sờ cự quái thật xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, cái loại cảm giác này là cách màn hình chỗ trải nghiệm không đến. Viên quỷ kích cỡ nói là 2 mét, nhưng là tại thị giác bên trên, nó cần phải so cao 2 mét nhân loại đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì bờ vai của nó thật sự là quá rộng, hình thể quá khổng lồ. Cùng bạch quỷ khác biệt chính là, bề ngoài của hắn không hề dài, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt. Cánh tay của nó cực kỳ cường tráng, kia to lớn cơ bắp làm cho người nhìn mà phát khiếp, mặc dù nó có thể đứng thẳng hành tẩu, nhưng là kia vừa dài lại thô cánh tay có thể chạm đến mặt đất, giống như là địa cầu đại tinh tinh, hành tẩu trong rừng rậm. Vấn đề tới, hành tẩu. Bọn chúng không phải hẳn là đi tới đi lui, ở trên nhánh cây phiêu đãng A. Mà lại, bước tiến của nó vì cái gì có chút lảo đảo, chỉ cần cẩn thận quan sát, có thể nghe được trong miệng nó phát ra không rõ tiếng gào thét âm. Hiển nhiên, nó đang cực lực khắc chế chính mình phát ra âm thanh, có lẽ là mỏi mệt, có lẽ là thụ thương, lại hoặc là nguyên nhân khác, nhường cái này nhân viên Thái Sơn không giống bình thường dã thú như vậy càng rỡ, ngược lại đang cực lực cẩn nhẫn. Viên quỷ là quần cư sinh vật. Lý duy nhất một bộ dáng suy tư, ngươi thấy đồng bạn của nó không? Không có, bất quá. Ta nhìn thấy người. Hạ Nghiên liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt vậy mà lộ ra một chút hâm mộ thần sắc. Hâm mộ? Người? Lý duy nhất giật nảy mình, ngươi nói cái gì? 2 giờ phương hướng. Hạ Nghiên mở miệng nói ra. Lý duy nhất phía bên phải phía trước nhìn lại, tìm tòi tỉ mỉ một phen, rốt cục ở phía xa cự một cái khác tươi tốt trong bụi cỏ, thấy được loáng thoáng thân ảnh. Hạ Nghiên giấu ở phía sau cây, vội vàng khoa tay một thủ thế. Sau lưng Hàn Giang Tuyết cùng Giang Hiểu ngồi xổm xuống thân thể, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cái gọi là 2-1-1 trận hình cũng bị phá hư, dựa theo Hạ Nghiên thủ thế, Hàn Giang Tuyết cùng Giang Hiểu nhanh chóng sẽ tới, trốn đến nàng bên cạnh một viên đại thụ về sau. Ta không cho rằng kia là nhân loại. Hạ Nghiên đối Hàn Giang Tuyết nhỏ giọng nói. Giang Hiểu thuận mắt nhìn lại, trong lòng cảm thán đối phương ẩn nấp kỹ xảo đằng phong tạo cực, nếu như không phải cẩn thận quan sát, khả năng thật đúng là không phát hiện được. Cho dù là Giang Hiểu biết được địa điểm, cẩn thận quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy kia thoáng lắc lư tươi tốt cỏ dại. Giống. Rốt cục, kia lảo đảo hành tẩu viên quỷ đứng vững bước chân, không còn hốt hoảng tứ phương. Nó dùng kia to lớn to con hai tay hung hăng đập mặt đất, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, tại viên quỷ ngay phía trước, một người đứng lên. Đúng vậy. Một người. Một cái nam nhân. Cả người cao 1m8 tả hữu, trong tay cầm thạch đao. Đỏ ngực lưng trần, mặc da thú quần cụt nam nhân. Da của hắn là màu nâu, có tóc dài đen nhánh, tết tóc đuôi ngựa biện, diện mục dữ tợn, cứ như vậy đột ngột từ bỏ ẩn ấp, nên ngang đối viên quỷ giống lên 2 cú họng. Giang Hiểu thật sự có loại nhìn thấy đồng bào cảm giác. Cái này mẹ nó liền là một cái người sống sờ sờ nha. Mà lại, hắn còn giống như là người da vàng. Làm mọi người nâng lên người da vàng thời điểm, rất dễ dàng liên tưởng đến Đông Á người. Trên thực tế, người da vàng cũng có châu Mỹ chi nhánh. Xa xa ra hỏa này tựa như là châu Mỹ nguyên thủy cư dân, tục xưng thổ dân. Toàn thân cao thấp, duy chỉ có kia một đôi lóe ra tử sắc yêu dị quang mang hai mắt, có thể đem bọn này dị thứ nguyên sinh vật cùng chân chính địa cầu châu Mỹ thổ dân phân chia ra tới đi. Kia trong mắt màu tím dị thường yêu dị, cực kỳ khiếp người. Cho dù là tại cái này cũng không tính mở tối thâm lâm bên trong, đều tản ra quỷ dị quang mang, làm người khác chú ý, ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó tới nhắc nhở nhân loại. Những này kỳ quái nam nữ là đường đường chính chính dị thứ nguyên sinh vật. Viên quỷ kia một đôi to lớn đôi mắt nhìn phía cầm thạch đao nam tử, điên cuồng gầm thét. Ngay tại viên quỷ bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm, nó nghiêng hậu phương trong rừng rậm, vài bóng người lặng lẽ bò lên. Lần này, lại là một đám nữ nhân. Các nàng kiểu tóc khác nhau, có tóc thai bù xù, cũng có tết tóc đuôi ngựa, hữu dụng bao vải đầu, cũng có ghim bẩn biện. Đồng dạng, các nàng tạo hình cũng là khác nhau, có người mặc cùng loại với giáp da quần áo. Cũng có người mặc viên quỷ da thú quần áo, càng nhiều, lại là áo không đủ che thân, hoặc là quần áo vỡ vụn. Mà đám nữ nhân này dáng người lại là như vậy nóng nảy mê người, đây cũng chính là Hạ Nghiên vừa rồi một mặt hâm mộ nguyên nhân. Giấu ở phía sau cây Giang Hiểu triệt để ngây ngẩn cả người, các nàng làm sao cùng trên sách, trên tấm ảnh không giống a. Người nam kia đao ngược lại là cùng trong sách vở hình tượng không sai biệt lắm, thân thể cường tráng, hai con ngươi yêu dị mà sắc bén. Nhưng là bọn này nữ cung. Các ngươi không biết xuyên bộ y y phục a? Ta ai ra, có thể khó lường. Ta còn là đứa bé nha. Cái này ai chịu nổi a? Lý duy nhất. Giang Hiểu nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ kêu gọi đạo. Lý duy nhất quay đầu, thấy được nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên thâm lâm chỗ sâu Giang Hiểu, nói, thế nào? Chỉ nghe được Giang Hiểu lẩm bẩm nói ra, ta xong việc,
ngươi đây?
Lý Duy Nhất. Sau một khắc, Hàn Giang Tuyết một bàn tay phá hủy bỏ tại Giang Hiểu trên nó. Chương 133, độc nại đến rồi.
Nói thế nào?
Tiểu Tuyết.
Hạ Nghiên thanh âm nhẹ nhàng trở về.
Bọn này dã nhân rất rõ ràng tại đi săn, trước mắt tham chiến không phải lựa chọn tốt nhất.
Hàn Giang Tuyết mở miệng nói ra, chú ý quan sát tình thế, cảnh giác bốn phía, chờ ta mệnh lệnh cắt nhập chiến trường.
Thu được.
Thu được.
Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất nhau nhau đáp lời, trong tầm mắt, không biết từ cái kia trong bụi cỏ lại leo ra hai cái tay cầm thạch đao nam tử, mắt lộ ra hung quang, ba người thành tổ, từng bước một hướng viên quỷ tiếp theo.
Viên quỷ hai tay hung tận nện ở trên mặt đất, hung tính đại phát, gầm thét xuống tới.
Siêu.
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 Mười mấy danh tiềm ẩn ở ngoại vi nữ dã nhân hoặc đứng hoặc quỳ, trong tay trường cung kéo thành trăng tròn, từng cây mũi tên siêu một tiếng vọt ra ngoài.
Kia mũi tên cũng không phải là phổ thông mũi tên, kia bằng gỗ mũi tên nhọn bộ bên trên, còn mang theo điểm điểm tử sắc quang mang.
Trên sách nói, viên quỷ lực phòng ngự rất mạnh, có lẽ bề ngoài của hắn dễ dàng tổn hại, nhưng là kia một thân cương cân thiết cốt, thật rất khó đâm thủng.
Nhưng mà mấy đạo mũi tên nhao nhao tinh chuẩn xuất tại viên quỷ trên thân, thật sâu đâm vào viên quỷ trong thịt, điểm điểm tử sắc quang mang khuyết tán ra tới.
Hình tượng này, huyết tinh trong mang theo một tia kỳ huyễn sát thái, hỏa phong có chút quỷ dị.
Tùy theo mà đến, chính là viên quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ, mục tiêu của nó chưa từng sửa đổi qua, cho dù là trên thân cắm đầy mũi tên, bị thương tổn, nó vẫn như cũ một đầu đâm vào nam đao trong đám người.
Càng thêm máu tanh một màn xuất hiện, tên kia bị viên quỷ trở thành mục tiêu nam đao, vậy mà trực tiếp bị viên quỷ một đôi cường tráng cánh tay đập chết.
Nam đao không chỉ có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, tại viên quỷ cho hạ giận phía dưới, thi thể càng được bị nện thành hai đoạn.
Nếu như cấp viên quỷ nhiều một ít thời gian, Giang Hiểu tin tưởng cỗ thi thể kia sẽ bị nện thành thịt nát.
Máu tanh như thế một màn thật để cho người ta dùng mình, còn lại hai tên nam đao nhưng căn bản không có tâm mang sợ hãi, thậm chí không thấy mình đồng bạn tử vong đồng dạng, giơ lên bằng đá đao cụ, điên cuồng chém vào lấy nổi điên viên quỷ.
Kia chiều dài chừng một mét thạch trên đao, đồng dạng xen lẫn nhàn nhạt tử sắc quang mang.
Giang Hiểu biết rõ, đó là bọn họ đặc hữu tinh kỹ, căm hận.
Viên quỷ một cái đại thủ trực tiếp đem thi thể đầu tách ra xuống dưới, giống như là bóp nát trứng gà đồng dạng gỡ ra, liên tiếp huyết mang theo thịt, nuốt vào.
Đoán chừng là đang ăn tinh châu A.
Từng cây mũi tên vẫn tại thật nhanh bắn về phía viên quỷ, kia hai tên nam đao đồng dạng cũng không lui lại, thay phiên thạch đao không ngừng chém vào tại viên quỷ trên thân.
Không biết là đao kia có cùng mũi tên không đủ sắc bén, vẫn là bọn hắn lực đạo không đủ, lại hoặc là viên quỷ lực phòng ngự cực mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, viên quỷ vậy mà không có mất mạng.
Hung tính đại phát, viên quỷ lần nữa bắt lấy một tên dã nhân nam đao, tại viên quỷ cùng nam đao tương hô đấu sức, xé rách thời điểm, trên người của nó đã cắm đầy mũi tên.
Giang Hiểu vốn cho là viên quỷ lại muốn giải quyết một tên dã nhân khó nam đao, nhưng là sự tình phát triển lại vượt quá dự liệu của hắn.
Cái kia tại Giang Hiểu trong suy nghĩ lực lớn vô cùng, lực lượng thuộc tính vượt qua nam đao mấy cái cấp bậc hung thú viên quỷ, vậy mà tại đấu sức lên bại bởi dã nhân nam đao.
Không, tại thân thể thuộc tính bên trên, dã nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của viên quỷ, hai loại sinh vật căn bản không phải một cái cấp bậc, như vậy tạo thành một màn này duy nhất khả năng nguyên nhân, chính là dã nhân nam đao cùng nữ cung tinh kỹ.
Giống.
Viên quỷ ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân đột nhiên ngân mang bùng lên, một đôi tông hắc sắc đôi mắt biến thành tinh hồng sắc, vừa mới cùng nam đao bất phân thắng bại nó, lần nữa đoạt lại ưu thế.
Chiến đấu như vậy thật sự là biến đổi bất ngờ, không ngừng chuyển hướng nhường Giang Hiệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Đây cũng là viên quỷ tinh kỹ quân bạo.
Hạ Nghiên cũng có cái này tinh kỹ, nàng đã từng nói với Giang Hiểu qua, ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy cái này tinh kỹ, nếu như ta có một ngày sử dụng cái này tinh kỹ, hy vọng ngươi có thể đánh thức ta.
Mặc dù Hạ Nghiên không có tại Giang Hiểu trước mặt sử dụng qua cái này tinh kỹ, nhưng lúc này Giang Hiểu, rốt cục thấy được cái gọi là cuồng bạo.
Chính như kỳ danh, đích thật là điên cuồng mà táo bạo.
Viên quỷ trên thân phảng phất có không dùng hết khí lực, động tác tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lực lượng cực kỳ cường đại.
Chỉ thấy nó một cước đạp ra một tên khác nam đao, một tay xé rách trong tay nam đao, thật nhanh hướng thâm lâm bên trong đám kia nữ cung phóng đi.
Mà kia từng mảnh vẩy xuống mũi tên, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua.
Điểm điểm tử sắc quang mang trên người viên quỷ không ngừng phủ lên ra, Giang Hiểu vốn cho rằng sẽ thấy một trận giết chóc thịnh yến, lại không nghĩ, sự tình lần nữa xoay chuyển.
Viên quỷ căn bản không có đẹp trai hơn vài giây đồng hồ, ngoại trừ trước mấy chiêu mấy thức càng nhô ra bên ngoài, ở trong quá trình chạy trốn, tại mưa tên phía dưới, viên quỷ động tác lần nữa chậm lại.
Nó kêu máu thịt be bét thân thể vô cùng thê thảm, toàn bộ thân thể đều bị xả nát, trong tay giơ lên tử thi cũng trượt xuống trên mặt đất, chạy trốn động tác chậm rãi biến thành chạy chậm, tiếp theo biến thành hành tẩu.
Cuối cùng, viên quỷ vậy được đi bộ pháp dần dần lảo đảo,
từng bước một khó khăn di động tới, miệng bên trong phát ra tiếng kêu rên, thân thể to lớn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bình thường, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ghé vào một tên nữ cung dưới chân. Nó đến cùng vẫn không thể nào giết chết kia phiền lòng con rồi. Trận chiến đấu này đối với dã nhân tới nói, thật thắng a. Dã nhân trận doanh bỏ ra hai tên nam đao, còn có một tên nam đao trọng thương, không biết là có hay không có thể bị chữa trị. Mà viên quỷ cũng chỉ có một đầu, đầy đủ bọn này dã nhân nhét kẽ răng a. Viên quỷ cũng là quần cư sinh vật, nếu như nó không có lạc đàn đâu. Nếu như là hai đầu viên quỷ đâu. Nếu như là một đám đâu. Giang Hiểu lần nữa thấy được tàn nhẫn một màn, bọn này nữ cung đồng thời không có lựa chọn đỡ lên kia trọng thương nam đao, mà là gọn gàng xé nát cổ họng của hắn. Đã từng đồng bạn, phảng phất trở thành đoàn đội vương hữu, lại hoặc là có thể trở thành đồ ăn. Trên sách nói, dã nhân chủng tộc rất ít săn thức ăn đồng loại, bọn hắn hẳn là sẽ không chủ động tiến công đồng loại, nhưng nếu như là thi thể, hẳn là sẽ không lãng phí loại thức ăn này tài nguyên. Nữ cung nhóm bên người bụi cỏ lắc lư, lại còn có người tại tiềm ẩn. Ba cái dã nhân nam nữ bỏ lên, thật nhanh đi nhặt thi, tựa hồ đem thi thể trở thành một loại đồ ăn, vác ở trên bờ vai. Cái này ba tên dã nhân trong tay đồng thời không có bất kỳ cái gì vũ khí, quần áo rách dưới, tựa hồ là tầng dưới chót nhân dân, làm việc tay chân cái chủng loại kia. Bất quá, cái này ba cái dã nhân không trở thành đội cảm tử cũng là một loại may mắn. Mà đám kia nữ cung cũng chia ra mấy người, vây lên đã bỏ mình viên quỷ. Hàn Giang Tuyết đôi mắt ngưng tụ, nàng tựa hồ thấy được nữ cung có cảnh giới khuynh hướng, gấp vội vàng nói, lên. 11 danh bạch ngân cấp bậc nữ cung, 3 danh hoàng đồng cấp bậc dã nhân, loại tổ hợp này, thật hẳn là lên. Giang Hiểu còn tại trong suy tư, Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất đã theo bản năng xông tới. Hật Kỳ còn chưa tính, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, thân thể tự nhiên mà vậy có phản ứng. Ngươi Lý Duy Nhất là tình huống như thế nào? Chỉ thấy Hạ Nghiên một đao hành vùng, một đạo hỏa diễm vòng tròn liền xông ra ngoài, thẳng đến kêu ba tên vây quanh ở viên quỷ bên cạnh thu lấy mũi tên nữ cung. Mà Lý Duy Nhất tại Hạ Nghiên đao hình cung vung ra tới về sau, trực tiếp nhấc lên màu đen tâm chắn, hai tên cận chiến phi tốc vọt tới trước, lại nghe được từng cây mũi tên đập nện tại hắc thuẫn phía trên, lốp bốp tiếng vang. Thật là đáng sợ. Một cái vô ý, rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Bọn này nữ cung phản ứng cực nhanh, tại dị tượng đột sinh một nháy mắt liền bắt đầu kéo cung bắn tên, nhắm ngay người đến. Hàn Giang Tuyết hai tay mở ra, hai cái nữ cung dưới chân đột ngột cuốn lên gió lốc, miệng các nàng bên trong ngao ngao kêu to, trực tiếp bị cuốn bay ở không trung. Một trận luống cuống tay chân, một trận dương nhanh múa bước. Bá, bá, bá. Hàn Giang Tuyết thon dài hai chỉ không ngừng bốc lên, từng đạo gió lốc tại đáp cung bắn tên nữ cung dưới chân cuốn lên. Hoang Phong, đơn giản không nên quá cường. Hạ Nghiên kéo lên cự nhận, la lớn, hai. Lý Duy Nhất trong tay hắc thuẫn lập tức biến mất không còn tăm tích, Hạ Nghiên thân ảnh trực tiếp vọt ra ngoài, bay thẳng thân thể trên không trung một cái xoay tròn, hiểm mà lại hiểm né tránh một nhánh mũi tên, thật dài lưỡi đao trực tiếp đâm vào một tên nữ cung lồng ngực. Giống như là chuỗi đường hồ lô bình thường, bị Hạ Nghiên mang theo trực tiếp đâm vào sau lưng cự mục bên trong. Bạch Ngân thủ sát, điểm kỹ năng 1. Hạ Nghiên một cước giẫm lên nữ cung eo, tay phải ngoan quất, đem đâm vào nữ không lưng thể cùng cự mục bên trong lưỡi đao rút ra, nhìn lên bầu trời bên trong mấy cái nữ cung, nàng một tay rôi ra, một cái hỏa cầu văng ra ngoài. Đây chính là nàng cái gọi là tay không đủ dài thời điểm đi. Lý Duy Nhất trước người mang lấy hát thuẫn, không ngừng hướng Hạ Nghiên phương hướng dựa vào, làm hạng năm nữ cung bị Hàn Giang Tuyết ném lên thiên không về sau, trên cùng kia hai tên nữ cung tựa hồ đã kịp phản ứng. Thân thể của các nàng tố chất rất mạnh, trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, rất nhanh liền thích hướng trở về, vậy mà tại không trung tìm về trọng tâm, dựng cung bắn tên. Hạ Nghiên giật nảy mình, tại Lý Duy Nhất chưa chạy đến trước đó, một cây đao lưới đao múa kín không kẽ hở, đánh rất từng chiếc mũi tên. A, một đạo sắc nhọn lại mê người nữ tính tiếng nói đột ngột vang lên, liền xuất hiện tại Lý Duy Nhất phía bên phải. Lý Duy Nhất thân thể khẽ run rẩy, kém chút không có cầm chắc tấm chắn. Hắn biết rõ, độc mãi đến rồi. Chương 134, Giang Hồ Tôn Sưng. Hàn Giang Tuyết một mực tại dùng Hoang Phong tinh kỹ, nàng chưa hề lô mãng sử dụng Bạo Liệt Viêm Cầu, bởi vì nàng thấy được nữ cung tố chất thân thể, biết rõ các nàng có thể tránh thoát. Mà khi Hàn Giang Tuyết nhìn thấy Giang Hiểu xuất thủ tạo thành kết quả về sau, nàng cũng tới chú ý, nói, tiểu bì, nghe ta mệnh lệnh. A, Giang Hiểu đối bọn này cung binh không có gì tốt biện pháp, hắn lúc này ngay tại tận khả năng thể hiện ra bản thân tác dụng, dùng chúc phúc quang mang chiếu rọi mỗi một cái ý đồ đánh lén Lý Duy Nhất nữ cung. Nghe được Hàn Giang Tuyết mệnh lệnh về sau, hắn vội vàng tụ tinh hội thần. 9 giờ, chúc phúc. Hàn Giang Tuyết nói, thuận tay ném ra một viên hỏa cầu. Giang Hiểu vội vàng phía bên trái nhìn lại, trực tiếp vung ra một đạo chúc phúc quang mang. Thuấn phát chúc phúc trực tiếp bọc tại một tên nữ cung trên thân,
tên kia nữ cung.
Ân, nữ cung thoải mái đơn giản mắt say lờ đờ mê ly, kia một đôi tản ra yêu dị hào quang màu tím đôi mắt, hơi híp. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, cung tên trong tay kèm chút đều không có cầm chắc. Nếu như không phải thời gian dài đến nay đã thành thói quen, nàng chỉ sợ thật hội cầm không được cung tiễn. Ngay tại nàng phiêu phiêu dục tiên thời điểm, một viên hỏa cầu thật lớn đổ ập xuống đập đi lên. Mà lại viên này hỏa cầu hội bạo tạc. Hỏa cầu hung mãnh nổ bể ra đến, tràn ngập sóng nhiệt, trực tiếp nổ tan nữ cung đầu. Thân thể của nàng vẫn tại chúc phúc quang mang xuống khôi phục sinh mệnh lực, nhưng là nàng nửa viên đầu đã bị tạc nát. Đáng chết. Xa xa trên chiến trường, Hạ Nghiên chỉ cảm thấy trên cánh tay một trận bức rứt đau đớn, tiếp theo điểm điểm hào quang màu tím leo lên cánh tay của nàng, từ miệng vết thương kia, Hạ Nghiên cảm thấy thể nội một tia tinh lực đang trôi qua. Tinh lực trôi qua nàng có thể cảm nhận được, nhưng mà, tựa hồ còn có cái gì mặt khác trọng yếu đồ đạc ngay tại cách nàng mà đi. Cẩn thận! Lý Duy Nhất vội vàng chạy tới, Hạ Nghiên đuổi tới mấy cái nữ cung điểm rơi chỗ, dựa vào địa lợi chi thế, điên cuồng thu gặt lấy trên bầu trời rớt xuống mà không chỗ mượn lực nữ cung. Nhưng cũng tại dạng này tiến công phía dưới, bị một tên nữ cung một tiễn đâm xuyên qua cánh tay. Hạ Nghiên hữu trên cánh tay cắm một cây mũi tên, máu tươi nương theo lấy điểm điểm tinh mang chạy xuôi mà ra, một cô bức rứt đau đớn chuyển tới. Nàng dựa lưng vào đại thụ, phía trước lần nữa bị Lý Duy Nhất hát thuẫn phòng thủ trụ. Hạ Nghiên nghiến chặt hàm răng, tay trái cầm cắm ở trên cánh tay phải mũi tên, hung hăng hướng ra phía ngoài kéo một cái. Liên tiếp dây lưng lấy thịt, sắc bén đầu mũi tên hiện lên bằng phẳng duệ hình tam giác hình. Trực tiếp đem Hạ Nghiên cánh tay phải đánh bạc tới một cái huyết động. Làm mũi tên bị rút ra cánh tay nàng một sát na, theo nhàn nhạt hào quang màu tím tán đi, nàng miệng vết thương mới không có một chút dở tinh mang trôi qua. Hạ Nghiên mặt giận dữ, một tay che lấy nhuốm máu ngụy trang quân trang, bên hai lại chuyển đến quen thuộc tiếng vang. 2. Giang Hiểu la lớn. Lý Duy Nhất vội vàng mẫn diệt tâm chán. Gen gen gen. Nhảy vọt chữa bệnh tia sáng vọt vào chiến trường, tinh chuẩn treo ở Hạ Nghiên trên thân. Tiếp theo nhảy vọt tại Lý Duy Nhất trên thân, nhưng không có trở về, mà là tiếp tục tại trên người của hai người toát ra. Lý Duy Nhất vừa mới chống lên tấm chắn, liền nghe đến Hạ Nghiên lần nữa phun ra một con số, 2. Lý Duy Nhất hắc thuẫn đột ngột biến mất, Hạ Nghiên cầm đao đông nhiên vẩy một cái, một đạo hỏa diễm viêm hồ lần nữa văng ra ngoài. Siêu. Hai tên nữ cung riêng phần mình hướng hai bên tránh ra, dựng cung bắn tên động tác không có chút nào đình trệ. Lý Duy Nhất vội vàng lần nữa mở ra hắc thuẫn. Hai đạo mũi tên lóe ra điểm sáng màu tím, xuất tại đen nhánh trên tấm chắn, rớt xuống đất. Tiểu Bì, ta bên này, chúng ta giết kia hai cái. Hạ Nghiên tức giận không thôi, đột nhiên đẩy Lý Duy Nhất bả vai, nói, ngươi khiêng thuẫn đi hướng chúng ta sau lưng rơi xuống đất cái kia, không cần phải để ý đến ta. Giang Hiểu tay trái vừa mới rơi xuống, bên kia Hàn Giang Tuyết lần nữa nổ lật ra một tên nữ cung, bên này nghe được Hạ Nghiên tiếng cầu trợ âm, hắn vội vàng xoay người nâng tay phải lên. Một đạo quang trụ bọc tại một tên nữ cung trên thân, Giang Hiểu nâng lên tay phải rơi xuống, lại một đường cổ sáng bọc tại một tên khác nữ cung trên thân. 10 giờ. Hàn Giang Tuyết thân ảnh từ phía bên phải truyền đến, Giang Hiểu vội vàng quay đầu nhìn về phía bên trái, đưa tay trái ra, một đạo quang mang lập tức rơi xuống, tùy theo mà đến là Hàn Giang Tuyết hỏa cầu nổ lớn. Lý Duy Nhất một tay khiên thuẫn, một tay cầm cán giải chiến trụ y, vô cùng phiền muộn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà đuổi không kịp bọn này động tác tấn mận nữ cung. Bọn này dã nhân tốc độ đơn giản quá nhanh. VN. Xông lên. Như thế nào xông? Ta không đụng tới các nàng A. Đáng giận hơn là, tên kia nữ cung dựa vào tốc độ cùng địa lợi, thỉnh thoảng quay người dựng cung bắn tên, đơn giản đem hắn trở thành chơi diều tại thả. Nàng mẹ nó lại còn biết trèo cây. Nữ cung kia cứng ngắc trên khuôn mặt vậy mà lộ ra từng tia nụ cười rêu cợt. Người truy ta. Nếu như ngươi đổi tới ta. Ta liền để ngươi. A thanh âm cổ quái lần nữa truyền đến. Ngay tại Lý Duy Nhất phía trước. Lý Duy Nhất lập tức tinh thần phân chấn, hắn phát hiện, phía trước cái kia như là giống như con khỉ chạy tới bò đi nữ cung, vậy mà dưới chân mất tự do một cái, từ trên nhánh cây ngã xuống. Lý Duy Nhất không nói hai lời, khiêng tấm chắn liền xông tới, xoay tròn cán giải chiến chủ y phía trên, vận đủ thanh mang, hung tận đập xuống. Bình! Nhìn ra được, Lý Duy Nhất rất tức giận, hiển nhiên là bị đùa bỡn không nhẹ, đợi cơ hội, hắn liền bật hết hỏa lực. Một cái búa xuống dưới. Nữ cung thân thể không chỉ có ngã lộn nhào, đâm vào lòng đất, kia đầu cũng là xẹp xuống. Ngươi vì sao như thế hung tàn? Nàng có phải hay không tổn thương thấu tâm của ngươi? Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng, vội vàng la lớn, đợi lát nữa, ta hấp thu cái tinh châu. Không cần. Hạ Nghiên thanh âm nương theo lấy cự nhận vùng vẩy qua đi xé rách thanh âm chuyển tới, hai tên kinh ngạc tại chỗ nữ cung trực tiếp bị Hạ Nghiên chặn ngang cắt đứt, một đao chém thành hai đoạn. Chạy năm cái. Hàn Giang Tuyết kia thanh lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Chạy 5 cái. Đánh cho kịch liệt như vậy, còn có người nào tâm tư đi đếm chạy mấy cái? Sự thật chứng minh, Hàn Giang Tuyết có tâm tư như vậy. Chạy 3 tên nữ cung, 2 tên dã nhân. Trên thực tế, tên kia dã nhân cũng dự định chạy tới, bất quá lại bị Lý Duy Nhất ngăn cản vững vàng. Tiểu Bỉ, không tệ, trở về tỉ tỉ cho ngươi thêm đùi gà. Hạ Nghiên thanh âm bên trong mang theo thắng lợi sảng khoái cảm giác, trên mặt một bộ đại thủ phải báo bộ dáng, nhìn xem dưới chân bị chính mình chặn ngang cắt đứt nữ dã nhân. Ta cũng cho ngươi thêm. Lý Duy Nhất thanh âm cũng truyền tới. Giang Hiểu gãi đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết chỉ là khẽ gật đầu, cất bước đi hướng những cái kia còn có dư ôn thi thể. Giang Hiểu. Ta là đang hỏi ngươi có phải hay không cũng phải cho ta thêm đùi gà. Mà không tại thu hoạch được ngươi cho phép. Ngươi gật đầu là cái quỷ gì? Ta cũng không phải hải tử, ta thu người khác đồ đạc không cần gia trưởng đồng ý. Ta đều đã mãi ra một mảnh bầu trời. Người giang hồ đều nên tôn xưng ta một tiếng ba ba. Như thế nào còn bị xem như đệ đệ? Giang Hiểu trong lòng ủy khuất, nhưng Giang Hiểu không nói. Giang Hiểu bước nhanh chạy hướng về phía nữ cung thi thể, chuẩn bị dùng tình châu vớt lên trong lòng thương tích. Các ngươi đều rõ ràng những này dã nhân tính kỹ, nếu như không muốn lãng phí tinh rãnh, đừng có dùng bọn hắn tinh châu bổ sung tinh lực. Hàn Giang Tuyết thanh âm truyền tới. Ách! Cái này đích xác là cái vấn đề, một khi tinh kỹ bị khảm nạm tại tinh đồ trong, liền ném không xong. Đối với bình thường giác tỉnh giả tới nói, bọn hắn lợi dụng tinh châu bổ sung tinh lực đồng thời, là có tỷ lệ hấp thu đến trong đó tinh kỹ. Giang Hiểu khác biệt, hắn có một chương nội thị tinh đồ. Hắn muốn hút thu liền hấp thu, không muốn hút thu liền trực tiếp loại bỏ rơi. Đương nhiên, Giang Hiểu không có ý định nói ra điều này. Lúc này Giang Hiểu ngồi xổm ở một tên nữ cung trước thi thể, trong lòng có giờ hoảng, trong lúc các nàng chết đi về sau, kia trong mắt màu tím đã mất đi yêu dị màu sắc về sau, thì càng tiếp cận loài người. Giang Hiểu nắm chặt dao găm trong tay, biết rõ cửa ải này chính mình nhất định phải qua, hắn đem nữ cung thi thể xoay chuyển đi qua, nhường nàng nằm dạp trên mặt đất, cái hót đối với mình. Lừa mình dối người Giang Hiểu đến cùng vẫn là đâm xuống truy thủ. Xa xa thâm lâm trong, Hải Thiên Thanh nhìn xem thần sắc khác nhau bốn tên học sinh, hắn thật sâu thở dài. Binh khí này kho, thật không thích hợp loại đến tuổi này hài tử đến đây lịch luyện. Giang Hiểu, cũng cuối cùng từ đầu lâu kia trong lấy ra một viên nhuốm máu tinh châu. Chương 135, Chi Tâm ca ca. Nữ cung tinh châu, bạch ngân phẩm chất. Có được tinh kỹ. 1. Răng nanh, sắc bén răng. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. 2. Lợi chảo, sắc bén móng tay. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. 3. Căm hận, khiến cho ngươi công kích bổ sung căm hận hiệu quả, nhường mục tiêu sinh mệnh lực cùng tinh lực biên độ nhỏ xói mòn, cách mục tiêu mà đi. Hoàng đồng phẩm chất, có thể thăng cấp. Phải chăng sát nhập hấp thu? Mặc dù Giang Hiểu đã từ trong sách vở biết rõ căm hận là có ý gì, nhưng là, làm hắn chân chính từ trong xem tinh đồ trông được đến căm hận cái này một tinh kỹ hiệu quả lúc, nội tâm của hắn là khiếp sợ. Nam đao, nam thương, nữ cung, cái này ba loại dị thứ nguyên sinh vật tinh kỹ là giống nhau như lúc, mà lại bọn hắn cũng không tính rất hi hữu, cái này đại biểu Giang Hiểu có thể thăng cấp này hạng tinh kỹ phẩm chất. Mặc dù một cái nữ cung căm hận không hiệu quả rõ rệt, nhưng là tựa như vừa rồi dạng kia, một đám nữ cung cùng xạ một đầu viên quỷ, công hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù cái này hoàng đồng tinh kỹ chỉ có thể để cho địch nhân biên độ nhỏ trôi qua sinh mệnh lực cùng tinh lực, đối với mặt khác giác tỉnh giả tới nói cũng không phải là cái gì tốt bao nhiêu tinh kỹ. Nhưng là đối với Giang Hiểu tới nói, đây cũng là một hạng thần kỹ. Bởi vì hắn có thể thăng cấp căm hận phẩm chất. Đây cũng là ban đầu ở kia quán đồ nướng bên trong, Giang Hiểu vì cái gì nói căm hận không tệ nguyên nhân. Đương nhiên, nhị vi từ góc độ của nàng tới nói, từ toàn thể giác tỉnh giả góc độ tới nói, đánh giá căm hận vì vô dụng tinh kỹ cũng là lợi thật. Cái này nữ cung cũng là thú vị, rõ ràng ba cái tinh kỹ đều là hoàng đồng phẩm chất, nhưng là nàng tình châu phẩm chất đánh giá lại là bạch ngân phẩm chất. Mà lại, nữ cung thực lực đánh giá cũng là bạch ngân cấp bậc, có thể là tố chất thân thể cho phép đi. Đối với căm hận cái này tinh kỹ, lúc này Giang Hiểu còn có chút chần chờ, cũng không phải là hắn chưa phát hiện cái này tinh kỹ chỗ cường đại, mà là bởi vì còn có so căm hận càng thú vị tinh kỹ. Mà lại loại này càng thú vị tinh kỹ đồng dạng sản xuất tự kho binh khí. Thất thần làm gì đâu, ngươi vừa ý nàng. Hạ Nghiên đi tới Giang Hiểu bên cạnh. Chỉ thấy Hạ Nghiên giơ lên cự nhận. Dùng mũi đao treo ở nữ cung gia thú trên váy. Đưa nàng váy hướng phía dưới giật giật, phủ lên đùi. Giang Hiểu. Mặc dù giọng nói của nàng cùng động tác mang theo từng tia treo chọc ý vị, nhưng trên thực tế, hành động như vậy trên bản chất là tại quan tâm Giang Hiểu. Giang Hiểu đứng lên, đem tinh châu đưa cho Hạ Nghiên. Chúng ta quả nhiên vẫn là cần rèn luyện, chiến đấu mới vừa rồi phương thức rất không tệ. Hạ Nghiên cười ha hả nhận lấy tinh châu, tùy ý đem đao cóng ở sau lưng, một tay ôm vai Giang Hiểu bả vai. Lại muốn làm cái gì? Giang Hiểu ghét bỏ nhìn xem nàng rơi vào trên bả vai mình bàn tay, tựa hồ dự liệu được trong bụng của nàng tính toán. Ngươi cái này chúc phúc đơn giản liền là tà thuật a. Hạ Nghiên cười đùa, than thở, mặt khác, vừa rồi Trung Linh rất kịp thời, tiểu bì trưởng thành, ta càng ngày càng thích cùng với ngươi. Như ngươi loại này vô não mãng phu, là ưa thích cùng vũ em cùng một chỗ a. Giang Hiểu hừ một tiếng. Chậc chậc, ngươi tiểu quỷ này, khen ngươi hai câu, còn lên mũi lên mặt. Hạ Nghiên dùng lực vuốt vuốt Giang Hiểu đầu, liền đẩy ra Giang Hiểu, cầm vừa mới thu hoạch tinh châu, chạy tới Hàn Giang Tuyết bên kia lấy lòng. Giang Hiểu cũng rốt cục có cơ hội hảo hảo dò xét một cái nữ cung. Dưới chân cỗ thi thể này, màu da là màu nâu nhạt, thân trên bao vây lấy da thú, nghĩ đến hẳn là viên quỷ da chế thành, quấn quanh ở nữ nhân nửa người trên, rất có loại áo ngực ý tứ. Nửa người dưới đồng dạng là viên quỷ da thú chế thành da thú váy, trải qua Hạ Nghiên điều chỉnh thử, lúc này kia váy đã bị kéo tới chỗ đầu gối. Từ thân thể người Mỹ học góc độ tới nói, nữ cung là cực kỳ hợp cách. Nàng có một tên chiến sĩ vốn có bộ dáng, tứ chi thon dài, kia hình giọt nước cơ bắp rất có mỹ cảm, bao khỏa tại chặt chẽ dưới da thịt, như thế nhường Giang Hiểu nhớ tới hắn tinh sủng nhị vĩ. Với tư cách thời gian dài nội tại kho binh khí trong đi săn sinh tồn nữ cung, thân thể của các nàng thiên phú là không thể nghi ngờ, chính là mặt xấu xí một chút. Giang Hiểu đem nữ cung thân thể lật qua, sắc mặt cổ quái nhìn nhìn trương này mặt người. Ta ai ra, có thể khó lường. Là thật xấu a. Ngươi khi đó sáng tạo nhân vật thời điểm có phải hay không chính mình bóp mặt a? Ngươi sẽ không để cho hệ thống ngẫu nhiên thiết lập a? Mặt dài, môi dày, bằng phẳng mũi. Cũng liền một đôi mắt này có thể thêm điểm, nhất là làm đôi mắt này tản ra yêu dị hào quang màu tím lúc, cho người ta loại kia kinh dị cảm giác sợ hãi có thể che lấp một cái này xấu xí khuôn mặt. Giang Hiểu từ bên người của nàng trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, nhìn kỹ một chút. Bằng gỗ, mang cánh chim. Phía trước mũi tên lại là bằng đá, rèn luyện phi thường sắc bén, hiện lên bằng phẳng hình tam giác. Giang Hiểu muốn gỡ ra tay trái của nàng, cầm lấy trường cung nhìn một chút, lại phát hiện tay của nàng bắt phi thường gấp, cho dù là đã tử vong, nàng vẫn như cũ nắm thật chặt vũ khí của mình. Cái tay này, cực kỳ thô ráp, trên bàn tay có rất nhiều kén, hẳn là lâu dài bắn tên kết quả. Mặc dù tay của nàng rất xấu, nhưng thân thể thiên phú vẫn như cũ bày ở nơi này, ngón tay của nàng rất dài, màu da móng tay cực kỳ sắc bén. Đây cũng là dễ dàng cho sử dụng lợi trảo tinh kỹ a. Kia răng nanh đâu? Giang Hiểu cầm mũi tên, giống như là kiểm tra ngựa đồng dạng, đẩy ra nàng môi dày, thấy được nàng kia cao thấp không đều răng. Kia hai viên răng nanh càng làm người khác chú ý, còn lại răng cũng là sắp xếp không đủ, hẳn là tăng cường cắn vào tổn thương, tăng cường xé rách hiệu quả. Nha, ta tiểu bì, thật sự là hắn là đến đối với người khác phái hiếu kỳ niên kỷ. Nơi xa xun xoe Hạ Nghiên, trong lúc vô tình thấy được Giang Hiểu đang loay hoay thi thể, lập tức sắc mặt cổ quái. Hạ Nghiên ai thán, ta còn là đi quản quản đi, đứa nhỏ này giống như mê mẩn. Ta sợ hắn đối với nữ nhân sinh ra bóng tối. Ừm. Vẫn là ta đi xem một chút đi. Hàn Giang Tuyết thật sâu thở dài, trong tầm mắt, Giang Hiểu vẫn tại làm không biết mệnh nghiên cứu nữ dạ nhân thi thể. Vào giờ phút này, Giang Hiểu đang nghiên cứu nữ cung ngón chân, các nàng đương nhiên là không mặc bít tất, có rất ít mang giày. Các nàng là chân trần sinh hoạt, cặp chân kia móng chân đồng dạng hiện lên màu da, mà lại rất bén nhọn. Cái này khiến Giang Hiểu âm thầm nâng cao tinh thần đề phòng. Về sau, tại đối mặt dã nhân hai chân thời điểm tiến công, không thể nghĩ đương nhiên cho rằng đối phương là tại đá chính mình. Bọn này dã nhân rất có thể phải dùng cái này sắc bén móng chân làm vũ khí, đạt tới lợi trảo hiệu quả. Nàng dù sao cũng là dị thứ nguyên sinh vật, không phải nhân loại. Hàn Giang Tuyết thanh lãnh thanh tuyến từ Giang Hiểu sau lưng truyền đến. A, ta biết. Giang Hiểu ngồi xổm thân thể, xoay đầu lại nhìn về phía Hàn Giang Tuyết, ta sẽ không coi các nàng là thành nhân loại đồng bào, yên tâm đi. Hàn Giang Tuyết nghĩ nghĩ, mịt mờ nói ra, thân thể của các nàng cấu tạo cùng nhân loại nữ tính có rất nhiều chỗ khác biệt. Giang Hiểu. Hàn Giang Tuyết cực kỳ giống một cái cấp hải tử phổ cập giáo dục nhưng lại không biết nên như thế nào ra miệng giáo viên, nàng suy nghĩ một cái tìm từ, nói, chờ ngươi sau trưởng thành, kết giao bạn gái, liền biết. Giang Hiểu gãi đầu một cái. Ta ai ra, có thể khó lường. Nàng có phải hay không đối ta như vậy hành vi có cái gì hiểu lầm? Khác nghiên cứu, nhân loại nữ tính thân thể không phải như vậy. Hàn Giang Tuyết túi người, cầm Giang Hiểu cánh tay, ý đồ đem hắn dịu dắt đứng lên. Nàng thuận thế nhìn thoáng qua nữ cung thi thể, phát hiện quần áo mặc dù vỡ vụn, nhưng nên che giấu chỗ đều chặn, lúc này mới yên tâm xuống tới. Giang Hiểu trên trán xẹt qua ba đạo hắc tuyến, thuận tay gỡ ra nữ cung bàn tay,
nhặt lên nàng trưởng cung, đến cùng vẫn là không có đáp lại Hàn Giang Tuyết. Hắn biết rõ, hôm nay là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nói trở lại, cái này trường cung ngược lại là tinh xảo. Khoảng 1m50 chiều dài, bằng gỗ phi thường cứng rắn, cũng không biết là từ gỗ gì chế thành, toàn thân hiện lên màu nâu nhạt, cánh cung mượt mà cứng rắn, trôi cây cung nở nang, thậm chí còn mang theo ngón tay nắm chỗ nhàn nhạt tấn ký, rất thích hợp Giang Hiểu tìm tới nắm cung chính sắp giờ. Cái này dây cung là dùng tài liệu gì chế thành? Giang Hiểu loại này ngoài nghề, căn bản suy nghĩ không rõ. Hắn làm bộ dựng cung bắn tên, nhắm ngay xa xa một cây đại thụ, ngón tay buông lỏng. Siêu. Mũi tên siêu siêu vẹo vẹo rơi vào trên nửa đường, mà Giang Hiểu nội thị tinh đồ bên trong cũng không có cái mới tăng cơ sở kỹ. Đông dưng, một cái tay khoác lên Giang Hiểu trên bờ vai, ôm vai hắn thân thể. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, lại thấy được Lý Duy Nhất gò má. Lý Duy Nhất cũng cúi đầu nhìn qua Giang Hiểu, tiếu dung rất là ôn hòa. Chỉ nghe được Lý Duy Nhất mở miệng nói ra, tiểu bì, tại tin tức này bạo tạc niên đại bên trong, chúng ta đều rất trưởng thành sớm, trên Inter cái gì cũng có. Nhưng này chút dù sao cũng là hình ảnh, là video, ta cũng có thể hiểu ngươi lần thứ nhất tiếp xúc nữ tính thân thể cảm giác mới lạ cảm giác, trọng yếu là, chúng ta hẳn là học được. Ta học ngươi cái bí đao ra nha. Giang Hiểu một bả vai đem chi tâm ca ca phá tan, căm tức nhìn xem Lý Duy Nhất, thuận mắt thấy được xì xào bàn tán Hàn Giang Tuyết cùng Hạ Nghiên. Cái này Lý Duy Nhất hẳn là hai nàng phái tới A. Sau một khắc, Giang Hiểu con ngươi vi co rụt lại, nói, sau lưng. Sau lưng. Nói, Giang Hiểu đưa tay liền là một đạo chúc phúc quang mang. Chương 136, Vũ em thao nát tâm. Hai nữ trong lòng giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhao nhao hướng bên cạnh thân tối lui. Hai người tách ra lui bước một nháy mắt, một đạo ưu hồn từ giữa hai người chạy qua, chưa xông ra 5 mét, liền tiêu tán trên không trung. Tại kia ưu hồn tiêu tán một nháy mắt, phát ra lệ quỷ sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết âm. Ngân phẩm tinh kỹ thi linh. Điều này đại biểu có dã nhân nam vu. Giang Hiểu đồng thời không có cái gì tiến công bản lĩnh, cho nên khi hắn nhìn thấy kia ưu hồn thời điểm, theo bản năng liền đem chúc phúc quang mang bọc tại ưu hồn trên thân, tựa hồ đồng thời không có hiệu quả gì. Giang Hiểu cũng không cho rằng cái kia đạo ưu hồn tiêu tán là bởi vì chính mình chúc phúc nguyên nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia đạo ưu hồn thật đúng là bộ dáng kinh khủng, để cho người ta dùng mình. Kia ưu hồn cũng không phải là hiện lên hình người, càng giống là một cái trắng bệnh quỷ kiểm, đồng thời không có thân thể cùng tứ chi. Quỷ kiểm về sau, năm kéo thật dài bạch sắc đường cong, giống như quỷ hỏa lôi ra thật dài vết tích. Kia quỷ kiểm diện mục dữ tợn, toàn thân hiện lên trắng bệnh nhăn sắc, diện mục vằn mèo, trợn mắt tận nước. Nhất là tại kia ưu hồn quỷ kiểm tiêu tán một sát na, loại kia sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết thật là đâm người mà nghĩ, khiếp người tâm hồn. Loại này tinh kỹ tựa hồ là mang theo chấn nhiếp tâm linh người hiệu quả. 22. Hàn Giang Tuyết vội vàng nói. Bốn người ngay tại chỗ chia làm hai tổ, tương hô đưa lưng về phía, không ngừng hướng về sau đồng bạn phương hướng tới gần. Tìm được không có? Lý Duy Nhất không để ý tới làm chi tâm ca ca, hắn lớn tiếng dò hỏi. Ngậm miệng, ta đang tìm. Hạ Nghiên có chút căm tức nói, cũng không phải bởi vì Lý Duy Nhất thúc giục, mà là bởi vì nàng vừa rồi suýt nữa bị đánh lén thành công, tiếp theo tức giận không thôi. Đừng hoảng hốt, 5 giây đi qua, bình tĩnh như trước, tối thiểu đại biểu đối phương không có nữ cung. Giang Hiểu đột nhiên nói một câu nói, ngược lại để ba người sửng sốt một chút. Lời nói này, tựa hồ có phần đạo lý. Tổ bốn người không ngừng dựa vào, Giang Hiểu cảnh giác đánh giá bốn phía, tại cái này nồng đậm trong rừng rậm, khắp nơi đều là tràn đầy cỏ cây, ai biết bọn này kinh nghiệm phong phú thợ săn giấu ở nơi nào. Giang Hiểu thậm chí không nhìn thấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cái này rất khó chịu nha. Bình. Ngay tại tổ bốn người không ngừng tụ lại thời điểm, một cỗ thi thể đột nhiên nổ tung. Đúng vậy. Ngay tại Hạ Nghiên hướng lui về phía sau lấy bước chân giẫm tại một cái nữ cung thi thể trên bàn tay lúc, cô kia vốn là bị thông suốt mở đầu sọ, thảm không nỡ nhìn thi thể lập tức nổ tung lên. Một trận gió tanh mưa máu. Mặt chữ ý tứ. Đầy trời nát nát bọt thịt cùng máu tươi bắn tung tóe ra, như là như mưa rơi vẩy vào hai nữ trên thân. Nhưng là chân chính lực sát thương, lại là thi thể bạo tạc mang đến lực trùng kích. Hai nữ thân thể bị tạc nhào về phía trước, đầu váng mắt hoa. Hạ Nghiên giày cùng bắp chân bộ vị quần thậm chí bị tạc vỡ đi ra, từng mảnh nhỏ máu thịt bé bét. Không nói trước Hạ Nghiên phải chăng đánh mất năng lực hành động, tối thiểu nàng kia thụ thương mắt cá chân cùng bắp chân quấy nhiễu hành động của nàng. Giang Hiểu trong lòng giật mình, đồng nhiên quay đầu, tại hắn cùng Lý Duy Nhất lui về phía sau con đường tiến tới trong, đồng dạng có một cô thi thể. Giang Hiểu vội vàng kéo lại Lý Duy Nhất thân thể, một tay giơ cao, bạch sắc chữa trị quang mang trong lòng bàn tay hiện hiện, một đạo nhảy vọt chữa bệnh sóng ánh sáng liền xông ra ngoài. Nhanh chóng bay về phía hai nữ phương hướng.
Hạ Nghiên bị tạc vượng vượng hồ hồ, làm nàng ngã nhào xuống đất thời điểm, mới cảm nhận được bắp chân chỗ truyền đến đau đớn. Một bên Hàn Giang Tuyết đồng dạng bị tạc không nhẹ, sau lưng quần áo hơi có vẻ rách dưới, nàng dùng lực lắc đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một ít, lại thấy được mấy mét bên ngoài nữ cung thi thể. Hàn Giang Tuyết đôi mắt ngưng tụ, vội vàng một tay duỗi ra, một đạo hoàng phong quét sạch, đem nữ cung thi thể thổi bay ra ngoài. Hàn Giang Tuyết nghe được bên cạnh Hạ Nghiên kia nhịn đau cắn răng thanh âm, cũng đã không lo được quan tâm đồng bạn của mình, nàng biết rõ hiện nay trọng yếu nhất làm việc là cái gì. Nữ cung thi thể liên tiếp bị thổi ra. Ách Hạ Nghiên phát ra không biết là thống khổ vẫn là sảng khoái hầu âm, cái kia đạo chúc phúc quang mang đến cùng vẫn là rơi vào nàng trên thân. Tắm rửa trong suối nước nóng hưởng thụ lấy ấm áp dòng nước bao vây lấy da thịt, say mê đang hưởng thụ bên trong nàng, đầu nao choáng váng, trong cơn mông lung, phảng phất nghe được chân trời bên trong truyền đến ẩn ẩn sức sức trung linh tiếng vang. Làm Hạ Nghiên kia mắt say lờ đờ mê ly đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh thời điểm, nàng kia nổ tan dày cùng ống quần chỗ, trần trụi ra da thịt đã chữa trị hoàn toàn, mọc ra mới da thịt, khôi phục ngày xưa trong trắng lộ hồng. Đau không? Trước không cho ngươi đau. Ta trước hết để cho thân ngươi tâm thư sướng. Làm ngươi ngâm tại mỹ rượu trong suối nước nóng lúc, ngươi một thân tổn thương bệnh cũng tại trung linh thanh thúy thanh vang trong bị chữa trị hoàn toàn. Đây quả thực là phục vụ dây chuyền. Trên thế giới còn đi nơi nào tìm tốt như vậy đại mãi. Đây cũng chính là chữa bệnh hệ giác tỉnh giả vì cái gì chân quý nguyên nhân. Chiến đấu bên trong, tinh lực thiếu khuyết, có thể dùng hấp thu tinh châu phương thức cấp tốc bổ sung tinh lực. Chúng ta có thể coi tinh châu là thành ma pháp dược tề, nhưng là thế giới này nhưng không có sinh mệnh dược tề, cho nên chữa bệnh hệ giác tỉnh giả mới lộ ra tác dụng to lớn như thế. Hạ Nghiên hoạt động một chút mắt cá chân, phảng phất chưa hề nhận qua bất cứ thương tổn gì. Rốt cục, đối phương đợi không được, không tiếp tục gió tanh mưa máu bạo tạc, nhưng là những cái kia bị thổi bay nữ cung trong thi thể, đột ngột xông tới mấy đạo âm trầm quỷ kiểm. Bọn chúng gào thét, chu lên, giống như lệ quỷ bình thường diện mục vặn mẹo, xông về hai người. Hai người nhẹ nhàng trái tránh hữu tránh, không ngừng lui về phía sau. Chỉ một thoáng, Hàn Giang Tuyết thân thể bỗng nhiên cứng đờ tại nguyên chỗ. Rốt cục, một cái diện mục dữ tợn quỷ kiểm vọt vào thân thể của nàng, từ sống lưng nàng chỗ vọt ra ngoài, phát ra sắc nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết âm, tiêu tán tại trong giữa không trung. Tuyết Tuyết. Hạ Nghiên trong lòng lo lắng, một cái kéo lại Hàn Giang Tuyết cánh tay, mang theo nàng hướng về sau chạy tới. Lúc này Hàn Giang Tuyết phảng phất bị một bầu nước lạnh từ đầu chạy xuống tới chân. Thân thể cùng tâm linh đều đang run rẩy, một cỗ hoảng hốt cảm giác từ nội mà thăng. Hàn Giang Tuyết dốc hết toàn lực khắc chế đầu mình bên trong dâng lên nhu nhược ý nghĩ, giang run lên, nhịn không được nhắm mắt lại. Hàn Giang Tuyết, ngươi không có yếu ớt như vậy, đây không phải ngươi hẳn là có cảm xúc. Không, đây không phải ngươi hẳn là biểu hiện ra bộ dáng. Ngươi đảm đương đâu? Trách nhiệm của ngươi cảm giác đâu? Phía sau của ngươi còn có hắn, ngươi không thể lùi bước. Thân thể lại phảng phất thoát ly đầu não không chế, nàng phát hiện chính mình đang giãy giụa. Tại xô đẩy Hạ Nghiên, thậm chí dùng hoàng phong ý đồ đem Hạ Nghiên thổi bay. Nhưng là Hạ Nghiên liều mạng ôm lấy Hàn Giang Tuyết, gắt gao không chịu buông tay. Hai người thân thể trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, cuối cùng hung hăng mới ngã xuống đất, hướng về phía trước lăn lộn trượt 2-3 mét, cuối cùng bị người dẫm ở rồi. Hàn Giang Tuyết vẫn không có từ bỏ dãy rủa, hình như điên cuồng, thân thể bởi vì lăn lộn mà đặt ở Hạ Nghiên trên thân, hai tay lung tung xô đẩy, ý đồ tránh thoát Hạ Nghiên khống chế. Mà Hạ Nghiên hai tay tinh chuẩn bắt lấy Hàn Giang Tuyết cổ tay, vẹn vẹn từ tố chất thân thể đi lên giảng, chiến sĩ Hạ Nghiên có thể hoàn toàn áp chế pháp sư Hàn Giang Tuyết. Giang Hiểu một cước giẫm ở Hàn Giang Tuyết lưng, kia bị nàng đặt ở dưới thân Hạ Nghiên, vội vàng hô lớn, nàng điên rồi. Không, nàng không điên. Giang Hiểu mở miệng nói ra, một đạo chúc phúc quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu ở Hàn Giang Tuyết trên thân. Kịch liệt dãy rủa Hàn Giang Tuyết thân thể bỗng nhiên dừng lại, thân thể mềm nhũn, ghé vào Hạ Nghiên trên thân. Gối lên kia mềm mại trên lồng ngực. Hạ Nghiên vi vi kinh ngạc, kia chúc phúc quang mang đồng dạng lan đến gần nàng, cái này cũng đưa đến nàng quên đi hưởng thụ cái này cơ hội khó được. Loang thoáng, bên hai truyền đến Giang Hiểu có chút thanh âm nghiêm túc, kiến thức trong sách đều quên rồi. Không nên quấy rầy bị thi linh quấy nhiễu tâm trí người, thủ hộ tại bọn hắn bên cạnh vài giây đồng hồ, bọn hắn sẽ tự động thoát ly tâm tình tiêu cực. Giang Hiểu mở miệng nói, người đi lôi kéo nàng, chỉ có thể nhường thân thể của nàng cùng đại não càng thêm lộn xộn. Lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng, ngươi nói đều đúng, tiểu bì, ta tiểu bì Hạ Nghiên mắt say lờ đờ mê ly, mơ mơ màng màng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Giang Hiểu cúi người, một cái mò lên thân thể mềm mại mà nhu thuận Hàn Giang Tuyết, một cước đá đá Hạ Nghiên bắp chân, nói, đứng dậy, ba ba cho các ngươi hai thật sự là thao nát tâm. Ừm. Hàn Giang Tuyết khôi phục thanh minh, dãy rủa lấy đứng vững vàng thân thể, mặt như đào lý, tiểu diễm như hoa, một đôi tròng mắt sâu kín nhìn về phía Giang Hiểu. Vũ em. ý của ta là vú em. Giang Hiểu ngượng ngùng nói, vội vàng nói sang chuyện khác, một cỗ thi thể chỉ có thể triệu hoán một cái thi linh, không có thi thể, tình huống chuyển tốt. Hạ Nghiên cũng từ bị chúc phúc liên lụy trạng thái trong khôi phục lại, ngồi dậy, một tay chỉ vào Giang Hiểu, ta coi ngươi là đệ đệ, ngươi lại muốn làm cha ta. Không muốn làm ba ba vú em, có thể là tốt vú em a. Ách! Đợi lát nữa. Có phân loạn, phải vớt một vớt. Chương 137, Nam Vu cùng Nữ Vu. Hải Thiên Thanh một trái tim nâng tại cổ họng, làm hắn nhìn thấy bốn người tiểu tổ lần nữa tập kết về sau, lúc này mới yên tâm. Vừa rồi hắn kém chút nhịn không được tiến lên hỗ trợ. Nhìn xem đám hải tử này, xem như miễn cưỡng phá giải vừa mới hiểm cảnh đi. Bất quá, Hải Thiên Thanh đối Giang Hiểu đánh giá lần nữa đề cao, vô luận là Giang Hiểu bản nhân bình tĩnh tỉnh táo, hay là hắn kia tà thuật bình thường chúc phúc, thật là rực rỡ hào quang. Vạn vạn không nghĩ tới, chúc phúc còn có thể phá thi linh. Hải Thiên Thanh biết rõ Giang Hiểu chúc phúc là chân quý bạch ngân phẩm chất, khác biệt với hoàng đồng phẩm chất chúc phúc, Giang Hiểu kia ngân phẩm chúc phúc tác dụng phụ đích thật là có phần rõ ràng. Nhưng là, chính là bởi vì dạng này tác dụng phụ, vậy mà xua tán đi thi linh mang đến mặt trái hiệu quả. Đây coi là cái gì? Lấy độc trị độc. Hải Thiên Thanh không thể không cảm thán Giang Hiểu ý nghĩ hao huyền, mấu chốt nhất là, cách làm như vậy hiệu quả như thế rõ rệt, cái gọi là ý nghĩ hao huyền, liền trở thành sáng tạo tính. Nhìn xem Hàn Giang Tuyết trạng thái, vừa rồi nàng bị thi linh hiệu quả ảnh hưởng, lúc đầu không có việc gì, chính nàng ổn định là được rồi. Nhưng là Hạ Nghiên lại là quan tâm sẽ bị loạn, nhất định phải đi quấy rầy Hàn Giang Tuyết, cái này cũng đưa đến Hàn Giang Tuyết phản ứng càng thêm kịch liệt. Một đạo chúc phúc về sau, là long là hổ, hết thể biến thành mềm manh con mèo nhỏ. Chúc phúc. Đơn giản liền là Bắc Giang thần kỹ. Không. Là Bắc Giang tà thuật A. Hải Thiên Thanh tin tưởng, chỉ cần Giang Hiểu phát huy như thường, đi theo chi đội ngũ này xông vào cả nước giải thi đấu. Tại Giang Hiểu phát huy phía dưới, Bạch Quỷ Vu Tinh Châu giá cả có thể lại hướng lên lật mấy lần. Bốn cái nam nữ dã nhân, sáu cái nam thương, sáu cái nam đao, một dã nhân nam vu. Hạ Nghiên thân người cong lại, ánh mắt sắc bén. Lý duy nhất đề nghị, không dễ đánh lắm, rút lui đi. Chỉ cần có dã nhân nam vu tại, Hạ Nghiên, Lý duy nhất loại này cận chiến liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân. Trừ phi cái này hai tên cận chiến cải biến phong cách chiến đấu, sử dụng công kích từ xa, bằng không mà nói, một khi bọn hắn giết chết tùy ý một tên dã nhân, đều sẽ nên đón một lần thi bạo. Sơ ý một chút, cả bàn đều thua. Coi như không có thi bạo, một cái thi linh lao ra, cũng sẽ quấy nhiễu toàn bộ đoàn đội vận chuyển. Tất cả danh tự bên trong mang vu dị thứ nguyên sinh vật, đều không phải là dễ chơi, bọn hắn tồn tại càng là sẽ để cho một nhánh đoàn đội mức độ nguy hiểm thẳng tắp tiêu thăng. Nhìn vòng đây, bọn hắn tại đem chúng ta hướng thâm lâm chỗ sâu xua đuổi. Hạ Nghiên cao mày nói. Vậy liền xông phá cái này vòng đây, đi điểm tiếp tế. Lý duy nhất đề nghị. Giang Hiểu ánh mắt ở phía xa trong bụi cỏ toát ra đầu trong xuyên tới xuyên lui, đến cùng cái nào là dã nhân nam vu a? Bọn này dã nhân dáng dấp đều không khác mấy. Bạch quỷ cùng bạch quỷ vu phi thường dễ dàng phân chia, nhưng là dã nhân cùng dã nhân nam vu đơn giản không có gì khác biệt a. Từ trang phục lên phân biệt a. Mấy cái kia quần áo rách dưới hẳn là cấp thấp nhất dã nhân nam nữ a. Mấy cái kia cầm trường mâu, trường thương hẳn là nam thương a. Cầm thạch đao hẳn là nam đao. Cho nên cái kia một bộ da giáp liền là dã nhân nam vu. Nhưng là cái kia tóc thai bù xù, nhưng cũng đồng dạng một bộ da giáp nữ dã nhân là tình huống như thế nào? Ta chỉ có 5 cái tinh kỹ, có thể phân một cái cấp thi bạo. Hàn Giang Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, đây đối với chúng ta tại Bắc Giang cuộc thi lên lấy được thành tích tốt rất có lợi. Người muốn đánh? Lý duy nhất sắc mặt có chút lo lắng. Chúng ta Hàn Giang Tuyết biến sắc, nói, bảo trì địch ta khoảng cách, hướng điểm tiếp tế phương hướng pha vây. Thế nào? Giang Hiểu vội vàng đi theo tiểu đội hướng đông mới phóng đi. Cái kia nữ giống như không phải thấp cấp bậc nữ dã nhân, giống như là dã nhân nữ vu. Hàn Giang Tuyết hai tay huy động liên tục, đem ngăn tại phía trước nam thương thổi bay ra ngoài. Giang Hiểu trong lòng giật mình, một bên bóp nát trong túi dự trữ bạch quỷ tinh châu, một bên phía bên trái bên cạnh nhìn lại, đám kia quần áo rách dưới tứ cái dã nhân chồng bên trong, tìm được một tên mặc cùng da nữ dã nhân. Mặc dù áo nàng rách dưới, nhưng là cùng mặt khác tất cả dã nhân khác biệt, nàng lại là mặc dày. Thông qua đi dày tới phân rõ hiển nhiên là không thể nào đáng tin cậy, làm Giang Hiểu nhìn thấy kia nữ dã nhân gào thét lớn ra lệnh thời điểm, lúc này mới kết luận đây cũng là cái cao cấp bậc sinh vật. Lý duy nhất, khiêng một cái. Khắc hạ sát thủ. Hàn Giang Tuyết vội vàng thét lên, chạy trốn thân thể bỗng nhiên dừng lại, một tay duỗi ra, bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái, thân thể bị lệch, giống như là trống rỗng nắm lấy một sợi dây thừng hung hăng kéo qua tới đồng dạng, động tác biên độ chi đại, là Giang Hiểu chưa từng thấy qua. Giang Hiểu trong tầm mắt, tại chỗ rất xa một cái nam dã nhân bay lên, hắn đồng dạng tay không tấc sắt, nhưng lại là mặc chỉnh tề bóp ra quần ra, làm hắn bay lên về sau, dưới chân đủng ra cũng lộ ra ngoài. Lui lại! Lui lại! Lý Duy Nhất gào thét lớn, căn bản không có mở ra tấm chắn, mà là trực tiếp một cước giẫm trên mặt đất. Ngân phẩm tinh kỹ Viêm Liệt. Bước lên hỏa diễm nổ tung lên, bởi vì không cần tạo thành tử vong, chỉ cần trì hoãn thời gian, Lý Duy Nhất một cước đạp xuống, thân thể chung quanh sóng nhiệt bước lên, mang theo cường đại lực trùng kích, đem những cái kia vừa lên nam thương nhao nhao bước lui. Tại Hạ Nghiên thủ hộ phía dưới, ba người lui về phía sau, Hàn Giang Tuyết tay trái vung lên, tầng tầng trùng điệp không gian lặng yên xuất hiện, cước bộ của nàng cũng ngừng lại, lần nữa chống giống hư nắm, hung hăng kéo về phía sau dắt cái gì. Giữa không trung tê tê gọi bậy dã nhân Nam Vu, thân thể trên không trung hai lần gia tốc, như là đạn pháo bình thường lao xuống, một đầu chìm vào tầng tầng trùng điệp không gian bên trong. Hạ Nghiên thủ hộ tại Hàn Giang Tuyết trước mặt, một thân tinh lực bao trùm, đại đao trước người huy vũ liên tục, ngăn trở Lý Duy Nhất bạo tạc bước lên sóng nhiệt tan mòn, vì Hàn Giang Tuyết sáng tạo ưu lương phát ra hoàn cảnh. Giang Hiểu sau lưng Hàn Giang Tuyết, trợ thủ đắc lực huy động liên tục, nhường hai cái ý đồ đường vòng bao bọc nam đao thân thể cứng đờ, chạy trốn bước chân vi vi rối loạn, ngã chó gầm bùn. Ổn định. Chúng ta tiểu đội đủ để ứng đối kho binh khí dị thứ nguyên sinh vật, nơi này không có viên quỷ vương giả. Hàn Giang Tuyết mở miệng ổn định quân tâm, lại thấy được những cái kia bị Lý Duy Nhất bức ngừng nam đao nam thương nhóm, dưới chân sáng lên vầng sáng màu vàng sậm. Ngay sau đó, đám kia dã nhân dưới chân vầng sáng màu vàng sậm, đột ngột biến thành hướng ra phía ngoài phóng xạ đường cong, tự dưới chân của bọn nó, kéo dài tới xuất ra đạo đạo ám kim sắc đường cong, lóe ra thần bí quang mang, vô cùng đẹp đẽ. Kia hướng ra phía ngoài kéo dài tới đường cong giống như là đồng hồ khắc độ đồng dạng. Trong đó một cây ám kim sắc đường cong khắc độ đột nhiên sáng lên, biến thành sáng kim sắc, tiếp theo xuôi kim đồng hồ lưu chuyển, dưới một cây đường cong sáng lên, quay chung quanh tại dã mọi người dưới chân, còn cuốn thân thể của bọn hắn. Sau một khắc, những cái kia nam đao nam thương nhóm phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh, không còn e ngại sinh tử, bộ pháp chật vật khiêng kia cuồng mãnh bạo tạc xung lực, một đầu đâm vào Lý Duy Nhất chế tạo bạo tạc trong ngọn lửa. Hàn Giang Tuyết tay trái vươn ra thon dài hai chỉ hướng lên hơi nhíu, dã nhân nữ vu dưới chân đột ngột quấn lên vòng xoáy, thân thể đằng không mà lên, Hàn Giang Tuyết tay phải lần nữa đột nhiên kéo một cái. Làm xong cái này một loạt thao tác, Hàn Giang Tuyết hô, lui lại, đừng để bọn chúng cẩn thân. Lý Duy Nhất dẫn đầu từ bạo tạc hỏa diễm bên trong vọt ra, thật nhanh lui về phía sau. Hạ Nghiên một thân tinh lực bao trùm, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, không dám đụng vào Hàn Giang Tuyết, mà là cùng Hàn Giang Tuyết gặp thoáng qua, một ngựa đi đầu lái về phía trước đường. Hai tỷ đệ bị hai cái cận chiến bảo hộ ở chỗ giữa, thật nhanh hướng điểm tiếp tế chỗ thoát đi. Hàn Giang Tuyết ở trong quá trình chạy trốn, thỉnh thoảng ngựa đầu nhìn về phía giữa không trung dã nhân nữ vu, tại cái này rậm rạp trong rừng, địa hình so sánh phức tạp, kia dã nhân nữ vu vậy mà hai tay bắt lấy một cây thân cây, khó khăn lắm giữ vững thân thể. Giang giác. Một cơn gió lớn quét sạch, dã nhân nữ vu này hữu lực hai tay trực tiếp bóp nát nhánh cây, phẫn nộ chu lên, nhưng lại không thể không tại cuồng phong quét sạch xuống bị thổi hướng chạy trốn mọi người. Kiên trì một cái. Hàn Giang Tuyết bước chân bỗng nhiên dừng lại, lần nữa mở ra toái không không gian, nhìn xem cấp tốc xoắn tới dã nhân nữ vu, Hàn Giang Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Siêu. Dã nhân nữ vu kia sắc nhọn tiếng kêu thê thảm hơi ngừng, thân ảnh biến mất tại Hàn Giang Tuyết bên cạnh thân. Cùng một thời gian, tất cả đuổi theo dã nhân dưới chân, thời gian khắc độ đường cong lặng yên biến mất, tiếp theo kia vầng sáng màu vàng sậm cũng lặng yên mẫn diệt. Thử, thử, thử. Ba cây ngón trỏ trường thương thật sâu đâm vào Lý Duy Nhất đen nhánh tấm chắn bên trong, to lớn lực đạo thậm chí mang theo Lý Duy Nhất thân thể hướng về sau trượt ra mấy bước. Hàn Giang Tuyết mệnh lệnh vẫn như cũ rõ ràng, vừa đánh vừa lui, Hạ Nghiên đi giúp Lý Duy Nhất, tiểu bì chú ý chúc phúc. Hạ Nghiên quăng cái đao hoa, thân thể trở về, cùng Hàn Giang Tuyết gặp thoáng qua. Giang Hiểu từ phía sau lưng rút ra thật dài bằng gỗ cự nhận, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ chia sẻ một chút. Coi như hắn muốn xông ra đi thời điểm, lại bị một cái tay xách lấy sau cổ áo, trực tiếp bị ôm trở về. Giang Hiểu. Trận hình không cần loạn. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói, chúc phúc, hai người bọn họ hội nắm lấy cơ hội. Tây Giang Hiểu tay phải kéo lấy cự nhận, tay trái gãi đầu một cái, ta hội chiếu cố hai người bọn họ. Ta đao pháp này cũng là không tệ, mặc dù là bằng gỗ đại đao, nhưng là phối hợp thêm kim phẩm thanh mang, lực sát thương cũng là không tệ. Hàn Giang Tuyết nói nhỏ, trông coi ta, có người đang nhìn chúng ta. Giang Hiểu bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vi vi kinh ngạc, có khác đoàn đội đang âm thầm quan sát. Chương 138, thu hoạch được mới tinh kỹ. Mọi người vừa đánh vừa lui, Hạ Nghiên cùng Lý Duy Nhất phối hợp cực kỳ ăn ý, hắn tấm chắn cùng nàng cự nhận phát huy ra cường đại hiệu quả, tại Hàn Giang Tuyết trợ giúp phía dưới, chặn lại một đợt lại một đợt thế công. Chi tiểu đội này mỗi người đều thể hiện ra tác dụng cực lớn, cả chi tiểu đội sinh ra phản ứng hóa học. Hàn Giang Tuyết lần lượt đem vây quanh dã nhân thổi bay, để bọn hắn một mực tại mỏi mệt buôn ba dọc đường, bảo đảm chỉ có 2-3 danh dã nhân cùng Lý Duy Nhất cận thân bắt đấu. Mà Giang Hiểu Độc Ngãi cũng là lập công lớn, mỗi khi một lần cột sáng rơi xuống, tại dã người ngây người một sát na, Hạ Nghiên trong tay cự nhận thiêu đốt lên hỏa diễm, xen lẫn cùng mánh tinh lực, một đao vung xuống, liền sẽ có một tên dã nhân chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Kinh lịch dài đến 6 phút truy đuổi sau khi chiến đấu, dã nhân thế công dần dần nhỏ xuống tới, Hàn Giang Tuyết rất nhạy bén phát giác được, bọn này dã nhân theo đồng bạn chết đi, lên chạy trốn tâm tư, sự tiến công của bọn họ không còn giống như vừa rồi như vậy kiên định. Giang Hiểu hấp thu trong túi cuối cùng mấy cái bạch quỷ tinh châu, hắn thanh mang cùng nhẫn mại cũng tới đến hoàng kim phẩm chất LV1, 46-100. Nội thị tinh đồ bên trong đã sớm có bạch ngân thập sát điểm kỹ năng nhập trướng. Tiếp tục như thế, tinh lực rất khó lại bổ sung đi lên, Giang Hiểu không có tinh lực chống, tiểu đội mọi người vết thương cũng rất khó khép lại. Hấp thu nữ cung tinh châu cũng là cái phương pháp, bất quá, Giang Hiểu có tốt hơn phương thức giải quyết. Đem dã nhân nữ vu thi thể cho ta. Giang Hiểu sau lưng Hàn Giang Tuyết mở miệng nói ra. Hàn Giang Tuyết sửng sốt một chút, một nháy mắt, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, dã nhân nữ vu tinh kỹ, ngược lại là cũng không tệ, không chỉ có thể bay liên tục, còn có thể cắt giảm địch nhân thực lực tổng hợp. Hàn Giang Tuyết nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem dã nhân nữ vu thi thể ôm ra, đưa cho Giang Hiểu. Giang Hiểu rút ra chùy thủ bên hông, trải qua một loạt chiến đấu, đối đồ tể loại người này hình sinh vật cũng là không có quá nhiều mâu thuẫn. Chùy thủ đâm vào dã nhân nữ vu cái hốc, thật nhanh mở ra, Giang Hiểu từ nội bộ móc ra một viên tinh châu, tiện tay đem thi thể ném xuống đất. Một nháy mắt, mấy đầu tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Từ khi trong sách vở biết được dã nhân nữ vu tinh kỹ về sau, Giang Hiểu đối cái này hai hạng tinh kỹ đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Nữ dã nhân vu sư tinh châu, bạch ngân phẩm chất. Có được tinh kỹ. Chuẩn. Để đọc chuyện một, quyến luyến, quang hoàn kỹ, nhường quang hoàn phạm vi bên trong đơn vị, mỗi một lần tiến công bổ sung căm hận hiệu quả, đồng thời hấp thu địch nhân trôi qua sinh mệnh lực cùng tinh lực, bổ sung tự thân. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. 2. Thự quang, quyến luyến quang hoàn, luôn luôn ưu ái đồng thời đuổi theo kia một tia thự quang. Bạch ngân phẩm chất, có thể thăng cấp. Phải chăng sát nhập hấp thu? Cái này thự quang có chút ý tứ, tựa như là nhận ấn chi tại trung linh. Người sử dụng một khi mở ra quyến luyến quang hoàn, như vậy tại quang hoàn phạm vi bên trong liền không phân địch ta, tất cả mục tiêu đều sẽ có làm cho đối phương tinh lực, sinh mệnh lực trôi qua, đồng thời hấp thu bổ sung tự thân hiệu quả. Nhưng là đem thử quang thắp sáng tại một ít mục tiêu trên thân về sau, quyến luyến quang hoàn liền chỉ biết ưu ái, truy đuổi những cái kia có được thử quang mục tiêu đơn vị. Giang Hiểu mừng thầm trong lòng, cái này quyến luyến đơn giản liền là thăng cấp vốn liếng căm hận, không chỉ có mang theo căm hận hiệu quả, còn có thể đem đối phương trôi qua sinh mệnh lực cùng tinh lực hấp thu chính mình dùng. Huống chi, đây là một cái quang hoàn kỹ, phạm vi kỹ năng. Có thể dùng với mình tiểu đội, đồng dạng, nếu như không muốn cấp những người khác, Giang Hiểu hoàn toàn có thể chỉ cấp trên người mình thắp sáng thử quang, cho dù là nhiều người hơn nữa tại chính mình quang hoàn bên trong, cũng chỉ có Giang Hiểu một người hưởng thụ quyến luyến quang hoàn hiệu quả. Không hề nghi ngờ, quyến luyến phối hợp thêm thử quang, liền là căm hận toàn bộ phương vị, không góc chết thăng cấp vô liếng. Tinh Trần Kỳ tứ tinh rãnh một viên cuối cùng tinh rãnh, liền là ngươi. Giang Hiểu trực tiếp sát nhập hấp thu cái này hai hạng tinh kỹ. Bắt đầu cửu tinh tinh đồ phía trên, viên thứ tư tinh rãnh rốt cục được thắp sáng. Giang Hiểu vừa mới chuẩn bị thử một chút hiệu quả thời điểm, chỉ nghe được Hạ Nghiên tức giận hô, "Ải, làm gì chứ? Đó là chúng ta săn giết. Dọc theo con đường này ngổn ngang lộn xộn bày đầy dã nhân thi thể, nếu như là bọn dã nhân lấy đi, Hạ Nghiên cũng là sẽ không nói cái gì, nhưng là, xa xa trong rừng vậy mà xuất hiện một nhánh tiểu đội. Bọn hắn cùng Giang Hiểu đoàn đội đồng dạng mặc ngụy trang quân trang, rất rõ ràng là ra trận lịch luyện lúc thống nhất yêu cầu mặc, trong đó một cái không có mang ngụy trang mũ nam tử đầu chọc chính ngồi xổm trên mặt đất, thủ pháp thành thạo cắt chém một tên dã nhân đầu. Nam tử đầu chọc nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua bị dã nhân vây công Hạ Nghiên, không có trả lời. Hàn Giang Tuyết ngón tay gảy nhẹ, ba tên dã nhân thân thể lần nữa bay ra ngoài, cái này lại làm thỏa mãn dã nhân tâm nguyện, bọn hắn không tiếp tục đuổi theo, mà là quay người chạy trốn. Ta nói ngươi đâu? Đầu chọc. Khác bắt chúng ta đồ vật. Hạ Nghiên tức giận gào lên. Đầu chọc hiển nhiên không có dự liệu được trận chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc, nhìn thấy xa xa bốn người tiểu tổ đối với mình trợn mắt nhìn, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu mao đầu, ta tinh lực không nhiều lắm, cần bổ sung. Vậy chính ngươi đi đi săn, trộm người khác đồ đạc tính là gì? Hạ Nghiên một ngựa đi đầu đi tới. Lý Duy Nhất nhìn thấy sự tình không đúng, vội vàng đi theo.
Hàn Giang Tuyết khẽ cau mày, cùng Giang Hiểu cấp tốc tiến lên. Nghe được trộm cái từ này xung, đầu trọc hiển nhiên không vui, hắn có chừng 4,50 tuổi, một đôi tròng mắt trong bước lên tinh quang, mở miệng nói, sát mấy cái dã nhân, đối với các ngươi tới nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Hạ Nghiên lập tức chán nản, tiện tay mà thôi hẳn là bố thí giả thuyết, mà không phải ăn xin giả thuyết. Đầu trọc đứng người lên, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Hạ Nghiên, gan giọng nói, tiểu quỷ, ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Một cái dã nhân tinh châu mà thôi. Mà thôi. Một cái dã nhân tinh châu mà thôi. Hạ Nghiên tức bực dậm chân, cái này đồng dạng là bố thí giả lời nên nói, ngươi tại cái này của người phúc ta đâu. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không nhỏ. Đầu trọc gằn giọng nói. Mở miệng một tiếng bố thí giả, ăn xin giả, thiếu khuyết gia giáo phải không? Ngươi. Hạ Nghiên một tay lấy đao xách lên. Chỉ một thoáng, đối diện bốn người cũng làm ra đề phòng tư thái. Như thế nào? Muốn thử xem. Ta thay cha ngươi giáo dưỡng ngươi. Đầu chọc ngay trước tổ bốn người trước mặt, đem tia tử dã nhân trong đầu lấy ra tinh châu hấp thu không còn một mảnh. Hạ Nghiên tức giận đến ngực từng đợt chập trùng, sau lưng nàng, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Rốt cục, nàng đạt được lên tiếng ủng hộ. Hạ Nghiên thề. Nàng chưa từng có như thế thích Giang Hiểu qua cái miệng này. Cái này miệng nhỏ đơn giản tựa như là vừa mật đồng dạng. Chỉ nghe được Giang Hiểu nói ra, đầu chọc, nhà ngươi giáo ngược lại là nghiêm ngặt, cha mẹ ngươi dạy ngươi ra trộm đồ. Đầu chọc sắc mặt tối đen. Bị câu nói này đối không nhẹ, khó thở mà giận, tiểu tử, chán sống. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Giang Hiểu cười hắc hắc, nói, ta nói ngươi đâu, ngươi không cần hoài nghi. Ngươi nói cho ta ngươi tên gì, ta chỉ mặt gọi tên mắng ngươi. Đối diện bốn người tiểu tổ sắc mặt thoáng cổ quái, với tư cách xã hội lịch luyện giả, sóng to gió lớn bọn hắn đều gặp, từng cái cũng đều là kẻ ra đời. Bọn hắn một đường truy tìm lấy dã nhân tung tích, đến nơi này. Lại không nghĩ bọn này dã nhân đang cùng những nhân loại khác đội ngũ chiến đấu. Đầu chọc đang âm thầm quan sát một cái thế cục, vốn định tới cái hoàng tước tại hậu, phát hiện đám người tuổi trẻ này thực lực cũng còn không tệ, vậy mà thật giết lùi những này dã nhân. Làm lâu như vậy vô dụng công đầu chọc, trong lòng có giờ không cam tâm, mắt thấy đây cũng là một đám người trẻ tuổi, hắn liền ra trận đoạt đi tinh châu, vốn cho rằng đám hải tử này có thể ngậm bồ hòn, giận mà không dám nói gì, lại không nghĩ, đám hải tử này vậy mà tác phong như thế cương mãnh. Thật muốn cứng rắn. Đây là một đám lăng đầu thanh. Vẫn là ngẽ con mới để không sợ cọp. Đây quả thật là một đám vừa mới thức tỉnh hải tử. Đầu chọc đột nhiên cười ra tiếng, kém chút nhường Giang Hiểu cho là hắn bị chính mình cấp mắng ngu. Chỉ nghe được đầu chọc nói ra, đến cùng là một đám lăng đầu thanh, các ngươi vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, một thân tổn thương, tinh lực tình trạng cực kém, các ngươi thật dự định cùng chúng ta đối kháng. Đầu chọc cười lạnh, cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú. Đi hướng một cái khác có dã nhân thi thể, tựa hồ thật không có đem mấy hải tử kia coi ra gì. Giang Hiểu đột nhiên khoát tay. Ngân phẩm tinh kỹ trung linh. Gen gen gen. Một đạo nhảy vọt chữa bệnh sóng ánh sáng trực tiếp treo ở Hạ Nghiên trên thân, tại bốn người trong tiểu đội xuyên tới xuyên lui, phi tốc chữa trị lấy bốn người trên thân vết thương. Đầu trọc sắc mặt trì trệ, bộ pháp hơi trì hoãn. Thật như thế có dũng khí. Thật muốn đánh. Vì mấy cái tinh châu không muốn sống nữa. Hàn Giang Tuyết thanh lanh thanh âm đột nhiên truyền ra, chuẩn bị chiến đấu, ngăn địch. Hô! Giang Hiểu hữu quyền dơ cao. Ngân phẩm tinh kỹ quyến luyến. Bán kính 20m phạm vi bên trong, bốn người dưới chân đột nhiên sáng lên vầng sáng màu vàng sậm, tứ cái tiểu quang vòng có chừng cỡ lớn xe tải lốp xe đại tiểu, xuất hiện tại bốn người riêng phần mình dưới chân, từng vòng ám kim sắc vòng tròn từ ngoài vào trong, hướng vào phía trong bộ dũng động. Giang Hiểu buông ra nằm đấm, ngón tay trên không trung hư điểm. Ngân phẩm tinh kỹ thử quang. Chỉ thấy bốn người dưới chân ám kim sắc vòng sáng bên trong, đột nhiên xuất hiện đồng hồ bình thường khắc độ, kia từ ám kim sắc đường cong tạo thành thời gian khắc độ lóe ra ánh sáng yếu ớt. Trong đó một cái khắc độ đột ngột biến thành sáng kim sắc, xuôi kim đồng hồ xoay tròn. Đầu chọc kia đi hướng cổ thi thể thứ hai bộ pháp ngừng lại, âm lãnh biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Tổn thương không nhẹ, tinh lực tình trạng cực kém. Tại cái này tròn đầu đinh tiểu quỷ trên thân, đầu chọc tựa hồ thấy được hai cái đỏ tươi lại tự bay liên tục. Chương 139, vén nóc phòng. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Reng reng reng. Thanh thủy êm thai trung linh thanh đột ngột vang lên, từ đằng xa thâm lâm trong nhảy vọt mà đến, rơi vào Hạ Nghiên trên thân, tiếp theo lại bốn người trong tiểu đội xuyên tới xuyên lui. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường hai phe đoàn đội đều ngừng lại. Lại một cái chữa bệnh hệ giác tỉnh giả. Chữa bệnh hệ lúc nào nát đường phố rồi? Chuyện gì xảy ra? Hải Thiên Thanh đi ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mọi người, ánh mắt tại Lý Duy Nhất dưới chân ám kim sắc quang hoàn lên chú lưu nửa ngày. Lão sư, hắn cướp chúng ta tinh châu.
Hạ Nghiên bất mãn mở miệng kêu lên. Lão sư, tổ bốn người đánh giá cái này 28, 29 tuổi người trẻ tuổi, đã được xưng là lão sư, thực lực kia cũng không sai lệch. Đầu chọc nghĩ đi nghĩ lại, không nói gì, quay người vừa đi. Còn lại ba người vội vàng đuổi theo, bốn người cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Hải Thiên Thanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hàn Giang Tuyết, nói, kia Thanh chuẩn bị chiến đấu, ngăn địch là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Hàn Giang Tuyết nhàn nhạt đáp lại nói. Hải Thiên Thanh mở miệng nói, các ngươi vừa mới kinh lịch chiến đấu, trạng thái thật không tốt, ngươi xác định đây là một cái lý trí quyết định. Hàn Giang Tuyết dậm chân, mặc dù dưới chân quang hoàn dần dần tiêu tán, nhưng là nàng ý tứ lại không cần nói cũng biết, nàng quét Hải Thiên Thanh một chút, nói, ta tin tưởng ta đoàn đội, mặt khác, không phải có ngươi à. Ta không phải mỗi lần đều ở, ngươi trong trường học cao hơn thường nhân một cái cấp bậc, không có nghĩa là ở trong xã hội cũng thế, cái này thân ngạo khí, nên đi một đi. Hải Thiên Thanh trầm giọng nói. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi không có ở đây, ta cũng sẽ không hạ đến dạng này chỉ lệnh, nơi này khoảng cách điểm tiếp tế rất gần, tín hiệu của ta súng không phải bài trí, ta có thể dùng mặt khác phương thức phòng ngừa trận chiến đấu này. Hải Thiên Thanh một tay đỡ cái chán, tạo phản. Đám hải tử này đã không còn được. Ngươi chỉ là một cái học sinh cấp 3, khí chàng mạnh như vậy thật được chứ? Bọn này đáng chết lao ra hỏa. Hạ Nghiên tức giận bất bình nói. Hàn Giang Tuyết lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Hiểu bả vai, nói, Lạc Hậu liền muốn bị đánh, dị thứ nguyên không gian bên trong, sẽ phát sinh đủ loại sự tình, tỉ như vừa rồi. Giang Hiểu. Cái này Hàn Giang Tuyết đang dùng thực tế tình trạng mở cho ta Dương dạy học đâu. Hạ Nghiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng khích lệ nói, tiểu bì, tốt, chửi giỏi lắm. Giang Hiểu còn chưa chờ đáp lại Hạ Nghiên, Hàn Giang Tuyết liền nắm cả sau gót của hắn, hai con ngươi nhìn thẳng Giang Hiểu con mắt, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, trên địa cầu, quốc gia trình độ lớn nhất lên bảo vệ chúng ta thân người an toàn, ở chỗ này, tại bất luận cái gì một cái gì thứ nguyên không gian trong, không có người nào là an toàn. Nếu như không có Hải Thiên Thanh tồn tại, Hàn Giang Tuyết nói khẽ, bọn hắn hội lấy đi một viên tinh châu, sau đó hội lấy đi tiếp theo khỏa tinh châu, cuối cùng hội lấy đi chúng ta tất cả chiến lợi phẩm. Thậm chí khả năng lấy đi chúng ta trong đầu tinh châu. Kia không chỉ là chiến lợi phẩm, không chỉ là tinh châu, mà là tôn nghiêm. Hàn Giang Tuyết yên lặng túi đầu nhìn qua Giang Hiểu con mắt, nói khẽ, ngươi nhất định phải trở nên rất mạnh, rất mạnh rất mạnh. Giang Hiểu khẽ gật đầu, hắn ngược lại là thật muốn theo đối diện thử một chút, hắn chúc phúc Hàn Giang Tuyết toái không cùng Hoang Phong, thật không phải là ăn chay. Một mực ngậm miệng không nói lý duy nhất mở miệng nói, tiểu bì, ta vừa rồi dưới chân quang hoàn là ngươi vừa hấp thu đến tinh kỹ. Giang Hiểu mở miệng nói, vừa rồi tại cùng dã nhân thời điểm chiến đấu, Hàn Giang Tuyết đem dã nhân nữ Vu Tinh Châu cho ta, rất may mắn, ta hấp thu đến. Lý duy nhất trong lòng vừa mừng vừa sợ, nói, quá tuyệt vời, có dã nhân nữ Vu tồn tại, chúng ta cũng không dám chính diện cùng bọn dã nhân đối kháng, lúc này tốt, chúng ta trong đoàn đội chính mình sản xuất một tên dã nhân nữ Vu. Đầu tiên, ta không phải dã nhân. Giang Hiểu dựng lên một ngón tay, nói, thứ yếu, ta không phải nữ Vu. Hạ Nghiên nghe được tin tức này, tâm tình tốt không ít, cười nói, đúng, ngươi là độc mãi, lúc này độc hơn, đem toàn bộ đội đều vũ trang thành hấp huyết quỷ, bắt đầu hấp thu địch nhân sinh mệnh lực cùng tinh lực. Lý duy nhất hồ nghi nói ra, kia rông ruột quang hoàn cuối cùng biến thành thời gian khắc độ. Cho nên mới nói ta rất may mắn, nhất tinh song kỹ. Giang Hiểu chỉ mình con mắt, nói, ngươi nhìn ta con mắt. Lý duy nhất lúc này có phần mộng bức, bị cái này to lớn lượng tin tức làm choáng váng đầu óc, ngốc ngốc nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu nghiêm túc nói ra, ngươi cảm thấy ta rất bình tĩnh, ta rất tỉnh táo phải không? Không, con mẹ nó thế nhưng là nhất tinh song kỹ. Ta tinh danh vốn là rất ít, ta vậy mà từ một cái tinh châu bên trong hấp thu đến hai cái tinh kỹ. Dòng máu của ta ngay tại sôi trào, linh hồn của ta ngay tại nhảy cẫng, ta đã trong đầu cao. Khu khu. Hải Thiên Thanh. Lý duy nhất. Hạ Nghiên. Mặc dù ta chỉ có 9 cái tinh danh, nhưng lại để cho ta một cái tinh danh khảm nạm hai cái tinh kỹ. Giang Hiểu làm bộ nói. Thượng đế quả nhiên là công bằng, cho ta đóng lại một cánh cửa, lại đem nóc phòng cho ta xốc lên. Hải Thiên Thanh yên lặng nhìn xem Giang Hiểu biểu diễn, nói hình như ngươi trung linh không có phối mang nhận ấn giống như. Nghĩ tới đây, Hải Thiên Thanh trong lòng thở dài, tiểu tử này thật là một cái cực đoan thiên tài, kia thần bí thiệt tình đồ trên đời hiếm thấy, có lẽ đối với chữa bệnh hệ tinh kỹ thật là dị thường mẫn cảm đi, vậy mà đối chữa bệnh hệ tinh kỹ có như thế thân hòa độ, có thể nhất tinh song kỹ. Sao? Nói trở lại. Quyến luyến xem như chữa bệnh tinh kỹ a. Từ đối phương trên thân hấp thu sinh mệnh lực cùng tinh lực. Ân, miễn cưỡng xem như thế đi. Coi như không phải chữa bệnh tinh kỹ, nhưng cũng tuyệt đối là khuynh hướng chữa bệnh phụ trợ tinh kỹ. Chúng ta Hoa Hạ không tin thượng đế. Hạ Nghiên cười ha hả mở miệng nói ra, trong lòng cũng của nàng có tính toán, lại sát mấy cái dã nhân nữ vu, lấy thêm mấy cái tinh châu, tại Bắc Giang tỉnh cuộc thi trước khi bắt đầu, đem tiểu bị quyến luyến thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất, vậy cái này tiểu đội thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Ê! Giang Hiểu gãi đầu một cái, tin cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế! Như Lai Phật Tổ! Hạ Nghiên hiển nhiên đang cố ý biết nói sang chuyện khác, nói, ta tin Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng chừng Hạ Nghiên một chút. Giang Hiểu gãi đầu một cái này không khéo nha. Người tín ngưỡng biến thật nhanh. Hạ Nghiên hừ lạnh một tiếng. Giang Hiểu phối hợp với Hạ Nghiên, tiếp tục nói sang chuyện khác. Chỉ thấy Giang Hiểu một bộ cuồng nhiệt bộ dáng, miệng bên trong thì thào nói lấy, Hàn Giang Tuyết, tính mạng của ta chi quang, ta dục niệm chi hỏa, tội ác của ta, linh hồn của ta. Hạ Nghiên sắc mặt có chút cổ quái, nàng nổi lên cái đầu, cái này ra lãng tiểu độc mãi liền thu lại không được. Giống như Hàn Giang Tuyết cái này cao lạnh tiểu tỷ tỷ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Ngoại trừ sân bay bên ngoài, cái nào giờ cùng La Lệ dựng một bên. Thu thập tinh châu, chúng ta hội điểm tiếp tế chỉnh đốn một cái. Hải Thiên Thanh mở miệng đánh gãy Giang Hiểu bịa chuyện chém gió. Hàn Giang Tuyết nhẹ gật đầu, đúng, trở về chỉnh đốn một cái, dựa vào tiểu bì hảo vận, ta thử nghiệm hấp thu một cái dã nhân nam vu tinh châu. Hạ Nghiên hai mắt tỏa sáng, vô luận là thi linh hay là thi bạo, nếu như Hàn Giang Tuyết hấp thu đến, không thể nghi ngờ sẽ để cho tiểu đội thực lực tăng nhiều. Mọi người bốn phía thu liễm lấy tinh châu, ngay cả Hải Thiên Thanh đều gia nhập hỗ trợ. Nhưng là Hàn Giang Tuyết ánh mắt lại một mực chú lưu tại Giang Hiểu trên thân, nàng do dự một chút, đi tới Giang Hiểu bên cạnh, nói, lời nói mới rồi phải chăng quá nặng rồi. A, Giang Hiểu đang dùng chùy thủ cắt đứt lấy dã nhân nam đao thi thể, quay người ngẩng đầu, nói, không có, ngươi nói rất đúng, ta đều ghi tạc trong lòng. Hàn Giang Tuyết vi vi uốn gối, một tay chống đầu gối, một tay vuốt vuốt Giang Hiểu đầu, ta rất thích ngươi ủng hộ đồng đội thái độ, nhưng cũng không ủng hộ ngươi vừa rồi cách làm, chúng ta phải học hội nhận rõ thế cục. Giang Hiểu cười cười, nói, Hải Thiên Thanh không phải ở đây à, ta không phải mã hậu pháo, ta hiểu rõ người vì chúng ta vững tâm, mà lại là một cái thủ dạ nhân nha. Hàn Giang Tuyết trợn nhìn Giang Hiểu một chút. Giang Hiểu cười ha hả nói ra, ta cũng đích thật là có phần tự phụ, luôn cảm thấy ta chúc phúc, ngươi toái không cùng Hoàng Phong, có thể chơi ra một ít bị bợm còn con tới. Một khi vấn đề dính đến toái không, như vậy thì đem cái gọi là thắng bại thăng lên đến sinh tử tình trạng. Toái không bên trong, không ai được sống. Hàn Giang Tuyết nhìn qua máu tươi đầy tay Giang Hiểu, tựa hồ nghe ra ẩn tàng thâm ý. Nàng nói khẽ, giết người, quen thuộc. Giang Hiểu lắc lắc hiện đầy máu tươi bàn tay, nói, đối với giết người, cướp bóc, cường kiện, bắt cóc cái này trọng tội, tại kia đầu chọc cướp bóc hành vi quá trình bên trong, vô luận chúng ta như thế nào làm, cho dù là giết hắn, chúng ta đều xem như phòng vệ chính đáng. Hàn Giang Tuyết khỏe miệng lộ ra từng tia tiểu dung, tựa hồ đối với Giang Hiểu khóa ngoại tri thức rất hài lòng. Nguyên lai tiểu tử này không thích tâm lý học, mà là thích pháp luật. Hàn Giang Tuyết nói khẽ, chính như ta vừa rồi nói dạng kia, có lúc, tại cái này dị thứ nguyên không gian bên trong, pháp luật cũng không thịnh hành. 3. Giang Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, trên đầu ngón tay chạy xuôi tích tích máu tươi bắn tung tóe đến gương mặt bên trên, hắn chỉ Hàn Giang Tuyết, khẽ gật đầu. Động tác này, tựa hồ là đang tán thưởng Hàn Giang Tuyết bắt lấy trọng điểm. Hàn Giang Tuyết hơi sững sờ, tiếp theo nhịn không được cười lên. Đặt ở mấy tháng trước, nàng thật không cách nào tưởng tượng giữa hai người sẽ có dạng này giao lưu. Nàng có chút cảm khái nhìn xem Giang Hiểu, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tư tưởng cũng càng thêm phong phú, dần dần độc lập, đích thật là trưởng thành. Chương 140, hai con hùng hải tử. Quyến luyến quang hoàn thế nhưng là cái thứ tốt, phải biết, tại bình thường thi đấu sự tình bên trong, tỉ như nói sắp đến Bắc Giang tỉnh cấp cuộc thi đấu bán kết cấp bậc, song phương đoàn đội đối chọi thời điểm tranh tài, là không cho phép là dùng tình châu khôi phục tinh lực. Chính quy tranh tài cũng không giống như Giang Tân Nhất Trung huấn luyện quân sự tranh tài lúc như vậy tùy ý, ở thời điểm này, quyến luyến quang hoàn tác dụng liền càng nô ra. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Giang Hiểu cùng đoàn đội mọi người một đường đi hướng đông ra thâm lâm, thấy được kia cao cao tung bay hồng tinh cửa. Nơi này xem như một mảnh phòng khu đi, tổng cộng hơn 10 nhà gỗ, thủ hộ giả nhóm cùng Tuyết Nguyên thủ hộ giả đồng dạng, đều là hoa hạ binh sĩ, chỉ là mặc khác biệt, bọn hắn đều mặc lục sắc quân trang, làm cho lòng người trong rất cảm thấy an ổn. Cùng các binh sĩ đơn giản đã giao thiệp về sau, Hải Thiên Thanh mang theo mấy cái học sinh đi vào một cái cỡ lớn nhà gỗ, nơi này kết cấu đơn giản làm cho người giận sôi, đơn giản liền là bộ đội ký túc xá. Mở cửa tiến vào, phóng tầm mắt nhìn tới, là hai hàng trên dưới trải, bên trái 5 cái bên phải 5 cái, ngay cả cái bàn cùng cái ghế đều không có. Mà lại nơi này không nhiễm trần thế, sạch sẽ gọn gàng. Loại kết cấu này, trên giường ăn đồ ăn thật được chứ? Trong phòng không có khác đoàn đội, Hàn Giang Tuyết từ toái không gian bên trong lấy ra hành quân bao, ném cho Giang Hiểu, Giang Hiểu chuẩn bị đồ ăn. Mà nàng cũng tại mọi người ánh mắt mong đợi trong, lấy ra viên kia thuộc về dã nhân Nam Vu Tinh Châu. Tốt chờ mong Hạ Nghiên một tay nắm tay, khoác lên trước ngực, mong đợi nhìn xem ngồi tại trên giường Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết nhìn Hạ Nghiên một chút, bất vi sở động, cầm trong tay Tinh Châu, vài giây đồng hồ về sau, Tinh Châu vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tinh mang, chạy vào Hàn Giang Tuyết thể nội. Giang Hiểu ngồi dưới đất, từ hành quân trong bọc lấy ra ấm nước cùng mấy bao con lương, nhặt ra 4 bao cây đậu cô ve sừng thịt bò cơm chiên, đem nước rót vào làm nóng trong túi để tốt. Giang Hiểu lại từ hành quân bao bên cạnh trong túi lấy ra tiểu dao quân dụng, mở một cái thịt kho tàu đồ hộp, vừa đem thạch bình thường mập dầu nhét vào miệng bên trong thời điểm, liền nghe đến Hàn Giang Tuyết thở dài thanh âm. Không có chuyện gì, Tiểu Tuyết, đây mới là ngày đầu tiên, chúng ta còn có hơn 2 ngày thời gian đây. Hạ Nghiên tiến đến Hàn Giang Tuyết bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, mà lại, đây mới là chúng ta lần đầu tiên tới kho binh khí, trường học nói, chúng ta còn sẽ tới nơi này lịch luyện mấy lần. Lý duy nhất cũng là an ủi, hấp thu không đến tinh kỹ là chuyện rất bình thường, không cần cảm thấy đáng tiếc. Giang Hiểu lấp một ngụm thịt kho tàu, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm thật lớn, sớm đi thời điểm những cái kia cùng loại thi thể của con người còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại hắn đã có thể không thèm quan tâm ăn thịt kho tàu. Ngươi tiểu quỷ này, chỉ có biết ăn, không biết an ủi tỷ ngươi. Hạ Nghiên nhìn xem ngồi dưới đất ăn uống thả cửa Giang Hiểu, bất mãn nói. Không phải có ngươi đây nha. Giang Hiểu cười nói, thực sự không được liền đi thương hội mua thôi, dã nhân Nam Vu Tinh Châu không phải rất đắt ta. Chúng ta thu hoạch rất nhiều nam đao, nam thương, nữ cung Tinh Châu, lại sợ chiếm cứ tinh rãnh, không dám cầm những này Tinh Châu bổ sung tinh lực, giữ lại làm gì. Bán chứ sao.